Ma chủ. Quý Liêu hơi có chút ngoài ý muốn. Âm Cửu Trọng nói, chúng ta bàng môn tà đạo người bị đạo Phật hai nhà coi là ma đạo tà đạo, ngươi là lãnh tụ của chúng ta, tự nhiên là ma chủ. Nó lại nói, nếu như ma chủ đại nhân không hài lòng xưng hô thế này, có thể mặt khác nói một cái xưng hảo. Quý Liêu nói, ta làm sao thành tà đạo lãnh tụ, việc này ta chính mình cũng không biết. Âm Cửu Trọng nói, ma chủ đại nhân chém giết thiên sư giáo Bạch Hải Thiện, tu vi cái thế, chúng ta ngàn vạn tà đạo người, đều vì này tâm phục khẩu phục, nguyện ý thụ tà đế đại nhân thúc đẩy. Chỉ cầu tà đế đại nhân, có thể giúp chúng ta hóa giải một chút thống khổ trên người. Nó vừa nói như vậy, tất nhiên là biết được Quý Liêu thân phụ thiên ma khí không thể nghi ngờ. Nhưng Quý Liêu không nghĩ ra, hắn thân phụ thiên ma khí sự tình làm sao cho tà đạo chi người biết được. Bạch Ngọc Ma cùng vô tướng ma đã chết, Mộ Thanh ngày đó cũng không nhìn ra hắn thân phụ thiên ma khí, như vậy chỉ còn lại thiên ma tổ sư rất khả nghi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 117. Ngươi chỉ có thể lưu lại mệnh của ngươi. Quý Liêu lười nhắc làm nhiều phỏng đoán, liền hỏi, làm sao ngươi biết ta có thể giải trừ trên người ngươi thống khổ? Âm Cửu Trọng không chần chờ, trực tiếp giao ra một hạt châu. Quý Liêu nhận ra, kia là lưu ảnh châu, có thể ghi chép thanh âm hình ảnh. Xem xét cái này lưu ảnh châu nội dung, cư nhiên ghi chép hắn ngày đó dò xét Huyền Sơn đạo nhân động phủ sự tình, mặt trên còn có hắn ghi lại Thiên Ma Kinh tổng cương quá trình. Hắn vốn đã đem Thiên Ma Kinh tổng cương hủy đi, không nghĩ tới cả kiện sự tình đều bị ghi lại. Cái này xem ra là thiên ma tổ sư lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu không Quý Liêu lúc ấy không sẽ không phát hiện được có kỳ quặc. Âm Cửu Trọng thận trọng nói, hạt châu này nội dung đã bị rất nhiều tà đạo người đạt được. Quý Liêu thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nói, lưu ảnh châu trên cũng ghi chép xuống thiên ma kinh tổng cương nội dung, các ngươi những này bảng môn tà đạo vì cái gì không tự mình tu luyện, còn tới tìm ta làm gì. Âm Cửu Trọng nói, đã có không ít người thử qua. Phàm là chiếu vào lưu ảnh châu phía trên nội dung người tu luyện, nhẹ nhất giả chính là tẩu hỏa nhập ma, nghiêm nặng một chút liền trực tiếp tự bạo, cho tới bây giờ, còn không ai có thể may mắn thoát khỏi, đương nhiên đây nhất định không bao gồm ma chủ đại nhân. Chúng ta một nhóm người bởi vậy tụ tập lại, nhất trí cho rằng, kia thánh công chỉ có ma chủ đại nhân tài có thể nắm giữ, ngươi hẳn là thượng thiên phái tới, dẫn đầu chúng ta tả đạo quật khởi lãnh tụ. Quý Liêu thầm nghĩ, nếu như ta là 3 tuổi tiểu hài, chỉ sợ liền tin chuyện ma quỷ của ngươi. Âm Cửu Trọng trong lời nói kỳ thật còn có sơ hở, đó chính là bọn họ làm sao biết hắn nhất định đem thiên ma kinh tu luyện thành công. Mà lại liền coi như bọn họ thật rõ ràng chính mình thân phụ thiên ma khí, nhưng những này bảng môn tà đạo không trước hết nghĩ từ trên người hắn đạt được thành công tu luyện thiên ma kinh bí mật, ngược lại muốn phụng hắn làm chủ, càng là kỳ quái đến cực điểm. Hắn thản nhiên nói, ta đối với làm các ngươi ma chủ đại nhân thực là một chút hứng thú đều không có, nhìn tại ngươi không có làm chuyện xuất cách gì phân thượng, chính ngươi rời đi đi. Âm Cửu Trọng nói, ma chủ đại nhân, chúng ta là thật tâm nghị phụng ngươi làm chủ, xin ngươi cho ta nhóm một cái cơ hội. Quý Liêu phẩy tay háo một cái, liền có một trận thanh phong đem Âm Cửu Trọng mang đi. Trong viện còn lưu lại Âm Cửu Trọng rõ ràng khẩn cầu âm thanh, ma chủ đại nhân, cho chúng ta một cái cơ hội đi. Đợi đến thanh âm tán đi, thiếu nữ sắc mặt cổ quái nói, đại thúc, ngươi thật tu luyện tên thiên ma này kinh. Quý Liêu nói, hiện tại cũng không gạt các ngươi. Dù sao tin tức này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tu hành giới. Trần Tiểu Hàn lo lắng nói, đằng sau sợ là có không ít bảng môn tà đạo chi đồ tới tìm ngươi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, những người này từng cái quỷ bí cực kỳ. Quý Liêu cười nói, ta tu luyện thiên ma kinh, các ngươi liền không sợ ta a? Thiếu nữ nói, có cái gì sợ, công pháp là chết, người là sống, đại thúc vẫn là đại thúc a. Trần Tiểu Hàn cũng gật đầu, nếu là lúc trước nàng có lẽ sẽ lòng có khúc mắc, nhưng kinh lịch rất nhiều chuyện về sau. Nàng đối với Quý Liêu đã rất là tín nhiệm. Quý Liêu nhẹ nhàng nói, các ngươi dạng này, ngược lại để ta ít phí một phen miệng lưỡi giải thích, bất quá các ngươi tín nhiệm ta, chỉ sợ những người khác sẽ không như vậy nhìn. Thiếu nữ nói, đại thúc, chúng ta cố lấy chính mình chính là, hà tất để ý người khác cái nhìn. Quý Liêu vô vô nữ nhi bả vai, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao như nước. Hắn lo lắng không phải người bên ngoài cách nhìn, mà là có người sẽ dùng cái này làm văn chương. Huống chi Mộ Thanh cũng có khả năng bằng này đoán ra hắn là Quý Liêu. Nếu có lựa chọn, hắn hy vọng có thể mang theo nữ nhi đi một cái không người có thể đánh nhiêu địa phương, điều giáo nàng trở thành thanh vũ như vậy chắc tuyệt nhân vật, thế nhưng là người trên thế gian, thực sự có thật nhiều thân bất do kỳ chỗ. Trần Tiểu Hàn chân thành nói, một chân tử đạo hữu ngươi không cần quá bận tâm chúng ta, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Nàng tính tình lạnh, cũng không có nghĩa là không thông sự đời. Trần Tiểu Hàn rất rõ ràng Quý Liêu không nợ các nàng cái gì. Cũng đã vì bọn nàng linh phi phái, vì tiểu sư muội làm quá nhiều chuyện. Nếu không một mình hắn, độc lai độc vãng, lại có gì có thể ràng buộc hắn. Quý Liêu mỉm cười nói, hết thảy đều là ta tự nguyện, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hắn lại nói, ta hiện tại đi xem một chút mồi câu câu lên thứ gì tới. Quý Liêu vừa rồi đã trên người Âm Cửu Trọng lưu lại thủ đoạn, đang muốn nhìn đem hắn bước sau khi đi, hắn sẽ đi chỗ nào, gặp người nào, đến cái tìm hiểu nguồn gốc, hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn từ đầu đến cuối. Hắn vừa sử xuất thanh phong từ đến, chuẩn bị ngược dòng tìm hiểu đến Âm Cửu Trọng vị trí chỗ ở, đột nhiên lại cảm thấy có chút cổ quái. Thế là hắn độn pháp không ngừng, đống chốc liền bỏ chạy thật xa, nhưng lại âm thầm lượn quanh một vòng, trở lại thiền viện bên trong. Lần này hắn phong bế toàn thân khí tức, tận lực không lộ ra bất cứ dấu vết gì dạy người phát giác, nhìn xem vẫn sẽ hay không có người tới. Chỉ thấy trong đình viện Quý Sinh cùng Trần Tiểu Hàn sư tỷ muội còn lưu tại ao sen bên cạnh. Thiếu nữ nói, đại thúc xem ra là đi điều tra cái kia Âm Cửu Trọng nội tình đi, ta nhìn cái kia Âm Cửu Trọng cũng xác thực điểm đáng ngờ rất nhiều. Trần Tiểu Hàn nói, hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện. Thiếu nữ mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi gần nhất tựa như rất lo lắng hắn nha. Trần Tiểu Hàn không hiểu trong lòng chua chua, thản nhiên nói, nhưng hắn để ý nhất người là ngươi. Thiếu nữ cuốn ba tất lưỡi mà nói, kỳ thật đại thúc đối với ta căn bản không có tình yêu nam nữ, ta có thể cảm giác được. Chỉ bất quá nàng muốn nói Triệu Hy Di chỉ sợ so sư tỷ ngươi càng thích hợp đại thúc, nhưng nghĩ tới chỗ này, nàng lại có chút không thoải mái. Trần Tiểu Hàn nói, ngươi muốn nói cái gì? Thiếu nữ đối vùng đông nam một cái góc, lo lắng nói, bằng hữu, nghe lén góc tưởng là không đúng. Nàng đang khi nói chuyện, xoay người lấy xuống một mảnh lá sen, nhẹ nhàng quăng ra, lá sen liền cấp tốc lượn vòng, hướng góc đông nam rơi mà đi. Xì 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 một trận ánh lửa sáng lên, đem lá sen tiêu hủy. Trần Tiểu Hàn lãnh mâu nhìn lên, nói ra, Nam Minh thần hỏa kiếm, ngươi là Chu Hiếm. Chu Hiếm là trong truyền thuyết một loại hung thú, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ xuất hiện một trận khiến thiên hạ rung chuyển chiến tranh. Nhưng tu hành giới cũng có một người gọi là Chu Hiếm, mặc dù bình thường tu sĩ cũng giết người. Nhưng cái này Chu Hiếm lại là chân chính xem nhân mạng như cỏ rác. Chết tại trên tay hắn người, đã có mấy vạn nhiều. Chu Hiếm mái đầu bạc trắng, mặc một thân áo choàng màu đỏ, khuôn mặt nhìn bất quá ngoài 30. Bên hông hắn treo một cây kiếm, chính là văn danh thiên hạ Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Đây là thượng cổ thần binh, cùng Triệu Hy Di cho Quý Liêu thu thủy nổi danh. Chu Hiếm nhìn về phía Quý Sen, nói ra, không hổ là thanh vũ tiên tử truyền nhân y bát, có thể phát hiện ta. Hắn nói chuyện luôn có một loại không nói ra được khàn khàn, ngựa khí băng băng lãnh lãnh, tựa hồ không có có thành tựu người tình cảm. Thiếu nữ ngưng mắt nói, mục tiêu của ngươi là ta. Chu Hiếm nói, không tệ, có người để cho ta mang đi ngươi. Âm Cửu Trọng thật là một cái phế vật, nhìn thấy một chân tử, cái gì đảm lượng cũng bị mất. Thiếu nữ nói, nguyên lai ngươi cùng cái kia thủy quái vẫn là cùng một bọn, bất quá ta đại thúc nếu là tại cái này, ngươi cho dù có đảm lượng, cũng là uổng công. Chu Hiếm cười lạnh nói, một chân tử nha, ta tổng sẽ tìm cơ hội cùng hắn đấu một lần, nhưng bây giờ mang đi người quan trọng hơn. Ta nhìn ngươi chỉ có thể lưu lại mệnh của ngươi, cái gì cũng mang không đi. Có người từ bóng đen bên trong dáng đi khoan thai đi tới. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 118, Đồng Tâm Chú. Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đại thúc, ngươi không đi à. Quý Liêu mỉm cười chậm rãi mà chí ít nữ bên người, lo lắng nói, cảm thấy có chút không đúng. Ta lại gãy trở về. Thiếu nữ chân thành nói, hắn giao cho ta tới đối phó đi. Quý Liêu lắc đầu nói, ngươi phải tìm đúng tay cầm thăng chính mình, ý nghĩ là không sai, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Thấy hai người đem chính mình xem như trên thất thịt thảo luận, Chu Hiếm không khỏi hung ác nói, ngươi cho rằng ngươi giết Bạch Hải Thiện, liền có thể xem nhẹ người trong thiên hạ sao. Trên thực tế hắn mặc dù nói như vậy, trong lời nói lại có vẻ run rẩy, hắn đối với Quý Liêu cũng không phải là không e ngại. Hắn lời còn chưa dứt, một lỗ thai liền cùng nhau dòng dã rớt xuống. Kia là một nửa lưỡi đao hoạch qua lỗ thai của hắn. Đao quang lại lộn vòng trở về, trở xuống Quý Liêu trên tay. Đây là chuôi này tên là Thu Thủy Đao, trước đó bị thiếu niên ma vương chấn thành hai đoạn rơi vào trong nước sông, Quý Liêu khi trở về, thuận tiện đem nó vớt lên. Dù sao cũng là một thanh tốt thần binh, tìm tới cao minh luyện khí đại sư, còn có thể đem phục hồi như cũ. Huống chi đao vốn là Triệu Hy Di, hắn còn hy vọng có thể đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho nàng. Một nửa lưỡi đao lại bị Quý Liêu dùng hai ngón tay kẹp lấy, lúc trước hắn mới cùng thiếu niên ma vương ác đấu một trận, hiện tại lại đối phó cái này Chu Hiếm, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trên thực tế Chu Hiếm nhìn thấy Quý Liêu cũng là ngoài mạnh trong yếu, nếu không sẽ không chờ đến Quý Liêu rời đi về sau, mới dám đến bắt thiếu nữ. Chu Hiếm hung tính kích phát, đưa tay liền muốn xuất kiếm. Lại là một đạo ánh đao, chém tới hắn cầm kiếm tay. Đao này tốc độ ánh sáng, nếu so với lúc đầu Quý Liêu kiếm khí lôi âm còn nhanh hơn rất nhiều. Không thể không nói, cùng thiếu niên ma vương một trận chiến, để hắn được ích lợi không nhỏ, dần dần hướng tông sư cấp nhân vật dựa sát vào. Quý Liêu nói, hiện tại ngươi có thể thành thật một chút sao? Chu Yếm trong mắt đã hoàn toàn là e ngại, không dám tiếp tục ra vẻ cường ngạnh. Trên thực tế ác nhân cũng không phải gì đó còn không sợ, chỉ cần gặp được so chính hắn còn hung ác người, bọn ác nhân biểu hiện chỉ sợ còn không bằng người bình thường. Quý Liêu liền nói tiếp, thứ nhất, ai bảo ngươi đến mang đi Quý Sên? Chu Yếm nhìn thấy Quý Liêu bình thản ánh mắt, trong lòng lại nhịn không được run, nhưng hắn vẫn là không dám nói, túi đầu trầm mặc xuống. Thế là hắn một cái tay khác cũng mất. Tu hành giới cố nhiên có nối tay chân gãy thủ đoạn, nhưng từng đứt đoạn tứ chi đón thêm bên trên, khẳng định không so được nguyên lai. Chu Yếm trong lòng phát khổ, lại sợ hãi nếu không nói liền chân cũng vứt bỏ. Thiếu nữ lại rất vui vẻ, không phải là bởi vì Chu Yếm bị giáo huấn, mà là Quý Liêu có rất ít xuất thủ ác như vậy thời điểm, hắn dạng này một cái bình thản ôn hòa người, hạ nặng như vậy tay, tự nhiên là bởi vì Chu Yếm nghĩ bắt đi nàng. Nguyên lai tại đại thúc trong lòng, ta lại như vậy trọng yếu. Quý Liêu xác thực có chút tức giận, người bên ngoài cho dù đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không quá tức giận, nhưng dính đến nữ nhi, vậy liền không đồng dạng. Chu Yếm rụt rè sợ hãi nói, giáo chủ phái ta tới. Cho dù ai nhìn thấy một màn này chỉ sợ đều rất khó tin tưởng, đại danh đỉnh đỉnh sát nhân của ma, sẽ ở Quý Liêu trước mặt như thế sợ hãi. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn không có ngoại nhân coi là mạnh như vậy cứng rắn, Quý Liêu động thủ lại so Chu Yếm tưởng tượng còn muốn hung ác được nhiều. Quý Liêu nói, giáo chủ. Cái gì dạy giáo chủ? Chu Yếm nói, ma giáo. Quý Liêu thản nhiên nói, tu hành giới có ma giáo tổ chức này a? Đọc truyện ở. Chu Yếm nói, ma giáo bản là nhân gian giang hồ giáo phái, nhưng bây giờ lại thêm tiến một nhóm lớn bảng môn tà đạo chi sĩ, kỳ thật ta gia nhập ma giáo cũng liền 3 tháng. Quý Liêu trầm giọng nói, giáo chủ của các ngươi là nữ tử. Chu Yếm gật đầu nói, đúng vậy, xác thực nói ma giáo có 2 người thủ lĩnh, một cái là giáo chủ, một cái là ma tổ. Hắn luôn miệng nói ma giáo, kỳ thật cũng đã chứng minh hắn đối với ma giáo lòng cảm mến không mạnh, Quý Liêu liền cũng xác định Chu Yếm xác thực không có nói sai, hắn đúng là mới gia nhập ma giáo không lâu. Quý Liêu nói, ma tổ. Chu Yếm nói, ma tổ chính là thiên ma tổ sư, lão nhân gia ông ta lại còn chưa có chết, giáo chủ cũng là bất lao bất tử ma, chúng ta gia nhập ma giáo, liền nhận bọn hắn khống chế. Âm Cửu Trọng là ma tổ người, mà ta là giáo chủ thủ hạ. Quý Liêu nói, Âm Cửu Trọng xuất hiện thời điểm, ngươi hẳn là cũng tại phụ cận, ngươi làm sao có thể che đậy che mình khí tức. Chu Yếm nói, kỳ thật khi đó ta còn cách khá xa, chỉ là Âm Cửu Trọng cùng trên người ta đều có đồng tâm chú. Bởi vậy tại khoảng cách nhất định bên trong, hắn nhìn thấy nghe được, ta cũng có thể trông thấy nghe được. Quý Liêu cau mày nói như vậy, hiện tại hắn cũng biết ta đang nói chuyện với ngươi. Chu Yếm nói, đúng thế. Quý Liêu thản nhiên nói, trước mặc kệ, Âm Cửu Trọng vì sao muốn lập hoang ngôn nói muốn phụng ta làm chủ. Chu Yếm lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là lập, một tháng trước có một thiếu niên người tới gặp ma tổ cùng hắn mật đàm thật lâu, liền giáo chủ cũng không biết người thiếu niên kia cùng ma chủ nói cái gì. Về sau ma tổ liền lưu lại một viên lưu ảnh châu, bên trong liền ghi lại ngươi tu luyện thiên ma kinh quá trình, đồng thời ma tổ nói ngươi là truyền nhân của hắn, tương lai ma đạo lãnh tụ, thế gian sẽ có đại kiếp, mọi người phụng ngươi làm chủ mới có sinh lộ, về sau liền biến mất. Hạt châu kia nội dung bị rất nhiều người phục chế qua, sau đó liền có người ý đồ tu luyện thiên ma kinh, cũng như Âm Cửu Trọng nói như vậy, không phải tẩu hỏa nhập ma, chính là bạo thể mà chết, hạ chẳng đều không tốt. Thế là không ít người liền trong âm thầm tin tưởng ma tổ nói là nói thật, nhưng ma tổ biến mất về sau, ma giáo chính là giáo chủ định đoạt, rất nhiều người cũng đều là vụng trộm nghĩ như vậy. Nhưng ngày trước Âm Cửu Trọng nghe nói ngươi chém giết Bạch Hải Thiện, đoán chừng liền có khác tâm tư, hắn cho rằng ngươi thật sẽ như ma tổ tiên đoán như thế, sẽ thành lãnh tụ của bọn họ. Quý Liêu cười nói, nếu như ta không giết chết Bạch Hải Thiện, như vậy Âm Cửu Trọng khẳng định là một phen khác tâm tư. Chu Yếm nói, không tệ, bọn hắn những người này đều là vì tư lợi hàng người, nhất biết định nọt. Mà lại hắn ngay từ đầu liền đầu nhập vào ma tổ, hiện tại ma tổ biến mất, Âm Cửu Trọng thời gian cũng không được khá lắm qua. Lần này chờ lệnh ra, liền có nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai ý tứ. Ta đoán chừng nếu là hắn cảm thấy ngươi không phải rất mạnh, liền sẽ giết ngươi hướng giáo chủ biểu trung tâm. Dù sao ngươi là ma tổ xem trọng người, mà ma tổ cùng giáo chủ cũng không phải rất đối phó. Nếu như ngươi thật rất lợi hại, hắn liền có thể đầu nhập vào ngươi. Bởi vì hắn muốn lấy được giáo chủ tín nhiệm đã rất khó, ma tổ lại đối ngươi từng có tiên đoán. Dù sao hắn cùng Âm Cửu Trọng không phải người một đường, đương nhiên sẽ không khen đối phương tốt, mà lại mặc dù là suy đoán, nhưng hắn cảm thấy Âm Cửu Trọng 89 phần 10 chính là ý nghĩ này. Hiện tại coi như Âm Cửu Trọng thông qua đồng tâm chú biết lời hắn nói, cũng không dám đem hắn thế nào, dù sao Âm Cửu Trọng muốn cân nhắc Quý Liêu sẽ không tin tưởng hắn, nếu như Quý Liêu tin tưởng, Âm Cửu Trọng trở lại, cũng là không chiếm được lợi ích. Lấy Chu Hiếm đối với Âm Cửu Trọng hiểu rõ, gia hỏa này hiện tại khẳng định hận chết hắn, lại nhất định không dám trở về cùng hắn cãi lại. Quý Liêu thấy rõ tình đời, tự nhiên nhìn ra Chu Hiếm cùng Âm Cửu Trọng nói lời đều có nhất định vấn đề, mà lại Chu Hiếm hơn phân nửa còn cố ý ô uế Âm Cửu Trọng một thanh, những này bàng môn tả đạo chi đồ, quả nhiên là một cái tốt đều không có. Nhưng tổng hợp hai người lời nói, Quý Liêu ngược lại là đại khái phát họa ra một chút chân tướng. Bàng môn tả đạo đã bị cả hợp lại, đây là Mộ Thanh cùng Thiên Ma Tổ sư hợp lực kết quả. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã hình thành quy mô. Nhưng Thiên Ma Tổ sư biến mất, cái này thế lực khổng lồ hiển nhiên liền về Mộ Thanh lệ thuộc. Mộ Thanh nói qua thiên hạ này đại thế vốn là một bàn lớn cờ, nhất thống tả đạo, đem ma giáo lớn mạnh, tự nhiên là nàng một cái bố cục. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 119, Hủy Diệt cùng Tự Hủy. Nhưng cái kia cùng Thiên Ma Tổ sư mật đàm người thiếu niên thì là ai? Quý Liêu não hải hiện hiện thiếu niên ma vương khuôn mặt. Có thể cùng Thiên Ma Tổ sư mật đàm nhân vật địa vị tự nhiên cũng không nhỏ, thế gian đỉnh tiêm nhân vật liền mấy cái như vậy, lại là người thiếu niên, sợ rất có thể chính là thiếu niên kia ma vương. Bọn hắn nói chuyện cái gì, Quý Liêu không thể nào suy đoán. Nhưng Quý Liêu nghi ngờ hơn chính là, Thiên Ma Tổ sư vì sao muốn đối với hắn mắt khác đối đãi, hắn mưu đổ lại là cái gì? Quý Liêu tự nhiên rõ ràng trên người mình xác thực có cái thiên đại bí mật, đó chính là hắn hồn phách. Hẳn là Thiên Ma Tổ sư đối với mưu đồ của hắn, liền tại hắn hồn phách bí mật bên trên. Hết thể chung quy là suy đoán, Quý Liêu cũng không đem tinh thần đều lãng phí ở phía trên. Hắn đối với Chu Hiếm nói, giáo chủ của các ngươi có hay không nói với ngươi vì sao muốn bắt nàng? Quý Liêu chỉ vào thiếu nữ. Chu Hiếm lắc đầu nói, giáo chủ chưa hề nói. Quý Liêu nói, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Chu Hiếm thấp giọng nói, có thể lời nhắn nhủ ta đều bàn giao, ngươi bây giờ có thể thả ta đi. Quý Liêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một đạo thanh quang rơi trên người Chu Hiếm, qua trong giây lát hắn liền biến thành một cái băng điêu, khí tức hoàn toàn không có. Dòng bộ dáng Âm Cửu Trọng lại lần nữa xuất hiện. Ma chủ đại nhân, người này hung tàn, giữ lại không được, thuộc hạ thiện tự làm chủ thay ngươi đem hắn xử lý, còn xin ma chủ đại nhân trách phạt. Âm Cửu Trọng vẫn là âm trầm thanh âm. Quý Liêu từ chối cho ý kiến, hắn bản cũng không có ý định buông tha Chu Hiếm, nhưng Âm Cửu Trọng giết Chu Hiếm động cơ tựa hồ cũng không thuần túy. Quý Liêu đối với hắn hỏi, Chu Hiếm đều nói nhiều như vậy liên quan tới ngươi sự tình, ngươi làm sao còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Âm Cửu Trọng thở dài nói, cái này đang nói rõ thuộc hạ đối với ma chủ đại nhân thành ý. Quý Liêu híp mắt nói, vô luận ngươi là thật tâm, hay là giả dối, ta cũng không cố ý làm các ngươi lãnh tụ, cho nên thành ý của ngươi, ta là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Âm Cửu Trọng nói, ma chủ đại nhân tạm đừng trước vội vã cự tuyệt, trên thực tế thuộc hạ còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Hai vị cô nương, có thể hay không tránh một chút? Hắn dừng một chút lại đối với thiếu nữ cùng Trần Tiểu Hàn nói. Quý Liêu nói, ta tin được các nàng, ngươi muốn nói ngay ở chỗ này nói. Âm Cửu Trọng nói, đã ma chủ đại nhân khăng khăng như thế, thuộc hạ liền nói. Giáo chủ nàng căn bản chính là người điên, chúng ta không thể để cho nàng điên xuống dưới, mà ma chủ đại nhân là ma tổ tiên đoán người, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản giáo chủ. Quý Liêu nói, giáo chủ của các ngươi thì thế nào? Âm Cửu Trọng nói, Chu Hiếm không biết chân tướng, ma tổ hắn căn bản không phải đột ngột biến mất, mà là bị giáo chủ và người thiếu niên kia liên thủ trọng thương. Còn có chính là, giáo chủ chuẩn bị cùng người thiếu niên kia liên thủ mở ra ma giới cùng nhân gian thông đạo. Nếu quả thật như vậy, nhân gian sẽ hủy diệt. Quý Liêu chấn động trong lòng, hắn vẫn cho là Mộ Thanh chỉ là đem quấy loạn thiên hạ nhìn cục thế làm một trò chơi, lại không nghĩ rằng đối phương có triệt để hủy diệt nhân gian ý nghĩ. Hắn vẫn là có chút không tin, nói ra, ngươi có chứng cứ gì? Âm Cửu Trọng nói, ma chủ đại nhân có thể dùng pháp thuật phân biệt lời ta nói là thật hay giả. Quý Liêu nói, ta tự nhiên biết một chút pháp thuật có thể biết người khác có phải hay không nói dối, nhưng cũng có một chút thủ đoạn, có thể giấu giếm được thuật pháp phân biệt, ngươi nếu quả như thật nói dối, cũng khẳng định có giấu giếm được biện pháp của ta, dù sao các ngươi bảng môn tả đạo thứ không thiếu nhất chính là những cái kia quỷ dị bí thuật. Âm Cửu Trọng do dự một hồi, nói ra, ma chủ đại nhân nếu như không ngại, có thể để cho ta đi gặp kia Lạn Đà tự pháp chủ. Kia Lạn Đà tự chuyển thừa xa xăm, ta liền lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tại pháp chủ trước mặt nói dối. Quý Liêu không thể đoán được hắn lại dám đi gặp kia Lạn Đà tự pháp chủ, có thể thấy được hắn xác thực nói lời nói thật. Quý Liêu không khỏi nói, cho dù ngươi nói là sự thật, nhưng mấy người bọn ngươi là vì tư lợi chi đồ, liền tính giáo chủ của các ngươi muốn hủy diệt nhân gian, lại cùng các ngươi có cái gì liên quan. Âm Cửu Trọng cười khổ nói, ma chủ đại nhân cũng nghe Chu Hiếm nói qua, trên người chúng ta có đồng tâm chú. Chỉ là Chu Hiếm căn bản không biết, đồng tâm chú cũng là ma dẫn, đương giáo chủ và người thiếu niên kia mở ra ma giới thông đạo về sau, chúng ta những này bị chồng đồng tâm chú người, cũng đem triệt để hóa thành ma vật, không có bản thân ý thức. Mà ma chủ đại nhân thiên ma khí, chính là hóa giải trên người chúng ta ma dẫn biện pháp duy nhất. Quý Liêu nói, vì cái gì? Âm Cửu Trọng nói, đây là ma tổ lưu lại chỉ thị. Quý Liêu trong lòng hơi động, hỏi, ngươi trên người chúng ma dẫn đều là các ngươi giáo chủ tự tay trồng hạ. Âm Cửu Trọng nói, đúng thế. Quý Liêu thầm nghĩ trên người hắn thiên ma khí nơi phát ra là mộ thành, mà những người này gieo xuống ma dẫn lại là mộ thành gây nên, đừng nói là hắn có thể giải mở ma dẫn, liền là bởi vì hắn có đến từ mộ thành thiên ma khí. Chỉ có như vậy giải thích, hết thể mới có thể nói được thông. Quý Liêu cũng không rõ ràng, mộ thanh có hai nhân cách. Nàng đã có đối với thế gian cực đoan chán ghét, đến mức nghị phá hủy thế gian, lại cực độ chán ghét chính mình, có bản thân hủy diệt khuynh hướng. Nàng cho năm đó cho Quý Liêu kia một đạo thiên ma khí, kỳ thật cũng có mang để Quý Liêu tương lai có một ngày có thể bằng vào thiên ma khí phản chế ý nghĩ của nàng. Nàng cho thiên ma khí về sau, liền lại có không nói rõ được cũng không tả rõ được hối hận cảm xúc, cho nên để Quý Liêu đi giết thanh vì phái cầm kiếm giả. Nghĩ mượn tay người khác đem Quý Liêu hủy đi. Đúng là như thế sai bên trong phức tạp mâu thuẫn tâm tính, mới đưa đến mộ thanh sở tác sở vi mười phần điên cuồng. Mặc dù hắn không hiểu nhiều như vậy, nhưng loáng thoáng cảm thấy mình cùng mộ thanh sẽ có kéo không ngừng dây dưa. Hắn nói, ta liền tạm thời tin ngươi, nhưng ngươi ngày mai muốn theo ta cùng đi gặp pháp chủ. Âm Cửu Trọng nói, thuộc hạ cũng là ý tứ này, ma chủ đại nhân lực lượng một người, rất khó cùng giáo chủ chống lại. Quý Liêu kỳ quái nói, ngươi không lo lắng pháp chủ sẽ đối với bảng môn tà đạo căm thù a? Âm Cửu Trọng nói, thuộc hạ tin tưởng lấy pháp chủ độ lượng, nghe ta về sau, định sẽ từ bỏ thành kiến. Quý Liêu thản nhiên nói, không nhìn ra ngươi ngược lại là có chút khí phách tại, cái này Chu Hiếm giết người như ngóe, ngược lại ở phương diện này không kịp ngươi. Âm Cửu Trọng vẫn là âm trầm trả lời, đa tạ ma chủ đại nhân khích lệ. Quý Liêu nói, ngươi bây giờ liền ra ngoài đi, ngày mai ta tự nhiên sẽ gọi ngươi. Âm Cửu Trọng nói, cẩn tuân pháp chỉ. Chỉ thấy Âm Cửu Trọng dong thân thể dần dần trong suốt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Quý Liêu sờ lên đầu, hắn suy nghĩ cẩn thận chính mình phảng phất còn rất giống truyền kỳ trong tiểu thuyết nhân vật chính, bên trong kia chút tiểu đệ gặp hắn túi đầu liền bái tiểu thuyết tình tiết cư nhiên cũng sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng hắn bất quá mỉm cười một lát. Quý Liêu rất rõ ràng, thế gian không có cái gì vô duyên vô cớ yêu hận. Không có lửa thì sao có khói, cũng tất có nhân. Âm Cửu Trọng khẳng định nói lời nói thật, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng hắn nói sự tình, xác thực can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận. Quý Liêu cũng không lo lắng cho mình người mang thiên ma khí sự tình cho pháp chủ biết, bởi vì hắn đã gặp pháp chủ, hiểu qua hắn lòng dạ khí độ. Mà lại cứ như vậy, pháp chủ cũng không về phần còn băn khoăn để hắn làm hòa thượng. Thiếu nữ cùng Trần Tiểu Hàn dự thính tất cả đối thoại. Thiếu nữ mười phần thông minh, liền nói, đại thúc bí mật của ngươi thật nhiều, nhưng ngươi không cần cho chúng ta giải thích. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2. Đại Lương Quốc Sư chương 120, Thỉnh Quan. Thiếu nữ để Quý Liêu không cần giải thích, Quý Liêu cũng làm thật không có giải thích. Hắn nhìn qua hai nữ, liền mỉm cười nói, các ngươi đều đến phòng ta nghỉ ngơi đi. A Trần Tiểu Hàn sững sờ, nàng có chút co quắp, nghĩ đến Quý Liêu cũng gọi lên Quý Sen, chung quy vẫn là đồng ý. Quý Liêu đương nhiên cũng không phải muốn làm gì thâu hương thiết ngọc sự tình, hắn gọi hai nữ đến gian phòng của mình, lại tại nóc nhà mở cửa sổ mái nhà, liền tự mình khắp nơi lạnh buốt trên sàn nhà khoanh chân ngồi xuống. Dường tự nhiên là tặng cho thiếu nữ cùng Trần Tiểu Hàn. Một lát sau, Trần Tiểu Hàn liền biết Quý Liêu để các nàng đến phòng của hắn nguyên do. Chỉ mỗi ngày trên tinh hoa như chú tiết dưới, đầu tiên là chạy đến Quý Liêu thể nội, một lát sau Quý Liêu trên thân giống như sáng lên vô số đom đóm, dần dần có tinh khiết ánh sáng nhu hòa tiêu tán trong phòng. Trần Tiểu Hàn tu đích đạo nhà chính tông đan pháp, lập tức liền cảm nhận được những này quang huy đều là tinh khiết vô cùng nguyên khí, nàng thoáng hô hít một hơi, nguyên khí lập tức chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Hầu như không cần bất luận cái gì rèn luyện. Cái này giống Quý Liêu là cái sảng, tướng tinh quang loại bỏ về sau, lại cho các nàng hấp thu. Trần Tiểu Hàn nghĩ thầm, lúc trước sư phụ nói tiên Phật vị trí chính là đạo trường, người tu hành tại trong đạo trường tu hành, liền có thể tiến triển cực nhanh, bây giờ nhìn tới, tại một chân tử đạo trường bên người tu luyện, cũng có cùng loại đạo trường hiệu quả. Hiện nay Quý Liêu ở trong mắt Trần Tiểu Hàn trở nên càng ngày càng thần bí, nhưng nàng đối với Quý Liêu cũng càng ngày càng yên tâm. Thiếu nữ tất nhiên là không kinh ngạc chút nào, nàng tư chất kỳ cao, bản thân cũng gượng ép tu luyện qua luyện tinh quyết, đối với Quý Liêu chiết xuất sau tinh quang, có cường đại hấp thu năng lực, cho nên trong phòng tiêu tán quang huy, ngược lại là có hơn phân nửa tụ tập đến trên người nàng. Theo chiết xuất sau tinh quang tiến vào thiếu nữ thể nội, càng phát ra tôn lên nàng da thịt tỏa ánh, tựa như băng ngọc. Hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, như ngọc khói bay. Trần Tiểu Hàn cũng rất nhanh tập trung ý chí, toàn tâm luyện hóa tinh huy. Quý Liêu lần đầu toàn tâm toàn ý thôi động luyện tinh quyết, rốt cục đối với môn này cao thâm mạt chắc công pháp có nhận thức mới, nhất là tại hắn khiếu huyệt biến hóa về sau, luyện tinh quyết thu thập tinh quang hiệu suất thắng qua quá khứ gấp trăm lần. Tinh quang năng lượng có một loại thần bí thâm thúy hương vị, phảng phất cũng tuần hoàn theo vĩnh hằng quy luật bất biến. Quý Liêu cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng tinh không mênh mông. Một lớn một nhỏ so sánh, không có để hắn sinh ra tự ti, mà là đối với tinh không sinh ra hướng tới cùng tò mò. Kia vô tận xa xôi chỗ sâu, đến tột cùng cất giấu như thế nào động lòng người bí mật chứ? Pháp chủ tại tàng kinh các trước, tinh không phía dưới gặp được Triệu Hy Di. Hắn nhìn thấy Triệu Hy Di câu nói đầu tiên chính là, chuyện vừa rồi ta đã nhìn thấy. Triệu Hy Di sắn quá chán trước bị gió thổi động một sợi tóc xanh, hiện ra thanh lệ như nước Mỹ lệ khuôn mặt, thở dài một cái nói, kia thiếu niên ma vương thật sự là mạnh đến đáng sợ. Diệu sắc mỉm cười nói, pháp chủ ngươi đã nhìn thấy sự lợi hại của hắn, vẫn là đem thân ngoại hóa thân pháp chuyển cho ta đi, nếu không rất khó chế chủ hắn. Pháp chủ tức giận nhìn Diệu sắc một chút, nói, ta coi như chuyển cho ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Diệu sắc nói, tên kia mặc dù mạnh đáng sợ, ta cũng không cho rằng ta kém hắn nhiều ít, hắn còn không phải thụ thương chạy. Triệu Hy Di cau mày nói, Diệu sắc đại sư, kỳ thật nghĩ đến vẫn còn có chút không đúng, trước đây ta cùng tinh thần hắn giao phong lúc, liền phát giác hắn khí cơ không lắm viên mãn. Pháp chủ vuốt cằm nói, hắn hẳn là phân ra một phần lực lượng đi làm chuyện khác. Triệu Hy Di liền hỏi, pháp chủ nhìn ra cái gì rồi? Pháp chủ nói, Lao Tăng chỉ là có suy đoán, đã Triệu Tông chủ tới, liền cho Triệu Tông chủ nói một câu ma vương lai lịch, ngươi cũng đã biết cái này thiếu niên ma vương đối với mình là xưng hô như thế nào. Triệu Hy Di lắc đầu nói, không biết. Căn cứ chúng ta kia lạn đã tự ghi chép, hắn tự xưng đệ thất thiên ma vương. Pháp chủ lo lắng nói. Triệu Hy Di ánh mắt lấp lóe, nói, trong truyền thuyết có lục dục thiên, mỗi một thiên chính là một vị không thể tưởng tượng nổi ma vương, trong đó bất khả tư nghị nhất chính là hắn hóa tự tại thiên, lại được xưng làm đệ lục thiên ma vương, vậy cái này đệ thất thiên ma vương cùng này có quan hệ. Pháp chủ nói, đệ lục thiên ma vương đã là ác bên trong chi ác, nhưng hắn danh xưng đệ thất thiên ma vương, tự nhiên là muốn siêu việt đệ lục thiên ma vương. Triệu Hy Di nói, ý là hắn muốn làm ra việc gác đem so với đệ lục thiên ma vương còn tàn khốc hơn đáng sợ. Pháp chủ nói, không tệ, đây chính là Lao Tăng lo lắng địa phương, cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn diệt trừ, lại không tốt cũng phải lần nữa phong ấn hắn. Triệu Hy Di nói, chỉ nhìn hắn ngang ngược bá đạo, huyết tẩy đại tuyết sơn phụ cận Phật tự, liền biết này ma thực là nguy hiểm chi cực, nếu không ta cũng sẽ không sắp xuất thế chi tâm chuyển thành nhập thế, pháp chủ có cần dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó là được. Pháp chủ khẽ mỉm cười nói, nói đến, Thái Thanh Đạo Thái Thượng Đan Kinh một bước khó khăn nhất chính là tình quan thoáng qua một cái, liền thẳng vào thành tiên chi cảnh, ta nhìn Triệu Tông chủ khí cơ lưu động, phải chăng đã tìm được ứng tình người. Triệu Hy Di không khỏi thần thái có chỗ dị dạng, suy nghĩ chốc lát nói, ta là không đành lòng hại người hại mình, chỉ nguyện cái này sợi tơ tình có thể vô tật mà chấm dứt. Pháp chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, Lão Tăng trước đó nghe người ta nói qua đạo gia tu hành tinh yếu chính là thượng thiện nhược thủy. Triệu Tông chủ đã lên ưu phiền, sao không học kia trời trong lệ thủy, tạm do nó đi, khiến cho tự thành phong cảnh. Triệu Hy Di thần sắc khẽ động, liền nói, pháp chủ là chỉ điểm ta muốn vô vi mà vì. Nàng lại cau mày nói, ta đã nhập thế, chính là có triển vọng chi tâm, lấy có triển vọng đi vô vi, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước. Pháp chủ cười cười, nói ra, Triệu Tông chủ tài tình cao siêu, định có biện pháp. Triệu Hy Di giãn ra lông mày, nói, được rồi, không thèm nghĩ nữa. Pháp chủ ngược lại là không có lòng tốt, không phải câu lên ta trên tu hành thiên quan, chẳng lẽ pháp chủ sợ ta tu hành có thành tựu, ở trên thân thể ngươi vãn hồi sư phụ ta ở trên thân thể ngươi gãy đi mặt mũi. Pháp chủ cười nói, Triệu Tông chủ thật đến một bước kia, liền sẽ không để ý chuyện này, bần tăng tử không lo lắng. Triệu Hy Di nói cũng đúng, bởi vậy ta đối với Thái Thượng Đan Kinh sau cùng cảnh giới luôn có chút e ngại. Diệu sắc mỉm cười nói, đối với Triệu Tông chủ lo lắng, bần tăng có một Phật kệ đem tạo. Triệu Hy Di nói, đại sư mời nói, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Diệu sắc cung dung ngâm đạo, thần sắc rất là mây trôi nước chảy, một bộ cao nhân khí phái. Triệu Hy Di không có chấn động, trái lại một mặt cổ quái nói, đại sư, đây là một chân tử đạo trưởng nói với ngươi. Diệu sắc mang theo lung tung nói, hắn cũng nói qua với ngươi. Triệu Hy Di nhẹ gật đầu. Diệu sắc liền là cả giận nói, cao như thế diệu Phật kệ. Hắn sao có thể tùy tiện liền nói cùng người nghe? Triệu Hy Di nói, đại sư còn không phải tùy tiện nói ngay. Diệu sắc cười ha hả nói, đúng rồi, ta vừa rồi bị thương, là Triệu Tông chủ đem một viên tuyệt thế linh đan cho ta phục dụng, thương thế mới tốt chuyển. pháp chủ chúng ta không thể thiếu Triệu tông chủ lớn như vậy ân tình, nếu không ngươi đem kia một hạt đại hoàn đan trước cho ta, ta vừa đi vừa về tặng Triệu tông chủ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 121, cái này táng cũng không phải tăng. Triệu Hy Di nói, đại sư làm gì khách khí với ta, kia đan ngoại trừ có thể trị thương cũng đừng chỗ vô dụng, huống chi bên trong đan độc, cũng chỉ có ngươi bực này tu vi mới có thể hóa giải, đối với người bên ngoài mà nói, nhưng thật ra là không có ích lợi gì. Pháp chủ gật đầu nói, Triệu tông chủ rộng rãi, Diệu Sắc thủ tọa, vậy chúng ta liền tiếp nhận nàng có hảo ý đi. Diệu Sắc đành phải phụ họa, lại nói thầm, không biết xấu hổ lão keo kiệt. Pháp chủ lỗ thai rất tốt, nhân tiện nói, Diệu Sắc thủ tọa, ngươi mới vừa nói ai là không biết xấu hổ lão keo kiệt môn. Diệu Sắc vội vàng phủ nhận nói, ta không nói gì. Triệu Hy Di nói, không đúng vậy a, ta cũng nghe thấy. Diệu Sắc vội nói, à, ta có thể là bị ma vương ám toán, khống chế không nổi thân thể, cho nên hổ ngôn loạn ngữ. Triệu Hy Di thấy Diệu Sắc như thế thú vị, không khỏi mỉm cười. Pháp chủ nhẹ hừ một tiếng, không thèm để ý cái này bại hoại mặt hàng. Hắn lại đối Triệu Hy Di nói, trong tàng kinh các còn có một bộ sư phụ ngươi không có vẽ song kim giáp thần nhân, Triệu tông chủ có thể đi nhìn xem, thử một chút có thể hay không đem còn lại bộ phận bổ đủ. Triệu Hy Di mỉm cười nói, thật sao, xem ra đây là pháp chủ muốn khảo nghiệm ta tu hành. Pháp chủ cười một tiếng, nói ra, chỉ là nhìn xem thanh xuất Vu Lam, phải chăng thắng Vu Lam. Triệu Hy Di không khách khí chút nào nói, ta tất nhiên là thắng qua sư phụ ta. Tại nhà khác phái khác mà nói, đệ tử đều là không dám nói có thể thắng được sư phụ, nhưng Triệu Hy Di hiển nhiên không có loại này khiêm tốn. Đây cũng là thái thanh đạo nhất quán phong cách, về việc tu hành, độc có một loại thường nhân không kịp bá khí. Quý Liêu lại lần nữa đi vào kia lạ đà tự, bên người không có gì ngoài thiếu nữ cùng Trần Tiểu Hàn bên ngoài, còn có một đoàn rong bộ dáng quái vật, chính là Âm Cửu Trọng, cùng ở bên cạnh họ. Vị này tà môn tà đạo nhân vật, đi vào thế gian đệ nhất thánh địa tu hành kia lạ đà tự, cũng có chút có quáp. Có thể thấy được kia lạn đà tự tên tuổi chi lớn, đối với bảng môn tả đạo cũng là có 10 phần chấn nhiếp tác dụng. Cố gắng qua được Diệu Sắc hoặc là pháp chủ phân phó, Quý Liêu tại trong chùa có chút đặc quyền, cho nên hắn mang không có có thân phận tấm bảng gỗ Âm Cửu Trọng tiến vào trong chùa, cũng chỉ là bị sư tiếp khách người đề ra nghi vấn vài câu, cuối cùng vẫn đem nó thả vào trong chùa. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là có một vị tu vi không tầm thường tăng nhân tự mình dẫn dắt Quý Liêu bọn hắn một nhóm. Lần này đi là một con đường khác đi hướng tàng kinh các. Đi ngang qua vừa ra, Quý Liêu lòng có cảm giác, ánh mắt thuận quá khứ, chỉ thấy là một mảnh rừng địa. Hắn nói, bên kia là quý tự cao tăng an táng chỗ đi. Tùy hành tăng nhân chắp tay trước ngực nói, chính là tệ chùa ngàn Phật điện, ta trong chùa tu hành có thành tiểu sư trưởng phần lớn an táng ở nơi đó. Quý Liêu nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, cái này táng cũng không phải tăng, mà là trường sinh trước cửa bạch cốt. Tăng nhân lại nói đến, hai vị nữ thí chủ đều là linh phi phái cao nhân, làm ta nghĩ tới một chuyện. Năm đó Thanh Vũ tiên tử cũng đi ngang qua nơi đây, nàng cũng hỏi qua đây là địa phương nào, biết đáp án, trầm mặc một lúc lâu sau, lại nói một câu nói. Thiếu nữ nghe được cùng sư phụ tỷ tỷ có quan hệ, liền hỏi, sư phụ ta nói cái gì? Tăng nhân yếu ớt nói, cái này táng cũng không phải tăng, mà là trường sinh trước cửa bạch cốt. Quý Liêu trong lòng hơi rung, cái này không biết là Thanh Vũ bao nhiêu năm trước nói lời, lại cùng hắn lúc này suy nghĩ không khác nhau chút nào. Những này tăng nhân có kia lạn đà tự người thu táng. Thanh Vũ có hắn thu táng, mà hắn một thế này, lại là người phương nào thu táng. Tóm lại không người được trường sinh, người tóm lại là muốn chết. Tăng nhân lời này vừa nói ra, mọi người đều sinh lòng điệu hiệu. Từ xưa đến nay, bọn hắn là người tu hành, mới càng hiểu, trường sinh xa khó hơn lên trời. Quý Liêu tâm có cảm giác, có chút dự cảm không tốt. Sau đó bọn hắn thẳng đi tàng kinh các, Trần Tiểu Hàn cùng thiếu nữ các nàng riêng phần mình tìm sách nhìn, Quý Liêu mang theo Âm Cửu Trọng đi gặp pháp chủ. Pháp chủ cùng hôm qua cũng không bất kỳ biến hóa nào, hắn nhìn thấy Quý Liêu đến hiển nhiên thật cao hứng, lại nhìn thấy Âm Cửu Trọng, nhân tiện nói, vị này chính là Âm Cửu Trọng đạo hữu đi. Âm Cửu Trọng hơi hơi kinh ngạc nói, tiện danh cũng có thể nhập pháp chủ chi mà thôi. Pháp chủ mỉm cười nói, đạo hữu uy danh hiển hách, lão tăng ở lâu trong chùa, cũng là có nghe thấy. Hắn tuy là vẻ mặt ôn hòa, lại cho Âm Cửu Trọng áp lực lớn lao. Cũng may pháp chủ cũng không có tận lực làm khó dễ hắn, một lát sau. Âm Cửu Trọng liền đem đối Quý Liêu nói sự tình lại đối pháp chủ nói một lần. Pháp chủ nghe xong, cũng trong lòng có chỗ chấn động. Hắn nói, nguyên lai một chân tử đạo hữu lại tu hành thiên ma kinh, khó được chính là ngươi lại chính ma hợp nhất, lao tăng đều không có nhìn ra nửa điểm mánh khỏe. Quý Liêu nói, pháp chủ có phải hay không đối bần đạo rất thất vọng. Pháp chủ cười nói, đế kinh, thiên ma kinh, vô tự kinh thế gian này tam đại vô thượng bảo điển, truy cứu thực chất đều có cùng nguồn gốc. Lao Tăng đương nhiên sẽ không đối đạo hữu lòng có thành kiến. Hắn lại nói với Âm Cửu Trọng, ngươi nói sự tình, không thể coi thường, nếu là thật, quả nhiên là thế gian từ ngàn năm nay thứ nhất đại hạo kiếp. Âm Cửu Trọng nói, tiểu nhân không hề dám ở trên đây lừa gạt Pháp Chủ. Pháp Chủ nói, đạo hữu nói là được Thiên Ma Tổ Sư chỉ thị, không biết hắn hiện tại lại ở nơi nào. Âm Cửu Trọng nói, Ma Tổ bị giáo chủ và người thiếu niên kia tổn thương về sau, liền không có ai biết tung tích của hắn. Ta cũng là từ trong ngộng đạt được ma tổ chỉ thị. Pháp chủ nói, thiên ma tổ sư thế mà có thể vào ngộng chỉ thị ngươi, xem ra hắn đã tìm được quyển sách kia. Quý Liêu nghe vậy trong lòng hơi động, nói ra, pháp chủ tựa hồ biết cái gì. Pháp chủ nói, ngươi hẳn là rõ ràng, lão tăng nếu là kia lạn đà tự pháp chủ, cho nên cũng nhớ kỹ một chút trước chuyện phát sinh, ta trong trí nhớ nào đó một thế hẳn là kết bạn qua thiên ma tổ sư, biết hắn đang tìm một bản thần bí công pháp, gọi là Đại Ngộng Tâm Kinh. Nghe nói kinh này có điên đảo mộng ảo chi năng, nhập mộng chỉ là trong đó ra lông thủ đoạn. Nhưng hắn đã có thể vào mộng, cũng chứng minh thiên ma tổ sư hẳn là tìm được Đại Mộng Tâm Kinh. Quý Liêu nói, có thể bị thiên ma tổ sư coi trọng, cái này Đại Mộng Tâm Kinh xem ra không thể coi thường, không biết so với Tam Đại Vô Thượng Bảo Điển như thế nào. Pháp chủ mỉm cười nói, Tam Đại Vô Thượng Bảo Điển chân chính quý giá chỗ, nhưng không ở chỗ có bao nhiêu lợi hại, mà là liên quan đến thế gian bản chất nhất đạo lý, một khi lĩnh hội đem sẽ có được không thể tưởng tượng nổi thu hoạch. Chân chính lĩnh hội Tam Đại Vô Thượng Bảo Điển người, có thể nói đã là một loại hình thức khác sinh mệnh. Quý Liêu nói, Thiên Ma Tổ Sư chính là loại này tồn tại a. Pháp chủ nói, không tệ, thế nhân đều coi là lĩnh hội Tam Đại Bảo Điển có thể thành tiên thành Phật, kỳ thật đã đúng, cũng không đúng. Tiên Phật là trong tu hành một cái rất cao minh cảnh giới, nhưng tuyệt không phải tu hành duy nhất lựa chọn. Quý Liêu biết vị này mang theo túc thế trí tuệ lao tăng, ngay tại nói một cái giữa thiên địa hiếm có người biết bí mật. Bí mật này hẳn là hắn tận lực nói cho mình nghe, về phần nguyên nhân khả năng chính là cùng hắn tu hành Thiên Ma Kinh có quan hệ. Quý Liêu nói, còn xin Pháp Chủ chỉ rõ. Pháp Chủ đang muốn tiếp lấy nói tỉ mỉ, đột nhiên nhìn về phía Âm Cửu Trọng, khẽ cười nói, vẫn là đạo hữu tới nói đi. Hắn lần này nói với Âm Cửu Trọng lời nói thái độ lại có thay đổi cực lớn, tựa như cho rằng đối phương cùng hắn là địa vị bình đẳng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2. Đại Lương Quốc Sư chương 122, Trí Tuệ Thanh Hương. Pháp chủ vừa mới nói xong, Âm Cửu Trọng khí chất cũng đã nhận được biến chuyển cực lớn. Hắn bề ngoài vẫn là dong bộ dáng, lại có một cỗ khí tức kinh người bạo phát đi ra. Pháp chủ như bất động, tựa như cùng toàn bộ tàng kinh các hòa hợp vi một. Quý Liêu nghe được loáng thoáng tiếng tụng kinh, cả người hắn đều tại cái này tiếng tụng kinh ở bên trong lấy được tịnh hóa, hết sức thoải mái. Kia cỗ kinh người đến cực điểm khí tức cuối cùng không có cách nào trong tàng kinh các ra vẻ ta đây. Cuối cùng đạo vào tàng kinh các đại địa bên trong, tiêu tán vô hình. Quý Liêu đột nhiên có loại hiểu ra, chỉ cần pháp chủ trong tàng kinh các, chỉ sợ hắn liền là vô địch. Trong tàng kinh các ngàn vạn trí tuệ, cùng những cái kia cao tăng đại đức còn sót lại hồn niệm, đều tại pháp chủ ngày ngày ăn chay niệm Phật bên trong, cùng pháp chủ thần ý nước sữa hòa nhau. Cái này tự nhiên cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hắn hợp không phải núi, không phải nước, mà là mảnh này tàng kinh các. Kỳ thật cái gọi là thiên nhân hợp nhất thiên, vốn chính là vạn vật. Một hoa một lá một ngọn cây cọn cỏ, đều có thể cùng cảnh giới này người tu hành thần ý kết hợp với nhau. Quý Liêu lại ngửi thấy một trận mùi thơm ngát, kia là trí tuệ mùi thơm. Có cổ kim hương phế than nhẹ, có chỉ điểm giang sơn phong khoáng, cũng có dương liễu bờ hiểu gió tàn nguyệt tuyệt ước. Trí tuệ mùi thơm bên trong, càng có vô câu vô thúc tự tại ẩn ý trong đó. Tàng kinh các thư hương, cũng là trí tuệ mùi thơm, ngưng kết các bậc tiền bối trí tuệ, thế nhưng là không có cỗ này trí tuệ hương vị để Quý Liêu khắc sâu ấn tượng. Nó phát ra từ Âm Cửu Trọng. Đối phương dong đồng dạng thân thể, đồng thời tản mát ra một trận ánh sáng dịu dịu choáng, để Quý Liêu nghĩ đến Bồ Tát, cổ Phật chân dung bên trong cái chủng loại kia quan mang. Kia là pháp ý, kia là tượng trưng của sự thần thánh. Đây không phải Âm Cửu Trọng, mà là Thiên Ma Tổ Sư đang mượn dùng thân thể của hắn ở đây hiển thánh. Thiên Ma Tổ Sư đã là siêu phàm nhập thánh tồn tại. Kỳ thật Thanh Vũ đều có thể ký thác suy nghĩ tại tháng 7 trên thân. So Thanh Vũ tiên tử cảnh giới cao minh hơn Thiên Ma Tổ Sư tự nhiên cũng có thể làm được. Ta sớm biết không thể gạt được ngươi, nhưng vẫn là nghĩ thử một lần. Đây là Thiên Ma Tổ Sư thanh âm, cùng Âm Cửu Trọng hoàn toàn khác biệt, thanh âm của hắn 10 phần công chính bình thản, có một loại rất đặc biệt vận vị. Phảng phất hắn tồn tại, trực tiếp ấn chứng pháp chủ lời nói, không có gì ngoài tiên Phật bên ngoài mặt khác tu hành thành tựu. Hiện nay, Quý Liêu có thể nói 10 phần may mắn. Hắn chính là cùng đương thời tu hành cao minh nhất hai cái tu sĩ tiếp xúc gần gũi. Tại khoảng cách này, cảm thụ đạo vận của bọn họ, đối bất kỳ một cái nào người tu hành tới nói đều là cơ duyên to lớn. Dù sao pháp chủ không biểu hiện pháp lực lúc, liền là không có gì đặc biệt lao tăng. nhưng thiên ma tổ sư xuất hiện, khơi dậy pháp chủ đạo vận, cho nên Quý Liêu nghe được tiếng tụng kinh, cũng ngửi thấy thiên ma tổ sư trí tuệ mùi thơm ngát. Pháp chủ mặt đối thiên ma tổ sư vẫn có thể thông dòng, dù sao đây là tàng kinh các, hắn sân nhà, ở chỗ này, hắn chính là thần chỉ. Quý Liêu đột nhiên có chút tiếc nuối, hắn không thể kiến thức đến mạnh nhất thanh vũ. Cùng loại pháp chủ tại tàng kinh các, thanh vũ tại linh phi phái cũng hẳn là có tương tự nơi trốn, có thể để nàng trở thành gần như thần chỉ tồn tại. Thiên ma tổ sư lại nói, đều nói đạo cao một thước ma cao một trượng, hiện tại ta vẫn là muốn thử xem, cái này một trượng đến tột cùng có thể hay không vượt trên một thước. Trên người hắn vầng sáng lớn hơn, đồng thời Quý Liêu nghe được rõ ràng hơn tiếng tụng kinh. Mà lại xui xẻo nhất chính là, Quý Liêu tựa hồ thành thiên ma tổ sư cùng pháp chủ khí thế so đấu điểm tụ. Pháp chủ tựa hồ có chút lo lắng, nhưng hắn là bị động nên chiến, hơi có chút bất đắc dĩ. Thiên ma tổ sư lại phảng phất có ý như thế. Rất nhanh Quý Liêu cũng có chút không chịu nổi, bên hai tiếng tụng kinh hóa thành một tiếng oanh minh, vầng sáng triệt để bao trùm hắn, khiến cho hắn ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Quý Liêu bị một cố kỳ quái hương vị kích thích tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng. Hắn không khỏi âm thầm thầm nghĩ. Hắn mở mắt ra, thân ở màu trắng hiện đại phòng bệnh. Đừng nói là hắn lại về tới đời thứ nhất làm người thời đại, làm học bá thời điểm. Học trưởng, ngươi đã tỉnh. Một cái rực rỡ hoạt bát thiếu nữ ra hiện tại hắn Quý Liêu trước mắt, dáng dấp cùng Quý Sinh giống nhau như lúc. Quý Liêu gật đầu, ừ một tiếng. Thiếu nữ liệu dịu nói, học trưởng ta nghe nói ngươi thức đêm nghiên cứu đầu đề, kết quả té xỉu, ta giật mình kêu lên, nghe được tin tức sau liền qua tới thăm ngươi. Quý Liêu xác định học bá một đời kia, hắn không có dáng dấp cùng nữ nhi không khác nhau chút nào thiếu nữ. Chẳng lẽ hắn lại sinh ra đến khác trên người một người, hắn hơi có nghi hoặc, liền hỏi, ta là ai? Thiếu nữ nói, ngươi tự nhiên là học trưởng nha. Quý Liêu lại nói, tên của ta đâu? Thiếu nữ nói, học trưởng ngươi đang đùa ta à? Quý Liêu mỉm cười nói, ngươi lại kêu cái gì? Thiếu nữ nói, chẳng lẽ lại học trưởng mất trí nhớ không thành, ngươi còn nói ngươi có thể quên mất tất cả từ đơn tiếng Anh, cũng sẽ không quên tên của ta đâu. Quý Liêu trong lòng cười một tiếng, nếu như hắn vẫn là ban đầu học bá một đời kia, chỉ sợ chỉ có thể nói ra loại này lãng mạn tới. Bất quá nơi này hẳn là huyễn cảnh đi, mà không phải hắn lại chuyển sinh. Bởi vì hắn tra hỏi đồng thời, một cỗ lực lượng từ nội tâm của hắn trống rỗng mà sinh, như là thanh tuyền đổ vào hắn, làm nội tâm của hắn thanh tỉnh, không nhận mê hoặc. Quý Liêu nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi mặc dù cùng trong lòng ta trọng yếu nhất một trong những nữ nhân dáng dấp không khác nhau chút nào, nhưng chung quy là huyễn tượng thôi, không có cách nào lưu ở của ta. Thiếu nữ biểu lộ đọc lại. Một cỗ kỳ dị đến cực điểm bình thản lực lượng từ trên thân Quý Liêu phát ra, tác động đến chúng quanh. Thiếu nữ căn bản không có khả năng biết hắn là ai, hắn là một cây cỏ, học bá, Quý Liêu, một chân tử, đây đều là hắn, đều không phải hắn. Đây chỉ là thiên ma tổ sư pháp ý tại quấy phá, nhưng hắn pháp ý, cũng sợ không tới Quý Liêu bản chất. Cảnh tượng trước mắt tại cỗ lực lượng kia dưới, phá thành mảnh nhỏ rơi, thiếu nữ cũng tiêu tán vô hình. Hắn vẫn là trong tàng kinh các. Thiên ma tổ sư cùng pháp chủ tại cỗ lực lượng này dưới, đều không tự chủ được lắng lại chính mình pháp. Thiên ma tổ sư hơi có kinh ngạc nói, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy từ ta đại mộng huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Quý Liêu mỉm cười nói, ta cũng không biết, có lẽ là thiên ma tổ sư ngươi tu hành không tới nơi tới chốn. Đối với thiên ma tổ sư thăm dò, Quý Liêu tự nhiên phải có chỗ đánh trả, cho nên hơi châm chọc nói. Pháp chủ lại nói, nguyên lai một chân tử đạo hữu thật có Phật tính, ta vừa rồi ở trên thân thể ngươi cảm nhận được vĩ ngạn Phật Pháp. Hắn kiên định hơn ý nghĩ, Quý Liêu cùng Phật có duyên. Quý Liêu thầm nghĩ, cố lực lượng kia đúng là Phật Pháp A. Trên người hắn thực sự có quá nhiều hơn mình cũng không hiểu rõ bí mật. Thiên ma tổ sư nói, ngươi quả nhiên là người kỳ quái. Quý Liêu nói, thiên ma tổ sư không phải một đã sớm biết điểm này. Thiên ma tổ sư nói, ngươi cho rằng ta chọn chúng ngươi là bởi vì quan sát ngươi thật lâu, cho nên đối ngươi rất là hiểu biết. Kỳ thật ta chỉ là phát hiện mộ thanh thiếu một đạo bản nguyên nhất thiên ma khí, cho nên nàng có không nên có sơ hở. Cho nên tìm căn nguyên tố nguyên, đoán được ngươi tồn tại. Quý Liêu cái này mới rõ ràng. Thiên ma tổ sư cùng hắn gặp nhau, lại còn là bắt nguồn từ mộ thanh. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 123, suy. Duyên một chữ này, có đôi khi thật rất huyền diệu. Dĩ nhiên không phải tất cả duyên phận đều là mỹ hảo, tỉ như hắn cùng mộ thanh chính là ác duyên. Bởi vì Quý Liêu làm người thời điểm, phần lớn thời gian đều là rất dĩ nhiên tự đắc, số ít mấy lần kinh ngạc, cơ hồ đều cùng mộ thanh có quan hệ. Hắn có đôi khi đã từng dùng người sinh không có khả năng thuận buồm xuôi gió đến tự an ủi mình, trên thực tế trong lòng vẫn có chút tức giận. Đương nhiên cùng mộ thanh ở giữa cũng có mỹ hảo thời khắc, đó chính là lúc trước bọn hắn tại bờ sông vừa uống rượu. Thế nhưng là trừ cái đó ra, liền không có khác mỹ hảo nhớ lại. Quý Liêu trong chốc lát không có gì ngoài suy nghĩ những sự tình này bên ngoài, còn bắt lấy một cái trọng điểm, nói ra, ngươi nói là nàng có sơ hở. Thiên Ma Tổ Sư bình thản nói, nếu không ngươi cho rằng ta tại sao lại coi trọng ngươi, bởi vì trên người ngươi thiên ma khí chính là nàng bộ phận bản nguyên. Quý Liêu không khỏi nói, nhưng ta được đến thiên ma khí thời điểm, chỉ có một tia. Thiên Ma Tổ Sư cười nhạo nói, thiên địa mở mới bắt đầu, vẫn chỉ là một cái trứng gà, nếu là bản nguyên, tại sao có thể có quá nhiều. Anh Hải tại mẫu thể lúc, cũng không thể so với lớn cỡ bàn tay nhiều ít, nhưng sau khi thành niên, so 100 cái bàn tay đều lớn. Cho nên cái này một tia, đối nàng cũng đủ nhiều. Quý Liêu bị Thiên Ma Tổ Sư cười nhạo dừng lại, ngược lại là không có cái gì nộ khí, hắn người này đã sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới, cũng sẽ dũng cảm trên hỏi, hắn nói, coi như ngươi lời nói, nhưng ta nên như thế nào bằng này đánh bại nàng. Nghe Thiên Ma Tổ Sư, hắn mới biết được đánh bại Mộ Thanh mấu chốt, lại vẫn là tại hắn trên người mình, hơn nữa còn là Mộ Thanh tự mình chế tạo ra cái này mấu chốt. Hắn rõ ràng Mộ Thanh không có khả năng không rõ điểm ấy, thế là càng buồn bực hơn Mộ Thanh vì sao muốn làm như vậy. Thiên Ma Tổ Sư nói, ngươi bây giờ không nghi ngờ ta có ý khác. Hắn gặp quá nhiều thế sự, một chút liền đem trước đó Quý Liêu tiểu tâm tư xem thấu. Hắn biết rõ Quý Liêu vẫn luôn tại phòng bị hắn. Tốt ra, kỳ thật hắn cũng xác thực có đối Quý Liêu tính toán. Quý Liêu có lẽ là bởi vì tiếp xúc rượu sắc, gần chu thì đỏ, cho nên da mặt dày không ít, thần sắc không đổi đường, văn bối là một mực chưa từng hoài nghi tiền bối, thiên ma kinh ta không phải cũng chiếu vào tu luyện à. Nói đến đây, hắn hơi có chút lẽ thẳng khí hùng. Mặc dù hắn luyện tập thiên ma kinh, hoặc nhiều hoặc ít có bị động nguyên nhân tại, nhưng dù sao vẫn là luyện. Thiên Ma Tổ Sư nói, ta cũng nói thật cho ngươi biết, đánh bại Mộ Thanh phương pháp chính là tu luyện thiên ma kinh. Quý Liêu kém chút bị đáp án này nghẹn, lại nói, ta nhìn thiên ma kinh trên cũng không có phân bao nhiêu tầng cảnh giới ra, kia muốn tu luyện tới trình độ nào mới tính thành công. Thiên Ma Tổ Sư lo lắng nói, vượt qua Mộ Thanh liền coi như thành công. Quý Liêu cười khổ nói, ngươi đây không phải nói nhảm à, ta tu hành bất kỳ cái gì công pháp, chỉ cần vượt qua nàng, không đều có thể đánh bại nàng. Pháp chủ lại có chỗ minh ngộ, hắn nói chúng tim đen nói, lão tăng minh bạch, một chân tử đạo hữu, ngươi thiên ma khí là xuất từ cái này Mộ Thanh, hai người các ngươi bản nguyên đều là bình thường không hai, liền giống với hai cái sắt bên ao nước, một cái chứa đầy nước, một cái còn chưa thành quy mô. Nhưng là nếu là một cái khác ao nước trưởng thành, thủy vị lượng nước vượt qua trước một cái ao nước, chẳng phải là tự nhiên mà vậy đem một cái khác ao nước bao trùm, hai cái ao nước cũng liền biến thành một cái ao nước. Thiên Ma Tổ Sư nói, không tệ, đây là duy nhất có thể đưa nàng từ trong nhân thế xóa đi biện pháp, nếu không ngươi chính là tu luyện tới tiên Phật chi cảnh, cũng đừng hòng tiêu diệt nàng, không thể tiêu diệt nàng, liền không thể đánh bại nàng. Quý Liêu âm thầm đoán thầm, cái này chẳng phải là để hắn cùng Mộ Thanh hợp làm một thể. Hắn vô ý phản bác, nhân tiện nói, đại sư cái thí dụ này, rất là tươi mát thoát tục, bất quá ta cũng không thể cam đoan chính mình có thể đem thiên ma kinh tu luyện tới trình độ nào. Trừ phi tiền bối ngươi có biện pháp để cho ta nhanh chóng tăng lên. Thiên Ma Tổ Sư mỉm cười nói, ngươi chỉ cần hàng đêm thu thập tinh quang tu luyện, không đủ 20 năm liền có thể vượt qua nàng. Quý Liêu thản nhiên nói, xem ra tiền bối đối lai lịch của ta ngược lại là thăm dò được nhất thanh nhị sở. Thiên Ma Tổ Sư lo lắng nói, chỉ là có biết một hai, chí ít ta hiện tại cũng không làm rõ được ngươi đến cùng là lai lịch gì. Quý Liêu nói, có lẽ ta dễ bản liền không có lai lịch gì, chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên Ma Tổ Sư nói, ta ngược lại thật ra thật hy vọng như thế, ngươi cũng đã biết ta đã từng cải trang bái nhập Dịch Tượng Tông, đem bọn hắn diễn toán chi đạo học toàn bộ, không có gì ngoài Dịch Tượng Tông hiện tại người tông chủ kia bên ngoài, ta cam đoan thế gian không có bất kỳ người nào có thể tại thuật số trên có thể cùng ta một hồi cao thấp, nhưng ta như cũng không có cách nào tính ra người căn nguyên tới. Quý Liêu trong lòng run lên, không nghĩ tới ngay cả Thiên Ma Tổ Sư đều như thế để mắt Dịch Tượng Tông tông chủ Hướng Thiên Nhất. Mặc dù hắn đã đại khái rõ ràng Thiên Ma Tổ Sư không có cách nào thăm dò hắn nội tình, nhưng đối phương chính miệng thừa nhận, vẫn là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn sắc mặt bình thản trả lời, nguyên lai tiền bối ngươi còn có thật nhiều quang huy sự tích, có phải hay không là ngươi cũng thay đổi thành qua nữ tử, bái nhập qua linh phi phái, thậm chí còn tiến vào Thái Thanh Đạo. Thiên Ma Tổ Sư nói, năm trong phái, ta cũng chỉ đi qua Thiên Sư Giáo cùng Dịch Tượng Tông, về phần quá huyền ảo, linh bay, Thái Thanh ba phái, giới hạn trong một chút nguyên nhân. Ta không có đi nhìn trộm bọn hắn. Quý Liêu nói, nguyên lai còn có ngươi không có cách nào đi địa phương. Thiên Ma Tổ Sư khẽ cười nói, ngươi hẳn là cho là ta sống được lâu, liền cái gì đều thử qua, có chút quý củ, ta cũng là muốn thủ. Mà còn chờ ngươi sống đến 1000 năm về sau, liền biết tại thế gian này còn sống đến tột cùng đến cỡ nào thống khổ, sống được lâu căn bản không phải chuyện gì tốt. pháp chủ biết hắn lời nói này nguyên do, gật đầu nói, thiên ma đạo bạn ngươi cũng đã bị suy bối rối rất lâu. Quý Liêu nói, suy lại là cái gì? Pháp chủ nói, đối với tu sĩ mà nói, sống mấy trăm năm kỳ thật rất dễ dàng, nhưng muốn sống trên 1000 năm, liền rất gian nan. Chính xác tới nói, thế gian tu sĩ tuổi thọ cực hạn chính là 800 tuổi, thành tiên cảnh có thể đánh vỡ cực hạn này, nhưng cũng sẽ không vượt qua thiên thuế, nếu như vượt qua, liền sẽ gặp phải suy. Ta chùa cao tăng từng có qua suy đoán, thế gian đã từng có tiên Phật, nhưng bởi vì suy, đều vẫn lạc. Thiên ma tổ sư nói, không tệ, kia lạn đà tự đời thứ nhất pháp chủ hẳn là lần đầu tiên ma kiếp về sau, sớm nhất một nhóm tiếp xúc đến suy tu sĩ, hắn ngược lại là cái ngút trời kỳ tài, còn muốn ra dùng luân hồi biện pháp đến tránh né suy. Chỉ bất quá vẫn chạy không khỏi giấc ngộng thanh nén, cho nên mỗi một thời đại pháp chủ mặc dù là đời trước pháp chủ đời sau, trên thực tế đã là khác biệt hai người. Pháp chủ lại cười nói, thiên ma đạo bạn thế mà ngay cả bực này bí mật đều rõ ràng, chẳng lẽ ngươi trước đây thật lâu đã từng bái nhập qua chúng ta kia lạn đà tự. Thiên ma tổ sư cười nhạt một cái nói, các ngươi kia lạn đà tự thân ngoại hóa thân pháp chính là ta hoàn thiện. Pháp chủ hơi kinh hãi, hắn chỉ là tùy ý nói đùa. Không nghĩ tới cái này thiên ma tổ sư thật đúng là ẩn vào qua kia lạn đà tự tu hành, pháp chủ không khỏi cười khổ nói, ta hiện tại nên đem ngươi cho rằng tiền bối, vẫn là xem như lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Thiên ma tổ sư nói, ngươi coi như không có chuyện này tốt, huống chi ta mặc dù si sống hơn 9000 tuổi, nhưng cách chân chính tiêu vong đã không xa. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 124, Thuần Dương Đồng Tử Thân. Quý Liêu kinh ngạc nói, chẳng lẽ là bởi vì Mộ Thanh cùng người thiếu niên kia cho ngươi tạo thành nghiêm trọng thương thế đưa đến? Thiên ma tổ sư nói, ta thụ nghiêm trọng thương thế là không giả, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì suy nguyên nhân. Ta vì chống cự suy, dùng qua rất nhiều biện pháp, hoặc là uống thuốc, hoặc là sáng tạo bí pháp, hoặc là cải biến huyết mạch của mình. Đã từng có một đoạn thời gian ta thậm chí người không giống người, quỷ không giống quỷ, chính mình cũng không biết chính mình biến thành đồ vật như thế nào. Nói thật, ta lãng phí quá nhiều thời gian tại kéo dài sinh mệnh bên trên, thật đang hành tẩu trong nhân thế thời gian, ngược lại rất ít, có lẽ liền 700-800 năm mà thôi, nghĩ đến còn rất không đáng. Lần này rốt cục không có bất kỳ biện pháp nào có thể khiến cho ta lại sống sót, bất quá ta cũng chịu đủ loại cuộc sống này, có lẽ là sắp chết, ta lại lên thiện niệm, muốn vì. Cái này bị ta thai họa đủ nhân thế gian, làm một kiện việc thiện, nếu không ta hiện tại hẳn là tìm một chỗ chờ chết. Quý Liêu nói, cho nên cái này việc thiện, liền là đối phó Mộ Thanh. Thiên ma tổ sư nói, không sai. Quý Liêu nói, nhưng ngươi ngoại trừ cho ta cung cấp tin tức, nói tu luyện thiên ma kinh liền có thể đánh bại nàng, tựa hồ cũng không có trợ giúp của hắn. Thiên ma tổ sư mỉm cười nói, sai, ta cho ngươi trợ giúp lớn nhất chính là thiên ma kinh, ta cùng Mộ Thanh đã đem ta những cái kia tu luyện qua thiên ma kinh đồ tử đồ tôn cả hợp lại, chỉ cần ngươi đánh bại Mộ Thanh, những người kia đều sẽ nghe lệnh của ngươi. Ngươi không có cách nào tưởng tượng đây là một cỗ cỡ nào thế lực khổng lồ, chỉ cần ngươi nguyện ý, từ sau lúc đó, ngươi chính là tu hành giới người có quyền thế nhất, vượt qua hiện tại tiểu hòa thượng. Pháp chủ lơ đễnh, còn rất tán thành nói, nếu như một chân tử đạo hữu có thể khiến cho bọn hắn cải tà quy chính, đó chính là thiên đại công đức. Quý Liêu cười nói, cái này còn không phải một chương bánh vẽ. Thiên ma tổ sư lo lắng nói, trừ cái đó ra, xác thực còn có một cái chỗ tốt cực lớn cho ngươi, nhưng bây giờ còn chưa đến thời điểm. Quý Liêu cười cười. Thiên ma tổ sư lại đối pháp chủ nói, không có gì ngoài Mộ Thanh bên ngoài, muốn đối phó thiếu niên kia ma vương cũng là một kiện thiên đại việc khó. Pháp chủ nói, xem ra thiên ma đạo bạn là có cao kiến. Thiên ma tổ sư nói, không tệ, nếu là việc khó, tự nhiên không phải không biện pháp. Này ma tu hành chi cao, đã đuổi sát các ngươi kia lạn đà tự năm đó người kia, chờ hắn hoàn toàn khôi phục, càng không tại người kia phía dưới, muốn đối phó hắn chỉ có dựa vào tiểu hòa thượng ngươi. Quý Liêu mơ hồ đoán được thiên ma tổ sư trong miệng người kia xác nhận Bồ Đề Đa La. Pháp chủ nói, lao tăng kém vị kia ma vương còn có không ít, chỉ sợ không có cách nào đánh bại hắn. Thiên ma tổ sư mỉm cười nói, nếu như ta có biện pháp để ngươi đem trượng lục kim thân luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới đâu. Pháp chủ trầm ngâm một lát, nói, như vậy còn có thể một trận chiến. Thiên ma tổ sư lo lắng nói, lại thêm tiểu tử này, còn có thái thanh đạo cô nương kia, cùng mấy cái đạo môn năm phái tông chủ đẳng cấp cao thủ đâu. Pháp chủ nói, phần thắng có thể có 9 thành. Đây vốn là hắn ban đầu dự định, khác biệt chính là, thiên ma tổ sư có biện pháp để hắn đem trượng lục kim thân triệt để đại thành. Cho nên khi đó trong lòng của hắn phần thắng cũng bất quá là 4/5 mà thôi. Thiên ma tổ sư nói, ta còn có cái biện pháp có thể giúp ngươi đem phần thắng thêm đến 10 thành. Hắn đối pháp chủ truyền âm một phen, ngay cả Quý Liêu đều nghe không được. Pháp chủ mặt có sầu khổ, nói ra, lão tăng chỉ hy vọng không dùng được cái này biện pháp. Thiên Ma Tổ sư lại niệm một đoạn khẩu quyết, lần này lại là không có tránh đi Quý Liêu. Khẩu quyết là giảng như thế nào đem Trượng Lục Kim Thân tu hành đến Kim Cương Bất Hoại cảnh giới. Đến bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, nghe xong liền có thể phân rõ khẩu quyết nội dung là thật là giả. Huống chi pháp chủ tu luyện Trượng Lục Kim Thân nhiều năm, vừa nghe là biết khẩu quyết tinh diệu. Hắn nói, đa tạ Thiên Ma đạo bạn. Thiên Ma Tổ sư mỉm cười nói, các ngươi đối phó thiếu niên ma vương lúc, ta sẽ giúp các ngươi ngăn chặn Mộ Thành, hy vọng các ngươi có thể thành công. Hắn trên người vầng sáng dần dần biến mất. Quý Liêu liền biết Thiên Ma Tổ sư hẳn là từ trên thân Âm Cửu Trọng rời đi. Nhưng Âm Cửu Trọng khí tức cũng suy yếu không ít, mà lại không có tỉnh lại, xem ra Thiên Ma Tổ sư hiển thánh ở trên người hắn, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Quý Liêu nói, pháp chủ, cái này Thiên Ma Tổ sư đáng giá tín nhiệm a. Pháp chủ nói, hắn chí ít chưa hề nói một câu lời nói dối. Quý Liêu nói tiếp, hắn nói với ngươi biện pháp, đến cùng là cái gì? Pháp chủ nói, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi vẫn là không nên hỏi, mà lại ta không nhất định sẽ dùng. Quý Liêu trong lòng hơi trầm xuống, nghe pháp chủ ngữ khí, có thể thấy được cái phương pháp kia mười phần hung hiểm. Hắn nói, pháp chủ nhất thiết phải thận trọng, Thiên Ma Tổ sư chưa hẳn an hảo tâm. Quý Liêu luôn cảm thấy cái này tự xưng sống hơn 9.000 tuổi lão ma đầu, tuyệt không giống hắn vừa rồi biểu hiện như thế ôn hòa. Cái gì trước khi chết, phát hạ thiện niệm, hắn rất là không tin. Phải biết chiếu Mộ Thanh thuyết pháp, nàng bi thảm tao ngộ, cùng Thiên Ma Tổ sư không quan hệ. Mà lại chính Thiên Ma Tổ sư cũng thừa nhận hắn trước kia thai họa thế gian. Pháp chủ cười nhạt nói, đa tạ Mộc Chân Tử đạo hữu quan tâm, lão tăng minh bạch. Kỳ thật đạo hữu có biết, Diệu Sát thủ tọa trước đây muốn để ta đem Trượng Lục Kim Thân truyền cho ngươi, nhưng lão tăng cũng không đáp ứng, hy vọng đạo hữu đừng có chỗ khúc mắc. Quý Liêu nói, bần đạo đối kia Lạn Đà tự cũng không tất công, pháp chủ không truyền ta chính là đương nhiên. Huống chi pháp chủ đã đợi ta cực kỳ tốt, bần đạo nơi nào sẽ sinh lòng bất mãn. Pháp chủ nói, Trượng Lục Kim Thân xác thực rất thích hợp ngươi, nhất là lão tăng biết thân ngươi kiêm Thiên Ma kinh sau. Mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì đem Thiên Ma khí cùng đạo gia chính tông đan pháp dung hợp lại cùng nhau, nhưng cả hai dù sao nhất chính nhất phản, muốn hoàn toàn không có hậu hoạn hòa hợp vi một, tất nhiên rất khó khăn. Nếu là đạo hữu tu luyện Trượng Lục Kim Thân, liền có thể đem hai loại công pháp khác biệt triệt để tiêu trừ, đối ngươi ngày sau tu hành cũng là rất có ích lợi. Quý Liêu nói, quả thật như thế. Hắn nghĩ tới chính là một chuyện khác, kỳ thật trong cơ thể hắn Thiên Ma khí cùng Ngọc Dịch Hoàn Đan kinh pháp lực quả thật là hòa hợp vi một, nhưng hắn lại tu luyện Tâm Ma đại pháp, đồng thời lấy Thiên Ma kinh hành công phương thức đem nó chuyển hóa làm một cỗ dị lực, có khác với trước đây chính ma hợp nhất đan lực, cái này làm hắn lực lượng trong cơ thể trở nên có chút hỗn tạp. Mà lại Quý Liêu hoài nghi Hổ Báo Lôi Âm hiện tại không có cách nào tăng lên nhục thân, cũng cùng kia cỗ Tâm Ma đại pháp dị lực có quan hệ. Pháp chủ nói, Trượng Lục Kim Thân cũng không phải là đến từ Vô Tự Kinh, mà là Phật Đà Thần truyền bình đẳng không khác biệt chi pháp, hết thể chúng sinh đều có thể tu luyện, bất quá coi như ta truyền cho đạo hữu, chỉ sợ đạo hữu cũng không cách nào tu luyện tới cao nhất Kim Cương Bất Hoại cảnh giới. Quý Liêu nói, vì sao? Pháp chủ mỉm cười nói, bởi vì cái này cần thuần dương đồng tử thân, lại như là trong ngộng ý dâm, dẫn đến tinh quan thư giãn, cũng không thể giữ lời. Quý Liêu sắc mặt xấu hổ, hắn trùng sinh đến Mộc Chân Tử trên thân về sau vẫn luôn giữ mình trong sạch. Nhưng nguyên bản Mộc Chân Tử, nhưng không có phương diện này tiết chế. Bất quá hắn lại nghĩ tới pháp chủ chẳng lẽ không phải là đã sống cái này mấy trăm năm, cũng không có động qua sắc dục chi niệm. Nghĩ tới đây, Quý Liêu không khỏi nói, đại sư là có thể tu luyện tới Kim Cương Bất Hoại cảnh giới, xem ra định lực của ngươi, quả thực khiến người bội phục. Pháp chủ mỉm cười nói, phải nói lão tăng không có đạo hữu ngươi dạng này phong thái, có thể hấp dẫn giai nhân, dù sao nếu có thể triệu tông chủ như vậy bộ dáng sớm chiều làm bạn, Phật tổ cũng được động phàm tâm. Quý Liêu nói, đại sư nói đùa, ta cùng triệu tông chủ cũng không phải là như ngươi nghĩ. Pháp chủ cười nói, lão tăng lại cảm giác được các ngươi rất xứng. Quý Liêu nói, không nghĩ tới đại sư còn có dạng này lòng hiếu kỳ. Pháp chủ mỉm cười, nói ra, trở lại chuyện chính đi. Trượng Lục Kim Thân lão tăng mặc dù không có ý định chuyển cho ngươi, nhưng đối đạo hữu vẫn là có khác bồi thường. Tính toán thời gian, triệu tông chủ hẳn là phải hoàn thành bức họa kia, đạo hữu có thể đi triệu tông chủ nơi đó, nhất định có thể có thu hoạch. Quý Liêu nghe hắn lời nói lớn có huyền cơ, liền thuận theo pháp chủ, thẳng đi tìm Triệu Hy Di. Cô nương này cũng tại tầng thứ nhất, chỉ bất quá tại phía tây trong một cái góc. Quý Liêu bỏ ra một chút thời gian mới tìm đến nàng. Nàng đang dẫn theo một con bút lông sói đại bút, đối vách tường vẽ tranh. Đôi mi thanh tú nhíu lại, hiển nhiên hoàn thành bức họa này cũng không dễ dàng. Mà lại nàng đặt bút tốc độ cực chậm. Quý Liêu chí ít có thể nhìn ra bức họa này còn có một nửa không hoàn thành, không rõ pháp chủ vì sao nói Triệu Hy Di phải hoàn thành bức họa này. vẽ nội dung, càng là mới lạ cổ quái. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một đoàn đống lửa, mà đống lửa bên trong có hàn băng. Đống lửa phía trên tung bay dương hoa, nhưng họa bên trong đồng ruộng cùng sơn phong lại là kim quang chói mắt, hiển nhiên thời tiết là nhập thu. Triệu cô nương đầu bút lông vẽ, chính là từng đạo gợn nước, đại khái đó có thể thấy được nàng ngay tại họa một đạo dòng suối. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 125, Đạo Thể. Người đã đến. Đang vẽ tranh triệu cô nương đem bút gắt lại, quay đầu nhìn về phía Quý Liêu, nhuẩn miệng cười. Quý Liêu lại nhìn thấy nàng thanh tịnh đôi mắt đã có một tia quyển sắc, xem ra hoàn thành bức họa này đối nàng là cái cực lớn khảo nghiệm. Quý Liêu vuốt cằm nói, pháp chủ để cho ta tới, bức họa này có ý tứ gì a? Triệu cô nương bên khỏe miệng treo lên một tia nhu hòa ý cười, nói ra, họa là sư phụ ta làm, bất quá là năm đó hắn chỉ hoàn thành một nửa, pháp chủ để cho ta bổ thừa hạ một nửa. Quý Liêu chỉ vào họa bên trong nội dung, nói ra, hỏa diễm co hàn băng, dương tiêu vào mùa thu mở, đây đều là dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện sự vật, như vậy không hoàn thành bộ phận cũng hẳn là cùng loại như thế rồi. Triệu cô nương cười tủm tỉm nói, không tệ, cho nên ta chuẩn bị họa nê như tại mặt nước gầm rú, ngựa gỗ trong gió tê minh. Quý Liêu vuốt cằm nói, đây cũng là trái ngược lẽ thường hiện tượng, rất có kỳ thú, nhưng ngươi muốn vẽ ra, không khó lắm mới đúng. Triệu cô nương lo lắng nói, ta muốn vẽ đi lên, một lát liền có thể hoàn thành, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đúng, lại nghĩ thượng thiện nhược thủy, liền trước vẽ lên mặt nước. Quý Liêu nhìn xem kia gợn nước, sắc thực nhu hòa tự nhiên, loang thoáng dấu dếm biến hóa, tựa hồ thật sẽ lưu động đồng dạng. Hắn khen, đầu bút lông của ngươi, đã có bậc thầy phong thái, nhất bút nhất họa, rất có thần vận. Triệu cô nương mỉm cười nói, có đúng không, tới, một chân tử đạo trưởng ngươi giúp ta ngẫm lại, ta đến cùng có nên hay không họa cái gọi là nên yêu, ngửa gỗ. Quý Liêu hiếu kỳ nói, đã đều là không hợp với lẽ thường hiện tượng, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy không nên họa. Triệu cô nương nói, ta nói chung có thể phỏng đoán sư phụ ta lúc ấy vẽ tranh tấm cảnh, hắn họa trong ngọn lửa hàn băng, mùa thu bên trong dương hoa, bản ý chính là khắc thường hợp đạo. Quý Liêu hơi chút suy nghĩ, nói, ta cũng minh bạch, ý tứ liền là không câu nệ tại thành kiến, đánh vỡ phá thông thường, nhìn thấy bản chất của sự vật, đây là thấy tính cách thủ đoạn. Suy tư của người là có quán tính, có trói buộc. Đây là bị khốn tại quá trình trưởng thành chứng kiến hết thảy. Cho nên trong thế tục, người kiến thức cùng nhận biết, đều rất phiến diện, cực hạ. Dùng Phật gia tới nói, chính là biết thấy chướng. Đây là chính mình từ trong nhân thế học được tri thức, cho mình bày ra mê chướng. Mà lại loại này chướng ngại, ngược lại là khó khăn nhất đánh vỡ, bởi vì bị khốn tại tự thân. Triệu cô nương sư phụ khẳng định cũng minh bạch điểm này, cho nên cô ý dùng vi phạm lẽ thường hiện tượng, đến đánh vỡ tư duy gông cùng xiềng xích, lấy thu hoạch được phong phú hơn sáng tạo tính trí tuệ. Cái này có chút cùng loại với từ không sinh có, liền là trống rỗng mà đến, không có bất kỳ cái gì hiện thực nương tựa. Đạo lý như vậy là tiếp cận đạo bản chất. Cho dù Quý Liêu có thể nghĩ đến một bước này, nhưng cũng là được lợi tại họa cùng triệu cô nương dẫn dắt, cho nên cứ như vậy, hắn lại không tính có thể đánh phá gông cùng xiềng xích, bởi vì hắn chỉ là từ bình thường logic bên trong đi ra, lại lâm vào một cái khác mới nhận biết logic bên trong. Nếu như chiếu vào loại này tư duy đi thăm dò đạo bản chất, chính là vì khác thường mà khác thường, vẫn là tầm thường. Triệu cô nương nói khẽ, chính là minh bạch điểm này, ta mới phát giác được, nếu như ta tiếp tục họa những cái kia không hợp với lẽ thường hiện tượng, vẫn thuộc về gò bó theo khuôn phép, chỉ bất qua cái quy củ này là sư phụ ta bày, nhưng truy cứu bản chất, vẫn là thụ nhận biết thấy bối rối. Lời năng nói, cùng Quý Liêu là nghĩ đến một chỗ, chỉ bất quá biểu đạt ngôn ngữ khác biệt. Thế gian cao minh người, cao minh đạo lý, vốn cũng là tương thông. Quý Liêu lo lắng nói, nhưng ta khi đi tới, pháp chủ nói ngươi phải hoàn thành bức họa này, ta nghĩ hắn sẽ không nói nhảm, có lẽ ngươi cũng nhanh chạm đến thời cơ. Triệu cô nương nghe lời này, trong lòng hơi động. Nàng đôi mắt sáng sáng sủa, đối Quý Liêu nhe răng cười một tiếng, nói, ta hiểu được. Chỉ gặp nàng cầm lấy bút lông sói đại bút, xoát xoát mấy bút, liền phát họa ra trên nước nên yêu, trong gió ngửa gỗ. Quý Liêu kỳ quái nói, đây chẳng phải là trước đây ngươi ý nghĩ a? Triệu cô nương đối vách tường vây tay một cái, một bức tranh liền từ bức tường chóc ra, cuốn thành quyển trục, rơi trên tay nàng. Nàng nắm lấy Quý Liêu cánh tay, nói ra, đi, chúng ta đi gặp pháp chủ. Quý Liêu đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, đi theo cô nương này lại đi gặp pháp chủ. Pháp chủ nhìn xem triệu cô nương bổ xong họa, cười nói, ngươi thật đúng là bù đắp. Quý Liêu lược có chút kỳ quái, liền đem vừa rồi cách nhìn nói với pháp chủ một lần. Pháp chủ lo lắng nói, cho nên đạo hưu cảm thấy triệu tông chủ bù đắp họa bên trong hiện tượng mặc dù cùng trước nửa bộ phận trước một mạch tương thừa, kỳ thực vẫn là câu nệ, được hình, lại không hợp nó ý. Quý Liêu nhẹ gật đầu. Pháp chủ cười nói, đạo hưu có thể lĩnh ngộ được điểm này đã đáng quý, nhưng Triệu tông chủ lại nhiều hơn ngươi suy nghĩ một tầng. Quý Liêu trong đầu hình như có một tuyến linh quang thoáng hiện, nhưng như cũ có chút bắt không được. Đột nhiên hắn trông thấy pháp chủ móc móc mắt ghen của mình, lại đem chính mình cà sa trên Phật châu như bụi bặm bắn tới. Hắn rộng mở trong sáng, cười nói, ta cũng minh bạch. Pháp chủ cười tủm tỉm nói, đạo hữu minh bạch cái gì? Quý Liêu nói, ta lúc trước nghe qua một phen, tham thiền mới bắt đầu, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, thiền có ngộ lúc, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, thiền bên trong hiểu thấu, nhìn núi vẫn núi, nhìn nước vẫn là nước, Triệu tông chủ vẽ tranh chính là đạo lý này. Họa bên trong dị tượng, mới nhìn là núi, mới nhìn là nước, lại nhìn lúc, suy nghĩ tỉ mỉ chi, núi không phải núi, nước không phải nước, cuối cùng định mục nhìn lên, lại vẫn là núi, vẫn là nước. Kỳ thật Triệu tông chủ có thể cuối cùng hoàn thành bức họa này, liền là bởi vì nàng mẫn diệt khác biệt tâm, lấy vô tâm thành đạo. Pháp chủ trước đây nói Trượng Lục Kim Thân là Phật Đà truyền lại bình đẳng không khác biệt chi pháp, cũng là để cho ta lĩnh ngộ ý tứ này. Ngươi không truyền ta Trượng Lục Kim Thân, nhưng muốn để ta minh bạch cái này pháp ý. Chỉ cần minh bạch, có học hay không Trượng Lục Kim Thân đều không trọng yếu. Bởi vì chỉ muốn lĩnh ngộ bình đẳng không khác biệt chi ý, trong cơ thể ta đến tột cùng là thiên ma khí, vẫn là đạo gia chính tông pháp lực, càng hoặc là khác lực lượng, kia có cái gì khác biệt đâu. Nói đến đây, Quý Liêu cười nhạt một tiếng. Hắn miệng mũi ở giữa, tiến khí xuất khí, hô hấp như có lôi âm. Chỉ thấy quanh người hắn vô số khiếu huyệt đều sáng lên, nhận lôi âm chấn động, toàn thân đi theo lôi âm cộng minh. Trong tàng kinh các nhất thời có nguyên khí sôi trào. Pháp chủ cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, tiếng tụng kinh xuất hiện, từng cái thần bí phạn văn ký hiệu đem địa phương này bao phủ, để bên ngoài không chịu đến bên trong dị tượng ảnh hưởng. Triệu Hi Di cũng lộ ra mỉm cười. Cái này vẫn là hổ báo lôi âm, nhưng lại không hoàn toàn là, phải nói là Quý Liêu đặc hữu lôi âm hô hấp pháp. Trước kia hắn phát ra lôi âm chỉ có thể chấn động huyết nhục cốt tủy, nhưng bây giờ ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng đi theo nhận lôi âm gột rửa. Chỉ thấy Quý Liêu nhục thân ngoại trừ khiếu huyệt phát sáng bên ngoài, huyết dịch cũng sôi trào mãnh liệt. Như là đại giang đại hà phát ra tiếng gầm gừ. Hiện tại Quý Liêu thân thể ngay tại hướng đạo thể chuyển biến, đem so với lúc trước càng thích hợp tu hành, dần dần thoát ly huyết nhục sát phàm hạn chế. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 126, Chí Tỉnh. Quý Liêu làm ra động tĩnh bị pháp chủ che đậy kín, mà lại hắn cũng không có ngay ở chỗ này tiến vào cấp độ sâu nhập định. Đem cỗ này cảm ngộ khắc sâu vào tâm về sau, Quý Liêu liền từ đốn ngộ trạng thái giải thoát. Nếu như không rõ nội tình người, có lẽ sẽ coi là đốn ngộ càng lâu càng tốt, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Kỳ thật sự thật cũng không phải là như thế, đốn ngộ vẫn như cũ muốn tuân theo thịnh cực mà suy đạo lý, đương thu được đầy đủ chỗ tốt về sau, lại đắm chìm trong đốn ngộ trạng thái, ngược lại sẽ có nguy hại. Bởi vì đốn ngộ không phải trống rỗng mà đến, mà là bắt nguồn từ tự thân nội tình tích lũy, đến trình độ nhất định, gặp phải nào đó cơ hội, sau đó đột nhiên bộc phát, loại này bộc phát là không có thể dài lâu. Bởi vì là tất cả đốn ngộ đều là có chuyện thực căn cứ. Vô luận là Phật môn cùng đạo môn, đều có một khi đốn ngộ, đạp đất tiên Phật thuyết pháp. Nhưng cái này trong truyền thuyết, những cái kia cao nhân đắc đạo, bản thân liền đã tu hành nhiều năm, tích lũy thâm hậu. Nếu như không có quá khứ tích lũy, liền không có một sát na kia minh ngộ, đang như đánh vỡ biết thấy trướng. Nếu như không có quá khứ kiến thức, làm sao có thể đi đánh vỡ nó. Minh ngộ đây hết thể về sau, tất nhiên là có tiên Phật cảnh giới, lại còn cần tương ứng tu hành. Cho nên rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, nào đó ngộ đạo về sau, còn ở nhân gian hành tẩu, muốn tu nhiều ít công đức, mới có thể đứng hàng tiên ban. Kỳ thật cái này công đức, không phải công đức chi lực, mà là chỉ hoàn thiện chính mình tu hành. Nếu như Quý Liêu chưa từng làm người, vẫn là một cây cỏ, liền sẽ không có vừa rồi thể ngộ. Pháp chủ nhìn thấy Quý Liêu thu công, hết sức cao hứng ngâm nói, kim tiết nhãn trung đế, y châu pháp thượng trần. Kỳ linh do bất trọng, Phật thị vi hà nhân. Hắn đây là tại chúc mừng Quý Liêu bài trừ ngoại trướng, phát hiện từ tính. Kỳ thật Quý Liêu tại đạo gia đan thành một cửa ải kia, đã bắt đầu truy tìm bản tính, hiện tại bất quá là càng thâm nhập một tầng, biết cái gì gọi là vọng cảnh. Hiện tại Quý Liêu đối với Thanh Vũ tiên tử nói lên luyện thần cảnh giới có mới cách nhìn, Thanh Vũ tiên tử đem đan thành về sau luyện thần chia làm thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất, thiên nhân giới hạn, thành tiên, phá hư. Hắn cảm thấy cái này năm cái cảnh giới quá trói buộc, cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại hắn có thể nói ngắn gọn, những cảnh giới này đều có thể dùng một cái từ thuyết minh, đó chính là phá vọng. Vọng chính là che lấp người tu hành bản tâm đồ vật, như biết thấy chướng, như tâm ma đô là vọng, mà phá vọng quá trình chính là luyện thần, quá trình này dùng kia Phật kệ tới nói chính là thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, ngày ngày cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Tấm gương không phải lau một lần, liền sẽ vĩnh viễn không có có bụi trần, về sau còn sẽ có. Phá vọng cũng là như thế. Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, liền là ý tứ này. Bởi vì tu hành có tiến bộ, liền có mới nghiệp chướng xuất hiện. Trừ phi thành Phật Đà, nếu không phá vọng là sẽ không kết thúc. Quý Liêu nhưng lại không biết hắn trong lúc vô tình cảm ngộ, lại là đi đến bản chất nhất luyện khí sĩ con đường tu hành. Tại không có đế kinh trước đó, những cái kia tồn tại qua luyện khí sĩ, bọn hắn theo đuổi chính là chém tới hư ảo, bài trừ sinh tử giới hạn, thành tựu nguyên thần, từ đó thần hồn có thể thoát ly nhục thân, cho dù là nhục thân mục nát, cũng có thể tìm thân thể mới, tiếp tục sống sót. Chỉ bất quá Quý Liêu không cần đi đến một bước kia, bản thân hắn cũng có được năng lực như vậy. Mà lại những cái kia luyện khí sĩ tiêu vong, cũng là bởi vì con đường này đã đi không thông. Nếu có thái cổ luyện khí sĩ truyền thừa tu sĩ giải được Quý Liêu đã chuyển thế qua nhiều lần, ký ức không tổn hao gì, chỉ sợ đều sẽ rung động được tột đỉnh. Quý Liêu đối pháp chủ làm một lễ thật sâu, nói ra, nếu vô pháp chủ, ta hiện tại còn hồ đồ. Pháp chủ ha ha cười nói, người ta đều chỉ là không còn nhỏ hồ đồ, còn có lớn hồ đồ không có giải quyết. Quý Liêu minh bạch pháp chủ ý là bọn hắn còn chưa thành đạo. Triệu Hy Di cũng thực vì Quý Liêu cao hứng, nàng nói, hiện tại hai chúng ta liên thủ, lại đối đầu thiếu niên kia ma vương, liền sẽ không chật vật như vậy. Quý Liêu mỉm cười nói, chỉ là cái kia thanh thu thủy đã chặt đứt, không thể sẽ cùng triệu cô nương lại đao kiếm kết hợp. Triệu Hy Di cười tủm tỉm nói, đến, cây đao này đưa ngươi. Trên người nàng giống như là có cái bách bảo nàng, luôn có để người không tưởng tượng được đồ tốt. Hiện tại Triệu Hy Di xuất ra một cây đao, đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm tuế nguyệt khí tức. Cỗ này tuế nguyệt khí tức không có bất kỳ cái gì mục nát hương vị, mà là như lão tiểu, có loại nồng hậu dày đặc thuần hương, để cho người ta không khỏi mê say. Quý Liêu không phải yêu đao người, nhìn thấy thanh đao này, cũng tâm thần vì đó một say. Pháp chủ cũng nhịn không được động dung nói, thiên thu tuổi, đây là 3.000 năm trước, đao thứ nhất pháp danh nhà Diệp Thanh Áo bội đao. Quý Liêu trần chờ một hồi, liền là đón lấy, hắn không phải già một người, thụ phần này lễ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Nếu là cự tuyệt, không khỏi Phật Triệu Hy Di có ý tốt, hiển nhiên cầm nàng không đủ làm bằng hữu. Pháp chủ cũng không khỏi hâm mộ nói, các ngươi Thái Thanh Đạo thật sự là gia nghiệp phong phú. Triệu cô nương cười nói, đều là vật ngoài thân thôi, huống chi sư phụ ta tiên thăng về sau, Thái Thanh Đạo hiện tại cũng liền ta và mấy tên lão buộc, gia nghiệp lại lớn, ta có thể sử dụng cũng chính là như vậy một điểm. Pháp chủ mỉm cười, hỏi, ta nhớ được ngươi sư thúc tuổi còn chưa lớn, nàng cũng không có ở đây. Triệu cô nương nói, sư thúc ta đã bị sư phụ ta trục xuất Thái Thanh Đạo, hiện tại ta sư phụ chết rồi, nếu như nàng nhận được tin tức, hẳn là còn sẽ tới tìm ta phiền phức. Pháp chủ cau mày nói, ngươi sư thúc tu luyện Thiên Nguyên Tâm Pháp, cũng không kém cỏi ngươi Thái Thượng Đan Kinh nhiều ít, huống chi nàng tu hành niên kỷ đầu không ngắn, chỉ sợ tu vi muốn vượt qua ngươi một đoạn, nếu là nàng tới tìm ngươi phiền phức, Triệu tông chủ vẫn là được đề phòng nhiều hơn. Triệu Hy Di mỉm cười nói, ta biết, mà lại ta cũng có cầm nàng làm đá mài đao ý tứ, còn sợ nàng không tìm đến ta. Pháp chủ muốn nói lại thôi, chung quy là không có nhiều lời. Thái Thanh Đạo Thái Thượng Đan Kinh thực là bá đạo tuyệt luân, luận uy lực, thực là năm phái chi quan. Nhưng có một cái cực lớn sơ hở, đó chính là tình quan. Đương người tu hành thân ở tình quan lúc, trạng thái sẽ chập trùng không chừng, nhất là nàng sư thúc biết rõ Thái Thượng Đan Kinh nội dung, chỉ sợ sẽ không buông tha Triệu Hy Di nhược điểm này. Chỉ là tình quan một chuyện, hắn cũng giúp không được Triệu Hy Di. Hắn nghĩ nếu là ứng tình người, vẹn vẹn là người bình thường vật ngược lại cũng khá. Triệu Hy Di tự nhiên minh bạch pháp chủ vì sao muốn nói lại thôi, thế là nói tránh đi, Mục Chân Tử đạo trưởng, ta cảm ứng được á sinh muội muội khí tức, các nàng cũng tới à. Quý Liêu chậm rãi gật đầu. Triệu cô nương đôi mắt sáng sinh huy, tiêu y hiệp như hoa, nói, đi, chúng ta đi tìm các nàng. Một nam một nữ liền đối với pháp chủ từ biệt, cùng nhau rời đi. Nhìn nam nữ trẻ tuổi rời đi, pháp chủ lắc đầu. Diệu sắc không biết từ nơi nào chui ra ngoài, cười nói. Nói đến các nàng Thái Thanh Đạo lịch đại nhân vật đều là tuyệt thế độc lập, thanh lãnh như tiên, không nghĩ tới lại ra Triệu tông chủ như thế một cái hoạt bát linh động cô nương tốt. Ngươi không rõ, Triệu tông chủ là Thái Thanh Đạo lịch đại nhân vật bên trong chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Pháp chủ có chút dừng lại, lại lo lắng nói, Thái thượng vong tình, một khi động tình, chính là trí tình. Tình không biết nổi lên, không biết kết cuộc ra sao, chỉ là một hướng mà sâu thôi. Diệu sắc thầm nói, lão hòa thượng lại chưa từng yêu. Làm sao một bộ hiểu rất rõ dáng vẻ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 127, Trích Tiên. Mấy ngày kế tiếp, Quý Liêu liền cùng tam nữ vừa đi vừa về tại Tảng Kinh Các cùng Vô Ưu Thành. Bọn hắn trung đụng rất hòa hợp, chỉ bất quá Quý Liêu có chút cảm giác là lạ, bởi vì gần đây Trần Tiểu Hàn cùng Triệu Hy Di hai cái này cô nương thái độ đối với hắn đều ôn nhu rất nhiều, ngược lại là thiếu nữ vẫn là trước sau như một, cũng không có việc gì đều sẽ chọc ghẹo một chút Quý Liêu. Trần Tiểu Hàn có thể là có chút thích hắn, nhưng Triệu Hy Di vị cô nương này, Quý Liêu rất là không nắm chắc được nàng. Luận thiên phú, luận tài tình, luận tu vi, đối phương mỗi một dạng đều không kém hắn, nếu như so tài lực, Quý Liêu mặc dù cũng có mấy món bảo vật, nhưng ở Triệu cô nương trước mặt liền lộ ra đặc biệt keo kiệt. Nếu như nhất định phải làm so sánh, hắn liền là nông thôn thổ tài chủ, mà Triệu Hy Di là quận chúa, công chúa. Chỉ bất quá Triệu cô nương từ không cho người ta cao cao tại thượng cảm giác, cùng với nàng ở chung quả thật làm cho người nhẹ nhõm vui sướng. Chí ít Quý Liêu chưa hề cùng người ở chung, có thể giống cùng Triệu cô nương ở chung nhẹ nhàng như vậy. Nếu như Triệu cô nương là phổ thông người tu hành, Quý Liêu sợ rằng sẽ cho rằng nàng quả thật đối với mình có ý tứ, nhưng hắn biết rõ Thái Thanh Đạo tu hành chính là vong tình chi đạo, lấy Triệu cô nương tu hành kiến thức, nàng khi biết động tình sẽ có hậu quả gì. Quý Liêu cũng không hy vọng nàng hủy chính mình tu hành. Đoạn thời gian gần nhất Diệu Sắc cùng Pháp Chủ cũng không tiếp tục đi tìm Quý Liêu, bởi vì tu hành giới nổi tiếng đại phái đều tới, ngay cả một chút trung đẳng quy mô tu hành tông môn cũng đều đến tham gia náo nhiệt. Vô Ưu Thành thực là trước nay chưa từng có phồn hoa, theo liền đi tới trên đường đều sẽ xuất hiện một cái người tu hành. Ước chừng là tu hành giới rất lâu không có dạng này thịnh sự, mà lại kia Lạn Đà tự sát thực có không giống bình thường lực hiệu triệu. Đổi lại đạo môn năm phái bất luận cái gì một nhà, cho dù là thiên sư giáo, đều có thể không có cách nào tụ tập được nhiều như vậy người tu hành tới. Khó được chính là, kia Lạn Đà tự còn có thể ổn định cục diện. Quý Liêu cũng thấy được kia Lạn Đà tự nội tình, chỉ là như Linh Phi phái Tĩnh Hư như vậy tu vi, những ngày này hắn chí ít gặp được không hạ 20 cái. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, kia Lạn Đà tự một nhà chi lực, liền có thể cùng đạo môn năm phái chống lại. Chẳng qua hiện nay Vô Ưu Thành bên trong mặc dù cao nhân đông đảo, có thể ổn ép hắn sợ cũng chỉ có đạo môn năm phái tông chủ đẳng cấp tồn tại. Hắn thực là đan thành cao nhân bên trong một cái dị số, nội tình chi thâm hậu, ngay cả chính hắn cũng không thể hoàn toàn sáng tỏ. Mà lại Quý Liêu tên tuổi hiện tại cực kỳ vang dội, bởi vì hắn giết Bạch Hải Thiện. Vô luận Quý Liêu dùng chính là biện pháp gì, nhưng Bạch Hải Thiện chết lại là sự thật. Nhất là Quý Liêu êm đẹp xuất hiện ở trước mắt mọi người, dẫn đến những cái kia đối với hắn vạn phần hiếu kỳ lại mơ hồ có địch ý tu sĩ, cũng không dám đi thử một chút lai lịch của hắn. Về phần Âm Cửu Trọng, hoàn toàn chính xác thành thật nghe lời, hắn mình còn có một nhóm thủ hạ, giúp Quý Liêu tìm hiểu Vô Ưu Thành bên trong các nhà các phái tin tức. Gia hỏa này thần thông quảng đại, lại có thể lấy được một chút môn phái tuyệt mật tin tức. Thậm chí cùng một chút đạo gia tu sĩ đều thân nhau. Quý Liêu không biết hắn làm sao làm được, chỉ là nghe chi do chi. Mà lại gia hỏa này do thăm tin tức, rất nhiều đối với hắn đều hữu dụng, để Quý Liêu đối các nhà các phái càng hiểu hơn. Sắp tới hoàng hôn, Quý Liêu từ gian phòng đi tới, chuẩn bị một người tản bộ. Sát vách lầu nhỏ Triệu Hy Di cũng đi tới, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hôm nay Triệu cô nương hiển nhiên tỉ mỉ ăn mặc một phen, nàng nguyên bản liền đoan trang trời sinh, bây giờ lại mỏng thi phấn trang điểm, đổi một thân xanh nhạt váy áo, phụ trợ nàng hiểu điệu tư thái, dung mạo tuyệt mỹ, cơ hồ dạy người không rời mắt nổi con ngươi. Quý Liêu cười nói, ngươi đây là muốn đi phó ước. Triệu cô nương mỉm cười nói, thiên sư giáo phương giáo chủ mời ta thương nghị sự tình. Quý Liêu trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, nói ra, hắn xin đi thương nghị sự tình, ngươi đem chính mình ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì, ta sợ đến lúc đó hắn vào xem lấy nhìn chằm chằm ngươi, đều quên muốn nói gì sự tình. Triệu cô nương che miệng cười một tiếng, tới giữ chặt hắn, nói, cũng không phải ta một người, ngươi cũng muốn theo giúp ta đi, người ta cũng mời ngươi. Quý Liêu ho nhẹ một tiếng, nói ra, hắn mời ta làm gì, hiện tại thiên sư giáo người sợ là có một nửa người đều hận ta. Triệu cô nương cười nói, cho nên ta vẫn là đề nghị ngươi cùng thiên sư giáo hòa giải, bọn hắn thế lực rất lớn, ngươi không sợ, cũng phải vì người bên cạnh lấy nghĩ một hồi. Quý Liêu nói, vậy ta liền nghe ngươi, bất quá nếu là ta đi, sợ là bầu không khí sẽ không quá tốt. Triệu cô nương lo lắng nói, ta dù sao cũng là đạo môn năm phái một trong Thái Thanh Đạo tông chủ, thiên sư giáo dù sao cũng phải cho ta một chút mặt mũi. Quý Liêu không khỏi sờ lên cái cằm, nói, ngươi không nói, ta đều quên thân phận của ngươi. Nói đến, các ngươi Thái Thanh Đạo nhân đinh như thế đơn bạc, làm sao làm được vững vàng đạo môn năm phái một trong. Triệu cô nương khẽ mỉm cười nói, chúng ta Thái Thanh Đạo luôn luôn không tranh quyền thế, mà lại sơn môn chỗ, dù là còn lại bốn phái đều tới đều đừng muốn công phá, người khác đương nhiên không đánh được chúng ta Thái Thanh Đạo chủ ý huống chi năm đó nếu không là cái khác bốn phái tổ sư lôi kéo chúng ta tổ sư khai sơn lập phái, đoán chừng thế gian đều không có Thái Thanh Đạo tồn tại, cũng bởi vậy cái khác bốn phái hiểu rõ chúng ta Thái Thanh Đạo lạnh nhạt xuất thế chi tâm. Đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu phòng bị. Quý Liêu nói, ta biết các phái đều có chính mình hộ sơn đại trận, thế nhưng là trận pháp luôn luôn chết, không bằng người linh hoạt, lại thế nào không có phòng bị, cũng có thể là thật gặp gỡ có người mưu đồ làm loạn, ngươi liền tự tin như vậy đại trận kia có thể thủ được. Triệu cô nương khẽ cười nói, có cơ hội ta dẫn ngươi đi chúng ta Thái Thanh Đạo Sơn môn nhìn một cái, ngươi liền biết nguyên nhân. Quý Liêu nói, kia liền nói rõ, mà lại đối với các ngươi trên núi cảnh sắc ta còn thực sự thật cảm thấy hứng thú. Triệu cô nương nói, trên núi cảnh sắc cũng liền như thế, bất quá lần thứ nhất đi người, sắc thực sẽ cảm thấy mới lạ một chút. Quý Liêu trung quy vẫn là bị khơi gợi lên hứng thú, mà lại hắn cũng đang suy nghĩ là dạng gì sơn thủy, mới nuôi ra Triệu Hy Di dạng này cô nương tới. Nói thật, hắn bình sinh lần thứ nhất đối một cô nương sinh ra nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Quý Liêu chậm rãi gật đầu. Triệu cô nương lại nói, bất quá, ngươi cũng nên đổi một bộ quần áo. Quý Liêu nói, y phục của ta kiểu dáng đều không khác mấy, đổi hay không đều như thế. Y phục trên người hắn cũng sẽ không bẩn, bởi vì chợt có bụi đất rơi vào trên người, lập tức cũng sẽ bị đánh bay. Cái gọi là ruồi trùng không thể rơi, một vũ không thể thêm, hắn đã sớm có thể làm được. Triệu cô nương từ trên xuống dưới nhìn Quý Liêu một chút, đồng nhiên nói, thân ngươi tài ngược lại là cùng sư phụ ta không sai biệt lắm, đến, ngươi thử một chút cái này. Chỉ thấy Triệu cô nương từ chính mình bách bảo nang bên trong lấy ra một kiện đạo bào màu xanh nhạt, có đôi Quý Liêu đo một chút, xác thực vừa vặn phù hợp. Nàng nói, ngươi mặc nó vào cho ta xem một chút. Quý Liêu biết nghe lời phải, liền thay đổi đạo bào màu xanh nhạt. Triệu cô nương hớn hở nói, ngươi đi bên cạnh cái ao chiếu chiếu nhìn. Quý Liêu chậm rãi đi vào ao sen bên cạnh, nhìn thấy chính mình cái bóng trong nước. Hắn thoát thai hoán cốt về sau, ngũ quan đã tuấn mỹ nhiều, mà lại nguyên bản một chân tử chính là một thân thanh khí, rất có phong thái. Bây giờ thấy chính mình một thân màu xanh nhạt đạo y trang phục về sau, hắn cũng không khỏi thầm khen, tốt một cái Trích Tiên Nhân. Hai người liền thản nhiên ra nhóm, trên đường đi dẫn tới rất nhiều người chú mục. Thậm chí một chút nữ tu sĩ, nhìn thấy Quý Liêu về sau, cũng không khỏi được trong mắt dị sắc liên tục, nhưng là thấy đến bên cạnh hắn Triệu Hy Di về sau, không có gì ngoài một chút ghen ghét, lại không thể không tự ti mặc cảm. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 128, Nhất Thiền, Nhị Kiếm, Tam Hùng. Thiên sư giáo gia đại nghiệp đại, cũng xem trọng phô trương. Phương giáo chủ vào thành, không có ở kia lạn đà tự an bài thiền viện, trực tiếp đem Vô Ưu thành lớn nhất phú thương tòa nhà mượn. Hiện nay cái này chỗ trong đại trạch viện trong ngoài bên ngoài đều có thiên sư giáo giáo chúng tuần tra, thủ vệ xâm nghiêm. Mà lại bọn giáo chúng tu hành đều là bình thường không hai công pháp, cho nên khí tức phát ra, tự nhiên mà vậy hợp lại cùng nhau, có một cỗ nồng đậm uy áp cảm giác, đối tu sĩ uy hiếp cực lớn. Lúc này một cái tuổi trẻ công tử ngay tại ngoài cửa lớn, tựa hồ đang đợi người nào. Hắn chính là Quý Liêu thấy qua Phương Minh, Phương giáo chủ ruột thịt Đường huynh đệ. Từ khi Bạch Hải Thiện vừa chết, Phương Minh lập tức thành thiên sư giáo bên trong chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, lấy hắn hiện nay thân phận địa vị, rất nhiều tu hành môn phái tông chủ thấy hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Mà hắn hiện tại đang nghiêm nghị tại cổng lớn bên ngoài bọn người, thần thái cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa phần tùy ý cùng khinh mạn. Phương Minh nhìn lên trời sắc, nghĩ thầm hai vị kia làm sao còn chưa tới. Đang nghĩ thầm, muốn không khiến người ta đi dò thám tin tức. Nơi xa nhất thanh nhất bạch hai thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Tòa nhà phụ cận cũng bày ra cấm pháp cùng trạm gác ngầm, có thể đối hai thân ảnh hoàn toàn không có tác dụng. Thân ảnh màu xanh là nữ tử, đẹp đến mức kinh tâm động phách, thân ảnh màu trắng là cái nam tử, phảng phất Trích Tiên Lâm Trần. Phương Minh nhìn thấy hai người, lập tức khuôn mặt tươi cười tiến ra đón. Gặp qua Triệu tông chủ. Hắn trước là hướng về phía Triệu Hy Di thi lễ, lại đối Quý Liêu nói, gặp qua một chân tử đạo trưởng. Không cần khách sáo, dẫn ta đi gặp giáo chủ của các ngươi. Nàng không nhận ra Phương Minh là ai, cũng không quan tâm hắn là ai. Giờ phút này Triệu Hy Di hiếm thấy có một tia thượng vị giả uy nghiêm. Quý Liêu lại là khó được nhìn thấy nàng một mặt khác. Phương Minh không dám thất lễ, vội vàng dẫn hai người đi vào, vẫn không quên cao giọng nói, Thái Thanh Đạo Triệu tông chủ tiên giá lâm. Quý Liêu nghĩ thầm, chính mình còn là coi thường Triệu Hy Di lực ảnh hưởng. Hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Hy Di tại năm phái người trong mắt phân lượng đúng là nặng như thế. Triệu Hy Di không có chậm rãi du lãm chỗ này đại trạch thứ hào hứng, bộ pháp cực nhanh. Cũng may Phương Minh tu vi không yếu, mà lại Triệu Hy Di cũng không có muốn đi tại trước mặt hắn ý tứ, mới khó khăn lắm dẫn lính hai người tới một chỗ tráng lệ phòng khách trước. Đại sảnh bên ngoài sớm có một cái thân mặc hoa phục nam tử đứng thẳng, chính là thiên sư giáo Phương giáo chủ. Quý Liêu biết thiên sư giáo Phương giáo chủ rất trẻ trung, vốn cho là hắn là cái bạch bạch tịnh tịnh ít niên công tử, kết quả lại đại xuất hồ hắn dự liệu. Phương giáo chủ làn da cùng than đen không sai biệt lắm, một đôi mắt ngược lại là sáng ngời có thần. Kỳ thật nếu không có cái này một đôi ánh mắt sáng ngời, ở buổi tối người bên ngoài đều không dễ trông thấy hắn. Hắn vóc dáng không cao cũng không thấp, dáng người thon gầy, ngũ quan còn tốt, nhưng là thực sự quá đen, dạy người nhìn không ra mảy may mị cảm tới. Đen gầy Phương giáo chủ, nhe răng cười một tiếng, nói ra, Triệu tông chủ tốt. Lại nhìn về phía Quý Liêu, nói ra, chắc hẳn vị này chính là Mộc Chân Tử đạo trưởng. Hắn nói chuyện nhã nhặn, còn có chút e lệ. Quý Liêu cũng không dám xem thường hắn, phải biết Bạch Hải Thiện Thanh thế thịnh nhất thời điểm, cũng không cách nào đem cái này cái trẻ tuổi giáo chủ vị trí cướp đi. Người ta chung quy là thiên sư giáo giáo chủ, Quý Liêu nhẹ nhàng gật đầu đáp lê nói, chính là bần đạo, Phương giáo chủ ngươi tốt. Phương giáo chủ cười nói, tên ta là Phương Xem, đạo trưởng hô tên của ta là đủ. Quý Liêu cười một tiếng, nói ra, không dám, nếu không ta muốn bảo ngươi Phương đạo hữu. Phương giáo chủ nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, Đường huynh, ngươi đi gọi người mang thức ăn lên. Phương Minh cũng là khó được thanh niên tài tuấn, nhưng ở Phương giáo chủ trước mặt cũng là tất cung tất kính, quy củ nhận phân phó mà đi. Tiến phòng khách, liền nhìn thấy sau cái ghế. Bây giờ chỉ có bên phải cùng tay trái vị trí trống không. Phương giáo chủ tức giận không vui, lạnh lùng nhìn xem bên phải vị trí thứ hai, đây là hắn chuẩn bị cho Quý Liêu, hiện ở phía trên lại ngồi một cái râu ria hoa dâm lão đạo. Hắn nói, cổ trưởng lão, bản giáo chủ tựa hồ hôm nay không có mời ngươi tới đi, mà lại ngươi ngồi một chân tử đạo trưởng vị trí. Râu ria hoa dâm lão đạo lo lắng nói, vị trí này lão đạo liền là không muốn để cho hắn ngồi, giáo chủ nếu như khó chịu trong lòng, liền đem ta giết, để ngươi từ nay về sau mắt không thấy tâm không phiền. Hắn vừa mới nói xong, Triệu Hy Di lại mỉm cười nói, Phương giáo chủ ta ngồi nơi nào? Phương giáo chủ đối giả tiếng hừ lạnh một tiếng, tạm thời không để ý tới hắn, trước đối Triệu Hy Di trả lời, Triệu tông chủ ngồi bên phải. Quý Liêu biết phương thế giới này lễ nghi từ trước đến nay là lấy phải là tôn, Phương giáo chủ xác thực đối Triệu Hy Di lễ ngộ rất long. Triệu Hy Di lôi kéo Quý Liêu tay, đi vào bên trong đi, mỉm cười nói, vậy chúng ta ngồi xuống đi. Những người khác biết nàng là Thái Thanh Đạo tông chủ, tại nàng cùng Quý Liêu đi tới lúc, đều nhao nhao đứng dậy làm lễ. Triệu Hy Di từng cái mỉm cười đáp lại, duy chỉ có lướt qua cái kia lao đạo dâu bạc. Lao đạo không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Đã Triệu Hy Di cùng Quý Liêu ngồi cùng một chỗ, cũng là miễn đi Phương giáo chủ xấu hổ. Rất nhanh liền có tư sắc không tầm thường thị nữ chậm rãi tiến đến, bưng bầu rượu chén rượu, cho mỗi người bọn họ đựng đầy rượu ngon. Phương giáo chủ giơ ly rượu lên, nói ra, đến, mọi người chúng ta kính Triệu tông chủ cùng một chân tử đạo trưởng một chén. Hắn tận lực tăng thêm một chân tử, khiến người khác do dự một chút, nhưng ngoại trừ vị kia cổ trưởng lao bên ngoài, cuối cùng đều giơ chén rượu lên. Dù sao nhìn Triệu Hy Di cùng Quý Liêu thân mật dáng vẻ, mấy người ước lượng một chút, vẫn là quyết định đừng cho Triệu tông chủ hiểu lầm bọn hắn cho thỏa đáng. Dù sao nếu là không chúc rượu, chẳng lẽ không phải cũng là đối Triệu tông chủ bất kính. Cùng uống một chén sau. Phương giáo chủ chỉ vào bên trái vị thứ hai một cái Hoàng Cần đạo nhân, giới thiệu nói, đây là Hoàng Long trưởng lão. Hoàng Long tử liền đối với Triệu Hy Di có chút thở dài, Triệu Hy Di mỉm cười ra hiệu. Tiếp lấy Phương giáo chủ lại chỉ vào bên trái vị thứ ba, đó là cái mặt lạnh thư sinh, không đợi Phương giáo chủ giới thiệu, hắn đối Triệu Hy Di chắp tay, gạt ra hai chữ, Hàn Hổ. Phương giáo chủ lại chỉ vào bên phải vị thứ ba, đó là cái đại hán và vỡ, hắn lại cười tủm tỉm nói, bị nhân tào báo. Triệu Hy Di mỉm cười nói, xem ra ba vị chính là thiên sư giáo Long Hổ báo ba vị trưởng lão, ta lại là kính đã lâu chư vị đại danh. Ba người nghe được Triệu Hy Di nói như vậy, cho dù lạnh nhất mặt Hàn Hổ, cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hiển nhiên có thể bị Triệu Hy Di nói ra danh hào của bọn hắn, là kiện rất chuyện vinh hạnh. Dù sao bọn hắn đều sớm có nghe thấy, Thái Thanh Đạo người từ trước đến nay tại năm trong phái đều cao ngạo tự tán dương, có thể vào các nàng pháp nhãn, nhất định không phải hời hợt hạng người. Phương giáo chủ lại chỉ vào vị kia lão đạo dâu bạc, nói ra, vị này là Cổ Kiếm Trần cổ trưởng lão. Triệu Hy Di chỉ là a một tiếng. Cổ Kiếm Trần luận tu vi, luận thanh danh, chỉ ở Long Hổ báo ba người phía trên, thấy Triệu Hy Di lại nhiều lần khinh mạn hắn, người cả giận nói, Triệu tông chủ, hẳn là ngươi liền chưa từng nghe qua bần đạo tên tuổi. Triệu Hy Di nói, ta xác thực không biết ngươi là ai. Cổ Kiếm Trần nói, chẳng lẽ Triệu tông chủ liền chưa từng nghe qua ta thiên sư giáo có một thiền, hai kiếm, tam hùng thuyết pháp. Cho nên một thiền chính là Bạch Hải Thiện, Cổ Kiếm Trần chính là hai kiếm một trong, người này cùng Bạch Hải Thiện là sinh tử chi giao. Tam hùng liền là Long Hổ báo tam trưởng lão. Thiên sư giáo mặc dù cao nhân xuất hiện lớp lớp, nhưng sáu người này, chính là thiên sư giáo đỉnh cao nhất chiến lực. Tam hùng luôn luôn trung lập, thoáng khuynh hướng Bạch Hải Thiện một điểm, nhưng không tính Bạch Hải Thiện tử trung. Hiện tại Bạch Hải Thiện vừa đi, Long Hổ báo tam hùng dần dần bị Phương giáo chủ lôi kéo. Bây giờ Bạch Hải Thiện vừa đi, Cổ Kiếm Trần tự nhiên mà vậy liền thành Bạch Hải Thiện còn sót lại thế lực thủ lĩnh, hắn đã sớm cùng Phương giáo chủ trở mặt, cho nên cũng không để ý tới Phương giáo chủ mặt mũi. Mà lại hắn nghe nói Quý Liêu cái này giết chết Bạch Hải Thiện hung thủ tới, hắn càng không thể tránh mà không thấy, nếu không người phía dưới tâm liền được tán đi. Hắn người già thành tinh, bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, biết Quý Liêu cho dù có thiên đại bản sự, cũng không có khả năng tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lấy tính mệnh của hắn, dù sao Quý Liêu nếu là xuất thủ tổn thương hắn, những người khác tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đồng thời hắn cũng có thể thừa này tìm kiếm Quý Liêu hư thực, nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng là dựa vào bản lĩnh thật sự giết Bạch Hải Thiện, vẫn là cơ duyên xảo hợp. Nếu là cơ duyên xảo hợp, dù là đánh đổi một số thứ, hắn cũng phải vì Bạch Hải Thiện báo thù. Nhưng hắn nghĩ không ra, Phương giáo chủ cùng Quý Liêu còn chưa bắt hắn thế nào. Thái Thanh đạo Triệu tông chủ lại đánh trước hắn mặt, cái này khiến Cổ Kiếm Trần chuẩn bị bị kích thích, chỉ cảm thấy đây là bình sinh chưa gặp vô cùng nhục nhã. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 129, Thiên Nhân Vũ. Triệu Hy Di đối Cổ Kiếm Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, nói như vậy ngươi cũng là cái gọi là một thiền, hai kiếm, tam hùng một trong. Cổ Kiếm Trần âm thanh lạnh lùng nói, Triệu tông chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Triệu Hy Di ánh mắt chậm rãi đảo qua Long Hổ báo ba người cùng Phương giáo chủ, mỉm cười nói, Phương giáo chủ, ba vị trưởng lão, bổn tông chủ có thể muốn lô mãng, xin hãy tha lỗi. Cổ Kiếm Trần không biết đến nàng đối Phương giáo chủ cùng Long Hổ báo ba người nói chuyện ý tứ. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu. Chỉ thấy Triệu Hy Di bình yên ổn thỏa, lại nhẹ nhàng đối Cổ Kiếm Trần đánh ra một trường. Cả người bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao trùm, người ở trong đó, nhìn mơ màng mịt mờ, không thể đo lường. Một trường kia chậm chạp mà ra, Cổ Kiếm Trần lại như lâm đại địch. Chợt một tiếng, một đầu thần long giống như kiếm quang trống rỗng chợt hiện. Đây là Thiên Sư giáo thần long chính thức, bị hắn xuất ra, vô cùng biến ảo khó lường. Ngày đó Quý Liêu cũng đã gặp Phương Minh sử xuất thần long chính thức, nhưng cùng Cổ Kiếm Trần so sánh, quả thực có khác nhau một trời một vực. Kiếm quang trong chốc lát liền đón nhận Triệu Hy Di trưởng kình. Thế nhưng là Triệu Hy Di bàn tay hơi trao đảo một cái, lập tức hóa ra hai trường, ngay sau đó hóa thành bốn trường, đi theo liền trở thành tám trường, 16 trường đến mức đến 64 trường, cuối cùng quy về một mảnh hỗn độn. Chứ trong lòng người lạnh thấu xương, đã có người nhận ra, đây là Thái Thanh Đạo Văn danh thiên hạ hỗn nguyên bắt quái trường, có quỷ thần khó lường uy năng. Cổ Kiếm Trần không dám khinh thường, kiếm quang cũng như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ở trong hư không chợt tần chợt hiện, thực là dạy người khó mà xem xét biết biến hóa. Mà Triệu Hy Di trưởng lực tựa hồ nhất thời bán hội ở giữa cũng công không phá được kiếm thế của hắn. Một lát sau, Cổ Kiếm Trần tâm có đắc ý sắc, mặc ngươi là Thái Thanh Đạo tông chủ chi tôn, đến cùng tuổi còn trẻ, tu vi không có khả năng còn cao hơn ta, đợi lát nữa để cho ta cắt rơi ngươi một chéo áo, nhìn mặt mũi ngươi hướng nào thả. Cổ Kiếm Trần dù sao cũng là Thiên Sư giáo bên trong cực người có quyền thế vật, Long Hổ báo ba người nhìn thấy hắn cùng Triệu Hy Di đấu cái lực lượng ngang nhau, không khỏi đều cùng có vinh yên. Đây chính là Thái Thanh Đạo tông chủ. Mà lại đồng đều không khỏi nghĩ thầm, đều nói Thái Thanh Đạo thần bí nhất khó lường, cao cao tại thượng, bây giờ xem ra cũng không phải đáng sợ như vậy. Phương giáo chủ lại là sắc mặt bình thản, tựa hồ đối với hai người thắng bại mảy may đều không quan tâm. Về phần Quý Liêu, ổn thỏa tại Triệu Hy Di bên người, bình chân như vậy. Hắn thấy, cái này Cổ Kiếm Trần tu vi lại là cao minh, nhưng cũng bất quá là hủ vật mà thôi, Triệu Hy Di định có biện pháp, làm chiêu thần kỳ, đánh vỡ thế cân bằng. Chiếm hết thượng phong. Tâm hắn niệm đang cân nhắc, quả nhiên tình thế xảy ra biến hóa. Đột nhiên, Triệu Hy Di biến mất. Trong đại sảnh đám người đều là trong giới tu hành nhân vật không tầm thường, giờ này khắc này cuối cùng thần niệm cũng tìm không thấy nửa phần Triệu Hy Di vết tích. Một cái hô hấp quá khứ. Ba 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 tiếng vang lên. Long Hổ báo ba người sợ hãi cả kinh, chỉ thấy Cổ Kiếm Trần mặt xương phủ như cái đầu heo. Phía trên còn có lưu dấu bàn tay rành rành. Cổ Kiếm Trần tức giận đến con mắt đều muốn phun lửa ra, nhưng lại dùng còn sót lại lý trí ép buộc chính mình không nên động thủ. Triệu Hy Di đối bàn tay trắng loan thổi một ngụm, liếc xéo Cổ Kiếm Trần một chút, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy bổn tông chủ cần phải biết ngươi là ai à. Nàng lời này, lại phối hợp Cổ Kiếm Trần mặt trên dấu bàn tay rành rành, thực là không được xế vào. Thái Thanh Đạo tông chủ bá đạo uy thế, cũng tại lúc này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Cổ Kiếm Trần không khỏi tâm hỏa xen lẫn. Đồng nhiên một khẩu trong lòng nhiệt huyết phun ra, vậy trên sàn nhà, càng đem thủy ma thạch mặt đất đều ăn mòn được mấp mô. Nguyên lai cao minh tu sĩ huyết dịch, đã bao hàm năng lượng kinh khủng, từ không phải đất này tấm có thể tiếp nhận. Hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hung hăng nhìn Triệu Hy Di một chút, liền đứng dậy đi xa, dù sao lại giữ lại, hắn cũng là không đất dung thân. Triệu Hy Di cũng không truy hắn. Quý Liêu cách nàng gần, cảm giác được nàng khí tức hơi có không đều, biết nàng có thể đánh bại Cổ Kiếm Trần. Cũng không phải là mặt ngoài như vậy mây trôi nước chảy. Người bên ngoài tất nhiên là nhìn không ra mánh khóe, Triệu Hy Di phảng phất đánh bại Cổ Kiếm Trần chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tiên dung bình thản. Nàng bưng chén rượu lên, đối phương giáo chủ cùng Long Hổ Báo tam trưởng lão nâng chén ra hiệu nói, quấy nhiễu chư vị, thật có lỗi. Long Hổ Báo ba vị trưởng lão cũng không tốt phụ họa, dù sao cùng Cổ Kiếm Trần đồng môn mấy trăm năm, hoặc nhiều hoặc ít có chút tình nghĩa, huống chi bọn hắn cũng không có năm chắc có thể thắng được Cổ Kiếm Trần. Triệu Hy Di cho Cổ Kiếm Trần vô cùng nhục nhã, ba người cũng có chút âu sầu trong lòng. Nhưng bọn hắn cũng không tốt không nể mặt Triệu Hy Di, đều hai mặt nhìn nhau giơ ly rượu lên, lung tung uống một ngụm, không có nói nhiều. Phương giáo chủ cười nói, Triệu Tông chủ Thái Thượng Đan Kinh quả nhiên là độc bộ thiên hạ, năm trong phái, sợ cũng chỉ có Dịch Tượng Tông Hướng Tông chủ Hồn Thiên Công có thể so sánh. Hắn lời nói này được rất coi chừng mực, đã khen Triệu Hy Di, cũng cho Thiên Sư giáo lưu lại mặt mũi. Dù sao Triệu Hy Di đều đã có thể cùng Hướng Thiên nhất quyết tranh hơn thua, thắng qua bọn hắn trong giáo một vị trưởng lão, thực là tính không được hiếm lạ. Long Hổ Báo ba người bận bịu thuận bậc thang tán dương Triệu Hy Di, chỉ là đối Cổ Kiếm Trần sự tình, không hề đề cập tới. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, Mục Chân Tử cùng Triệu Tông chủ như thế thân mật, mặc kệ hắn có phải là thật hay không có bản lĩnh giết Bạch trưởng lão, vẫn là bằng vào vật khí, ít nhất phải bắt lấy hắn, trước tiên cần phải qua Thái Thanh đạo cửa này. Hiện tại là giáo chủ cầm quyền, bọn hắn tội gì vì một người chết ra mặt, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến vi diệu. Triệu Hy Di nói, ta hiện tại vẫn là không kịp nổi Hướng Thiên nhất tông chủ. Phương giáo chủ mỉm cười nói, Triệu tông chủ có mặt trời mới mọc chi tư, tương lai siêu việt tiền nhân, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Hắn lại phủi tay, nói ra, Vô Ưu Thành Thiên Nhân Vũ nghe tiếng xa gần, hôm nay ta cố ý mời đến một vị cô nương, vì Triệu tông chủ cùng một chân tử đạo trưởng dâng lên Thiên Nhân Vũ. Chỉ thấy Phương giáo chủ vô vô tay, liền có chút chúc chi tiếng vang lên. Quản dây cung bên trong, mời mời lượn lờ đi ra 16 vị dáng vẻ thức tha mềm mại vũ nữ đến, từng cái mạo so hoa kiểu, làn da thủy nộn. Các nàng nện bước nhu hòa bước chân, thể hiện ra mỹ diệu tuyệt luân dáng múa ra. Triệu Hy Di đối Quý Liêu truyền âm nói, lần này có thể để ngươi không có đi một chuyến uổng công. Quý Liêu cười nói, ngươi như không cao hứng, ta không nhìn là được. Triệu Hy Di nói, ta không có gì không cao hứng, ngươi nhìn chứ sao. Quý Liêu liền nghiêm túc thưởng thức vũ đạo. Triệu Hy Di không khỏi lườm hắn một cái, ngược lại cũng không nói gì. 16 tên vũ nữ chỉ là khúc nhạc dạo, các nàng điều động lên tâm tình của mọi người về sau, đột nhiên tụ lại, phảng phất một đóa hình hoa sen hình. Chi này đội múa hiển nhiên cũng không phổ thông, rất nhanh liền có hoa mai đánh tới, còn kèm theo pháp lực huyễn hóa mạn thiên hoa vũ, bay xuống trong khách sảnh. Chỉ là rơi trên mặt đất, tựa như bọt biển tiêu tán, mới khiến cho người rõ ràng hoa này mưa là giả. Gió thổi như sóng, một góc màu trắng tay háo đầu tiên là từ bên ngoài phòng xuất hiện, thời gian nháy mắt, 16 tên vũ nữ tụ thành hoa sen trung tâm liền đứng thẳng một cái nữ tử áo trắng, trên mặt che mặt. Chỉ nhìn nàng tư thái, đã thuyết minh lấy hết câu nói kia. Nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. 16 tên vũ nữ đã cực kỳ động lòng người rồi, nhưng nàng vừa xuất hiện, lập tức cướp đi đám vũ nữ hào quang, như là thiên nữ hạ phàm trần. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 130, Quyền Yêu. Hư hư thực thực thiên nữ hạ phàm vũ nữ, trần trùi một đôi tinh xảo chân ngọc, tại đám vũ nữ trên tay nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng giơ tay, vừa nhấc đủ, đều có không tưởng tượng nổi phong tình. Quý Liêu nhìn thấy đồ vật càng nhiều, kia 16 cái vũ nữ dáng múa có câu hồn đoạt phách mị lực, mà lại biến ảo yêu kiều, các nàng nhảy múa có thể gây nên người đáy lòng dục vọng, đó là một loại ma múa. Mà người thứ 17 vũ nữ vừa xuất hiện, liền cướp đi ma lực của các nàng, để cho người ta không tự giác đem mọi ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Tựa như một người chán ăn thịt, đột nhiên ở trước mặt hắn dọn lên tươi mát thức ăn chay, mà lại cái này thức ăn chay vẫn là như thế tươi non mùi thơm ngát. Triệu Hy Di đối Quý Liêu truyền âm nói, cái này cùng nó nói là thiên nhân vũ, không bằng nói là thiên ma vũ. Quý Liêu hướng nàng ném đi ánh mắt khó hiểu. Triệu Hy Di mỉm cười truyền âm nói, cái gọi là thiên ma không phải cũng thường hóa thân thiên nhân dụ hoặc người tu hành à, cái này vũ nữ chính là như thế. Quý Liêu cười một tiếng. Phương giáo chủ đối hai người nâng chén nói, Triệu tông chủ, Mục Chân Tử đạo trưởng, các ngươi cảm thấy cái này dáng múa thế nào? Quý Liêu mỉm cười nói, không gì sánh kịp. Phương giáo chủ nhẹ nhàng thở dài. Quý Liêu trong lòng biết hắn tất có nói sau, thế là thuận hắn lời nói, hỏi, bây giờ ngày tốt cảnh đẹp, thường vui vẻ sự tình, không biết giáo chủ vì sao thở dài. Phương giáo chủ lo lắng nói, chỉ tiếc ngày tốt dễ trôi qua, điều kiện khó lưu, sau ngày hôm nay, cũng không biết còn có cơ hội hay không có thể cùng Triệu tông chủ cùng Mục Chân Tử đạo trưởng tụ lại. Quý Liêu thầm nghĩ, chỉ sợ đây cũng là Phương giáo chủ đêm nay muốn nói chính đề. Hắn biết Phương giáo chủ mặc dù trong lòng khẳng định vô cùng cảm kích hắn giết Bạch Hải Thiện, nhưng vẫn là cần phải bày ra cùng hắn như nước với lửa thái độ, mới có thể mua chuộc trong giáo lòng người. Hôm nay lại khác thường mời hắn đến, nói chuyện cũng là mười phần khách khí, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nhất định là có không tầm thường khó xử sự tình, để hắn không lo được mua chuộc trong giáo lòng người, cũng muốn cùng chính mình hòa giải, thậm chí càng mời mình hỗ trợ, đương nhiên còn phải bao quát Triệu Hy Di. Kỳ thật tinh tế phẩm vị, liền biết Triệu Hy Di dù là vì giúp hắn xuất ngục hắc khí, mới không để lối thoát chế nhạo cổ kiếm trần mặt mũi, làm sao cũng không phải triển lộ chính mình như thế, cho thấy thái thanh đạo thực lực. Mà lại cổ kiếm trần tuyệt đối là Triệu Hy Di để mà hiện ra thực lực nhân tuyển tốt nhất, bởi vì đả kích cổ kiếm trần, phương giáo chủ sẽ chỉ cao hứng, không có mảy may bất mãn, thậm chí muốn cảm kích nàng, thiếu nàng một phần ân tình. Cổ kiếm trần sai liền sai tại không thấy rõ hai điểm, hắn không ngờ được Triệu Hy Di sẽ vì hắn ra mặt, càng không ngờ được Triệu Hy Di thực lực so với hắn dự liệu còn đáng sợ hơn, mà lại có can đảm ở chỗ này hướng hắn động thủ. Loại này phán đoán sai lầm, để cổ kiếm trần tối nay là thất bại thảm hại, cũng làm cho hắn uy vọng từ tối nay về sau, thật to hao tổn, chỉ sợ cổ kiếm trần từ đó về sau lại khó mà đối phương giáo chủ tạo thành tính thực chất uy hiếp. Quý Liêu duy nhất nghi ngờ một điểm, chính là phương giáo chủ phải chăng đã sớm ngờ tới cổ kiếm trần sẽ đến. Dù sao đối phương biết rất rõ ràng hắn cùng Bạch Hải Thiện còn sót lại thế lực khẳng định 10 phần không hợp nhau, tại mời trước khi hắn tới, tuyệt đối sẽ cân nhắc đến điểm này. Lấy năng lực của hắn, thật chẳng lẽ làm không được giấu giếm được cổ kiếm trần cùng hắn gặp nhau. Nhưng Quý Liêu không có từ phương giáo chủ trên thân nhìn đến bất kỳ xảo trá cùng dáng vẻ đắc ý, nghĩ thầm người này bụng dạ cực sâu, tuyệt sẽ không để người ta biết nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Triệu Hy Di nói, không biết phương giáo chủ tại sao lại nói lời nói này. Phương giáo chủ lộ ra áy náy, nói ra, ta không nên nói cái này, thực sự để Triệu Tông chủ mất hứng. Lúc này Long Hổ báo trong ba người Hàn Hổ âm thanh lạnh lùng nói, giáo chủ hẳn là gặp được cái gì khó xử sự tình, ta mặc dù lão hủ, vẫn có thể vi giáo chủ hiệu lực. Hai vị khác trưởng lão cũng phụ họa. Phương giáo chủ nói, hôm qua ta được đến một phong bái thiếp. Triệu Hy Di trầm dai nói, không biết là cái gì bái thiếp, lại để phương giáo chủ trịnh trọng như vậy. Phương giáo chủ cười khổ nói, chư vị có nghe nói qua ma giáo. Quý Liêu trong lòng hơi động. Long Hổ báo tam trưởng lão một trong tào báo nói, hơi có nghe thấy, nghe nói ma giáo vốn là một cái bình thường giang hồ giáo phái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại chiêu mộ vô số bảng môn tà đạo chi đồ, hiện tại thanh thế hạo rất lớn, bình thường tu hành môn phái nhìn thấy bọn hắn liền tránh. Phương giáo chủ nói, không tệ, ma giáo là mấy ngàn năm qua này lần đầu đem bảng môn tà đạo chi đồ cả hợp lại thế lực. Dĩ vãng chúng ta tất nhiên là không cần để ý những cái kia bên cạnh người trong môn, nhưng bọn hắn hiện tại thống hợp lại cùng nhau, chính là đạo môn chúng ta năm phái, đều không thể không thận trọng đối đãi, mà lại càng đáng sợ chính là giáo chủ của bọn hắn. Hoàng Long trưởng lão vuốt râu nói, cái này ma giáo giáo chủ có thể làm được lần này kinh thiên động địa sự nghiệp, tự nhiên không giống phàm tục, hẳn là giáo chủ nhận được bái thiếp là nàng. Phương giáo chủ nói, không tệ, bái thiếp là nàng phát ra, mà lại đưa bái thiếp người, chỉ sợ mọi người cũng không nghĩ đến. Đọc truyện cùng, chấm nét. Triệu Hy Di lo lắng nói, hẳn là đưa bái thiếp người, cùng ta Thái Thanh Đạo có quan hệ. Phương giáo chủ thở dài nói, lúc trước chỉ nghe nói có người có thể một lá dụng mà biết thiên hạ thu, ta lại không thấy tận mắt, không biết thực hư. Bây giờ nghe Triệu Tông chủ lời nói này, ta mới tin xác thực, Triệu Tông chủ đoán mảy may không sai. Triệu Hy Di nói tiếp, đưa bái thiếp người chẳng lẽ là ta kia không nên thân sư thúc. Phương giáo chủ vuốt cằm nói, chính là Tử Hư Nguyên Quân Trương Diệu Thanh tiền bối. Triệu Hy Di thản nhiên nói, nàng cũng liền chút tiền đồ này, thế mà cho người ta đi làm chân chạy. Quý Liêu thầm nghĩ, xem ra Triệu cô nương cùng với nàng cái này sư thúc thế nhưng là rất không hợp nhau. Hắn rõ ràng Triệu Hy Di ngoài miệng không thế nào đem nàng vị sư thúc kia để vào mắt, nhưng trên thực tế vị này Tử Hư Nguyên Quân tất nhiên là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Nếu không lấy Triệu Hy Di năng lực cùng thủ đoạn, nhất định có thể gọi đối phương ngoan ngoãn, mà sẽ không lấy đường đường Thái Thanh Đạo Tông chủ sư thúc thân phận, đi chịu làm kẻ dưới. Quý Liêu nói, không biết bái thiếp nội dung là cái gì. Phương giáo chủ nói, giáo chủ của ma giáo muốn để ta xuất lĩnh thiên sư giáo quy thuận ma giáo. Hàn Hổ trưởng lão lập tức vỗ bàn một cái, khiến cho hóa thành một mịn, hắn nói, thật sự là càng hẳn rỡ. Hoàng Long trưởng lão cũng mặt có sắc mặt giận dữ. Tào báo trưởng lão nói, nàng khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng khẳng định có chỗ ỷ lại, còn xin giáo chủ nói tiếp. Phương giáo chủ nói, ta gặp bái thiếp, tự nhiên cực sinh khí. Chỉ là nghĩ đến ngay cả Tử Hư Nguyên Quân nhân vật như vậy đều quăng tại nàng dưới trướng, có thể thấy được nàng quả thực thủ đoạn kinh người, liền đối với Tử Hư Nguyên Quân nói, ta phải suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thực bất quá là cùng với nàng giả vờ giả vịt, dễ tìm tất cả trưởng lão thương nghị đối sách. Hoàng Long trưởng lão vê dâu nói, giáo chủ kỳ thật một miệng từ chối nàng cũng được, chúng ta thiên sư giáo lại thế nào suy tàn, cũng dung không được loại này dương oai, không đáng cùng với nàng giả vờ giả vịt. Phương giáo chủ mỉm cười nói, Hoàng Long trưởng lão nói đúng lắm, ta xác thực mềm yếu rồi chút, không có cân nhắc chu toàn. Quý Liêu không khỏi bội phục, vị này phương giáo chủ tại lớn đối đầu Bạch Hải Thiện chết đi về sau, như cũng không có có đắc ý quên hình, mà là bảo trì khiêm tốn tư thái, thiên sư giáo nội bộ phong ba, xem ra rất nhanh sẽ bị hắn lấy nhuận vật y mắng phương thức bình định. Tuy nói cá nhân hắn hình tượng tạm thời sẽ không có thể vãn hồi, lại làm cho thiên sư giáo không có quá nhiều bên trong hao tổn. Người này ánh mắt lâu dài, biết ẩn nhẫn, tương lai nhất định là nhân vật không tầm thường. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 131, Nữ Trang. Phương giáo chủ lại nói, ta lúc ấy muốn theo Tử Hư Nguyên Quân giả vờ giả vịt, nàng liền đối với ta nói, nếu như ta không tại chỗ đáp ứng, không lâu nữa mà giáo giáo chủ liền sẽ đích thân đến. Đến lúc đó liền không phải dễ nói chuyện như vậy. Triệu Hy Di nói, trừ cái đó ra, liền không có khác. Hắn nói, Tử Hư Nguyên Quân trước khi đi lại đối ta đạo, nàng kính đã lâu bản giáo Hoàng Thiên Đại Pháp uy danh, muốn cùng ta lĩnh giáo một chút. Sau đó nàng liền cùng ta qua một chiêu, thực sự hổ thẹn, ta không phải nàng đối thủ. Phương giáo chủ đối Triệu Hy Di đem tay phải mở ra, lòng bàn tay có một chút cắt đỏ ấn ký, phía trên ẩn ẩn có không hiểu khí tức lưu động. Triệu Hy Di nhìn thấy kia một điểm cắt đỏ ấn ký, nhân tiện nói, không tệ, đúng là sư thúc ta độc môn thiên nguyên tâm pháp pháp lực, nàng dùng thủ đoạn là tình nhân âm, lấy thiên nguyên tâm pháp thôi động, chúng tình nhân đâm người, tựa như bị tình nhân cuốn lên, khó mà giải thoát này gai. Nếu là thời gian dài, cây gai này thậm chí sẽ xâm nhập trong thần hồn, càng không khả năng đem nó trừ bỏ. Phương giáo chủ nói, cây gai này ta nghĩ hết biện pháp đều không thể trừ bỏ, nghĩ đến Triệu tông chủ cũng trong thành, còn xin ngươi xem ở ta giáo tổ sư cùng quý phái tổ sư giao tình bên trên, giúp ta một tay. Triệu Hy Di mỉm cười nói, này không phải việc khó, không cần ta xuất thủ, liền có thể cho phương giáo chủ giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Nàng lại đối Quý Liêu nói, Mục Chân Tử đạo trưởng, ngươi liền làm một chuyện tốt, cho phương giáo chủ nhổ đi cái kia tình nhân đâm đi. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, thản nhiên đứng dậy, đi vào phương giáo chủ trước mặt. Hắn đối phương giáo chủ lòng bàn tay chính là một trường, thủ pháp thần diệu, dùng chính là nguyên Phật ba hạn hóa trời. Hóa trời có thể hóa giải các loại bí pháp, tình nhân đâm cố nhiên thủ pháp tuyệt diệu, nhưng vẫn bị hóa trời phá giải huyền ảo trong đó. Phương giáo chủ cùng Quý Liêu chạm nhau một trường về sau, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, lại nhìn lòng bàn tay, quả là khôi phục như lúc ban đầu, không có kia tình nhân đâm ân ký. Triệu Hy Di lo lắng nói, phương giáo chủ, ta liền mặt dày làm chủ, bạch trưởng lão nhân quả tự do bạch gia hậu nhân đi đòi lại, các ngươi thiên sư giáo cùng một chân tử đạo trưởng ân oán liền dừng ở đây, ngươi xem coi thế nào. Phương giáo chủ lập tức nói, ba vị trưởng lão, Mục Chân Tử đạo trưởng chưa khỏi thương thế của ta, đối ta có đại ân, còn xin chư vị trưởng lão nể tình ta, không muốn trộn rộn Mục Chân Tử đạo trưởng cùng Bạch gia ân oán, như thế nào? Ba vị trưởng lão vốn cũng không phải là Bạch Hải Thiện kiên định người ủng hộ, bây giờ Triệu Hy Di cùng Phương giáo chủ lại cường điệu nói kia là Mục Chân Tử cùng Bạch gia nhân quả, bọn hắn tự nhiên không lời nào để nói, nhao nhao xưng là. Bất quá nếu là Cổ Kiếm Trần không có bị Triệu Hy Di đánh bại dễ dàng, tăng thêm Mục Chân Tử lại cao thâm mặt chắc, có thể tùy tiện hóa giải tình nhân âm, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy dọn. Quý Liêu lườm Triệu Hy Di một chút, nghĩ thầm, xem ra ta hôm nay liền là đến bồi ngươi cùng phương giáo chủ diễn kịch. Hắn hiện tại cơ hồ có thể kết luận Triệu Hy Di cùng phương giáo chủ đã tại phương diện nào đó đạt thành chung nhận thức, hôm nay dự tiệc bất quá là diễn một trận trò hay cho người bên ngoài nhìn. Bất quá Quý Liêu lại phát hiện, hắn lấy nguyên Phật ba hạn hóa trời thủ pháp trốn thoát phương giáo chủ lòng bàn tay tình nhân đâm lúc. Vị này hắn thấy bụng dạ cực sâu thiếu niên giáo chủ, lại lộ ra một vẻ kinh ngạc. Quý Liêu thầm nghĩ, là, Triệu cô nương làm sao biết ta nhất định có thể hóa giải tình nhân âm, ta vừa lại không nghĩ rằng tầng này. Nếu như nàng cùng phương giáo chủ sớm có thương nghị, tự nhiên vô luận ta có thể hay không hóa giải tình này người đâm, chờ ta xuất thủ lúc, tình này người đâm đều sẽ bị trừ bỏ. Vừa mới ta nếu là có chút nửa phần chần chờ, chỉ sợ Triệu cô nương liền sẽ cổ vũ ta đi cấp phương giáo chủ giải trừ tình nhân âm. Sau đó Triệu Hy Di tự nhiên còn nói Tử Hư Nguyên Quân Trương Diệu Thanh là Thái Thanh Đạo khí đồ, nàng vậy mà đầu nhập vào ma giáo, Triệu Hy Di cho là không thể đổ cho người khác. Nếu như ma giáo giáo chủ tìm tới cửa, Triệu Hy Di cũng sẽ tận sức mọn, bất quá cũng mời thiền sư giáo cường điệu điều tra Trương Diệu xong hạ lạc, để nàng tốt thanh lý môn hộ. Còn lại liền nói lên Thái Thanh Đạo cùng thiền sư giáo thế hệ giao hảo, Triệu Hy Di lại cùng phương giáo chủ mới quen đã thân, dù sao nói gần nói xa. Triệu Hy Di đều là đối phương giáo chủ rất là tán thưởng. Ba vị trưởng lão nhìn ở trong mắt, tự nhiên minh bạch Triệu tông chủ đã thành phương giáo chủ cường viện. Đằng sau phương giáo chủ Đường huynh Phương Minh càng là phái người mang lên món ngon linh quả, phối thêm rượu ngon, ăn uống linh đỉnh, về phần ma giáo sự tình, cũng không có người nhắc lại. Tiếp lấy ba vị trưởng lão theo thứ tự cáo lui, đám vũ nữ cũng đều tán đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Phương giáo chủ, Triệu Hy Di, Quý Liêu ba người bọn họ. Phương giáo chủ đưa bọn hắn rời đi về sau, lại lần nữa trở về, trên mặt vẻ mặt vui vẻ, nắm lấy Triệu Hy Di tay, nói ra, cuối cùng đem tuần vui này hát xong. Triệu Hy Di tựa hồ đối Phương giáo chủ đột nhiên phi lễ cũng không có ý kiến đến gì, Quý Liêu một bên nhìn xem, mặc dù có chút hứa không thoải mái, nhưng hắn vẫn là vững vàng. Bởi vì Triệu Hy Di đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Phương giáo chủ giống như có cảm giác, vung tay ra, cười nói, các ngươi chờ ta một hồi. Hắn đi vào phòng khách bình phòng phía sau. Chuyện của tôi. Nét. Một lát sau một người mặc xanh nhạt áo tơ nữ tử đi tới, thật có thể nói là nhu tình như nước, linh khí bức người. Chỉ gặp nàng cười nhẹ nhàng đi tới. Quý Liêu trong lòng hơi động, gặp nàng ngũ quan lại cùng Phương giáo chủ có chút tương tự, chỉ bất quá tiên cơ trắng hơn tuyết, cung tóc mai đóng quạ, so cùng đen gầy Phương giáo chủ có khác nhau một trời một vực. Hắn chần chờ nói, ngươi là Phương giáo chủ. Nữ tử mỉm cười nói, đạo trưởng, vừa mới lấy nam trang gặp ngươi, thực là bất đắc dĩ, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, xin hãy tha lỗi. Nàng thanh âm cũng biến thành tiểu nộn nữ nhi âm thanh. Quý Liêu thở dài nói, nguyên lai thiên sư giáo giáo chủ đúng là tuổi quá trẻ nữ nhi ra, như thế xem ra, ngươi thật sự là trôi qua phi thường không dễ dàng. Hắn nghĩ tới Linh Phi phái là nữ tử môn phái, nữ nhi của mình càng là thanh vũ truyền nhân y bác. Muốn lấy nhược quán niên kỷ kế thừa vị trí tông chủ, cũng không thể. Chớ nói chi là thiên sư giáo lấy nam giáo chúng chiếm đa số, cao tầng cũng cơ hồ là nam tử. Cái này Phương giáo chủ một cái yếu đuối nữ lưu nhưng lại không thể không gánh vác trách nhiệm, chỉ sợ mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Phương giáo chủ nói, ta nghĩ đạo trưởng nhất định rất hiếu kỳ, ta thế nào lại là thân nữ nhi. Kỳ thật cái này là không thể làm gì sự tình, bởi vì tu sĩ luyện tinh hóa khí, dòng dõi sinh ra gian nan. Cha ta có thể tại đan thành về sau, còn có thể có ta điểm này cốt đủ, đã rất không dễ dàng. Nếu như ta còn có thể có người ca ca hoặc là đệ đệ, cũng không cần để cho ta tới ngồi giáo chủ này. Nàng trong lời nói mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cái gì oán giận. Quý Liêu minh bạch, nàng đã có thể ngồi lên giáo chủ chi vị, tất nhiên tâm trí so chính mình tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Quý Liêu nói, bần đạo chỉ là có chút kinh ngạc, lại không phải muốn đối giáo chủ việc tư dò xét tìm tòi ngọn nguồn. Phương giáo chủ mỉm cười nói, tả hữu chúng ta đều là người một nhà, nói rõ với ngươi là có cần phải, đúng không, biểu tỷ? Trước một câu nàng là nói với Quý Liêu, sau một câu là nói với Triệu Hy Di. Triệu Hy Di cười nói, đừng bắt ta trêu ghẹo, nếu không ta một cái không cao hứng, liền không giúp ngươi. Quý Liêu nói, nguyên lai các ngươi vẫn là biểu tỷ mọi quan hệ. Triệu Hy Di nói, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ có rảnh rỗi để ý thiên sư giáo rách dưới sự tình. Phương giáo chủ nói, nó thực hiện tại đã tốt hơn nhiều, đều phải cảm tạ một chân tử đạo trưởng thay ta trừ đi Bạch Hải Thiện, nếu không ta cũng là sắp không chống đỡ nổi nữa. Quý Liêu không khỏi hỏi, mạo muội hỏi một câu, Bạch Hải Thiện có biết hay không ngươi là thân nữ nhi? Phương giáo chủ nhẹ nhàng nói, trong giáo mấy vị thúc thúc bá bá đều là biết đến, mà lại giáo chủ vị trí vốn là nên Phương gia chúng ta đích hệ tử đệ đến ngồi, phụ thân ta cũng nói rõ với bọn họ tình huống, liền ngay cả Bạch Hải Thiện lúc trước cũng là tại ta trước mặt phụ thân đã thể muốn phụ ta. Quý Liêu tự nhiên kỳ quái hơn, Bạch Hải Thiện nếu biết Phương giáo chủ là thân nữ nhi, vì sao không cầm việc này làm văn chương? Mà lại hắn đã thể hiệu chung, lại tại sao lại vi phạm lời thề? Đối với người tu hành tới nói, vi phạm lời thề vẫn là có thật nhiều chỗ xấu, nếu là tâm ma thệ ngôn loại hình, vi phạm sau càng là phiền phức. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 132, chỉ thiếu mùi thơm không thiếu hoa. Phương giáo chủ đoán được Quý Liêu nghi hoặc, nàng lại nói, đạo trưởng nhất định nghi hoặc Bạch Hải Thiện vì cái gì không nhờ vào đó làm văn chương, kỳ thật chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đợi đến hắn tận được trong giáo lòng người về sau, lại ném ra ngoài chuyện này, ngồi lên giáo chủ chi vị, tự nhiên càng thuận lý thành chương. Quý Liêu gật gật đầu, điều này nói rõ Bạch Hải Thiện đối với mình cực kỳ tự tin, cũng là một cái xem trọng kiến tạo đại thế người. Nếu như không phải hắn đánh bậy đánh bạ giết đối phương, chỉ sợ Bạch Hải Thiện thật sẽ thành công. Triệu Hy Di chen lời nói, sư thúc ta cũng là xác thực tìm tới nàng, trước đó tại trên yến hội nói sự, cơ bản đều là thật. Quý Liêu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói ra, ngày đó Bạch Hải Thiện tìm mục đích của ta, ngươi là có hay không đã hiểu rõ. Đã Triệu Hy Di cùng Phương giáo chủ là như thế thân cận quan hệ, mà Phương giáo chủ khẳng định sẽ quan tâm Bạch Hải Thiện động tĩnh, nô ra Bạch Hải Thiện muốn giết hắn, hẳn là không khó. Triệu Hy Di chậm rãi gật đầu. Quý Liêu nói, là, khi đó ta và ngươi quan hệ cũng không có như bây giờ tốt. Ngươi cũng biết ta tu vi không tầm thường, nghĩ từ trên người ta nhìn ra Bạch Hải Thiện sâu cạn. Chỉ bất quá ngươi khả năng cũng không nghĩ tới, ta thế mà có thể giết Bạch Hải Thiện. Triệu Hi Di nói, không tệ, điểm này ngươi thực là vượt qua ta ngoài ý liệu. Ngươi thụ thương lúc ta đã từng tìm kiếm qua thương thế của ngươi, phát hiện trong cơ thể ngươi có một luồng khí tức thần bí, ta lúc ấy phán đoán là nguyên thần thanh khí, lần thứ hai lại tìm kiếm lúc liền cái gì cũng không có phát hiện, lúc ấy ta tưởng rằng ảo giác, về sau cẩn thận hồi tưởng, lại cảm thấy phán đoán của ta không có sai lầm. Bởi vì ngươi khả năng thật có đạo gia nguyên thần, như thế mới có thể giải thích thông ngươi tại chênh lệch thật lớn hạ giết chết Bạch Hải thiện sự. Từ đó ta càng là đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Quý Liêu nghĩ thầm, khả năng linh hồn của ta thật là tiên nhân bất tử nguyên thần. Hắn tán thành Triệu Hi Di phán đoán, chỉ là hắn không minh bạch linh hồn của mình tại sao lại dạng này. Đến cùng là hắn tại trở thành có trước đó nào đó một thế tu luyện mà thành, hoặc là trời sinh như thế. Hắn tiếp tục nói, ngươi vốn không tất nói với ta những này. Quý Liêu có chút mất hết cả hứng. Triệu Hi Di nói, ta mang ngươi tới nơi này, một là vì hóa giải ngươi cùng thiên sư giáo mâu thuẫn, hai là ta muốn hướng ngươi thẳng thắn hết thảy. Quý Liêu nói, ngươi chẳng lẽ không biết thẳng thắn sẽ thương tổn người. Hắn lúc trước dự định giấu giếm Cố Uy Nhuy một đời một thế, bây giờ lại bị Triệu Hi Di không có chút nào giấu giếm. Khác nhau ở chỗ hắn giấu giếm Cố Uy Nhuy là vì tốt cho nàng, bởi vì hắn hiểu rõ chân tướng là tàn khốc mà đã thương người, mà Triệu Hi Di tuyệt nhiên không có cân nhắc điểm này. Triệu Hi Di lo lắng nói, tình một vật, vốn là sẽ làm bị thương người, khác nhau ở chỗ đả thương người vẫn là tổn thương mình, lại hoặc là cả hai đều tổn thương, ta lúc đầu hy vọng ngươi có thể tối nay minh bạch những này, nhưng ngươi quá thông minh. Quý Liêu thản nhiên nói, sai tại chúng ta đều quá thông minh, ta biết ngươi có mục đích gì. Hắn sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Lúc ấy một mảnh khôn khéo sự, chỉ thiếu mùi thơm ngát không thiếu hoa. Tại Quý Liêu rời đi về sau, phòng khách mặt đất thêm ra một hàng chữ, chữ chữ khắc sâu, nội dung khắc sâu hơn. Phương giáo chủ mười phần mê hoặc, nói, biểu tỷ, ngươi tại sao muốn nói với hắn những chuyện này? Triệu Hi Di trầm mặc một hồi, lại cười cười nói, ta bản chờ mong đây là một trận vô tật mà chấm dứt tình hình. Quá khứ một đoạn thời gian, ta cùng hắn chung đụng được cực kỳ khoái lạc, có đoạn thời gian kia, đã đầy đủ. Phương giáo chủ thở dài nói, nhưng ta nhìn đến ra, các ngươi thật rất xứng. Triệu Hi Di mỉm cười nói, ngươi sai. Phương giáo chủ nói, ta không rõ. Triệu Hi Di thản nhiên nói, chúng ta không thích hợp, bởi vì ta không chịu nhường người, mà hắn không kém ai. Phương giáo chủ sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới biểu tỷ lại đối Mộc Chân Tử đánh giá cao đến trình độ như vậy. Coi như pháp chủ như vậy tồn tại, sợ cũng rất khó xứng đáng không yếu hơn người. Quý Liêu đi ra phòng khách, Phương Minh Viễn xa đi tới, mỉm cười nói, Mộc Chân Tử đạo trưởng đây là muốn đi rồi. Quý Liêu cười cười, nói ra, đúng vậy. Phương Minh nói, làm sao Triệu Tông Chủ không đi cùng ngươi? Quý Liêu nói, nàng cùng giáo chủ của các ngươi còn có chuyện muốn thương nghị. Phương Minh nói, thì ra là thế, đạo trưởng muốn đi, ta đưa ngươi. Quý Liêu lắc đầu nói, không cần làm phiền. Một trận gió lên, Quý Liêu đã biến mất tại Phương Minh trước mắt, mờ mịt không có dấu vết không biết chỗ hướng. Phương Minh không khỏi hâm mộ, hắn chẳng biết lúc nào mới có thể có tu vi như vậy. Quý Liêu lại xuất hiện lúc đã tại trên đường dài, ánh trăng đang nồng, gió đêm thanh lương như nước, gợi lên hắn ống tay áo. Hắn tinh tế nghĩ đến, gần nhất chính mình cùng Triệu Hi Di ở chung, hảo cảm với nàng tự nhiên là bởi vì Triệu Hi Di rất đặc thù, lại chi tiện là có Triệu Hi Di cố tình làm thành phần. Loại tình cảm này không phải tự nhiên mà vậy xuất hiện, có người vì điêu khắc vết tích, cho nên hắn rơi vào đi rất nhanh, nhưng không sâu. Bởi vậy Quý Liêu rõ ràng cả kiện sự hẳn là Triệu Hi Di tu hành một bộ phận, thái thượng vong tình, nếu không có tình, lại có thể nào quên, chính mình chỉ là thành nàng ứng tình người. Chỉ là như vậy, chung quy rơi tầm thường. Triệu Hi Di khó nói không rõ điểm này, đạo gia còn đạo của tự nhiên, nàng cố ý thành vòng tình cảnh, từ đầu đến cuối sẽ có sơ hở. Chân chính cao minh vong tình, cơm hộp là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, riêng phần mình được tự tại. Sơn cốc trăng sáng, lưu hình đều bàng hoàng. Trong gió đêm có người ung dung thanh âm. Quý Liêu nhìn phố dài chỗ sâu một mảnh bóng râm. Từ trong mặt chậm rãi đi ra một cái áo trắng chân trần nữ tử. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Quý Liêu thấy rõ ràng nàng, nói ra, là ngươi. Cái này là trước kia tại chiến yến tiệc kia cuối cùng áp trục ra sân vũ nữ. Nàng nói, đạo trưởng lối ăn mặc này thật rất đẹp. Vị này áo trắng vũ nữ ngâm thơ bài cũ, lại là để hình dung Quý Liêu cái này một thân xanh nhạt đạo ý ăn mặc. Quý Liêu mỉm cười nói, không cần khen ta, nói chính để, ngươi tìm đến ta có mục đích gì. Áo trắng vũ nữ nói, mặc dù đạo trưởng vừa uống rượu, chỉ sợ không đủ tận hứng, có người để cho ta tới mời ngươi, uống một bữa tận hứng rượu. Quý Liêu híp mắt nói, ta nếu không đi đâu. Áo trắng vũ nữ cười nói, còn xin đạo trưởng xem hết cái này tờ giấy rồi quyết định. Trên tờ giấy chỉ viết một câu, đa tình tổng bị vô tình buồn bực. Quý Liêu trầm ngâm một hồi, nói ra, ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Đi địa phương không phải thành nội, mà là ngoại thành. Ngày hôm đó Quý Liêu bọn hắn gặp phải thiếu niên ma vương địa phương, bây giờ thủy triều sông hiện trướng, nước đã bao phủ tôn này ngồi Phật ngón chân. Một vị áo tím nữ tử đang ngồi ở Phật tượng trên đầu gối, cầm trong tay cần câu, tung xuống không kia. Quý Liêu thấy được rõ ràng, kia ở trên mặt nước, không vì chạy bằng khí, không có lưỡi câu. Hắn bước qua thủy triều sông, đi vào đại Phật trên đầu gối, nói ra, ngươi đây không phải đang câu cá. Nữ tử áo tím nói, tục nhân mới câu cá, ta chuẩn bị đem cái này thủy triều sông câu lên. Quý Liêu thản nhiên nói, chỉ cần lòng có câu cái chữ này, liền đều là tục nhân, ngươi không cao bằng người khác minh. Nữ tử áo tím khanh khách một tiếng, nói ra, thật là lớn tính tình, ngươi có hỏa khí, làm gì hướng trên người ta vung. Quý Liêu nói, ngươi biết ta không có can đảm này. Nữ tử áo tím từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói ra, ngươi so ta đã thấy bất luận kẻ nào lá gan đều lớn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 133, trong Bích Ngọc Hồ Mộng Hoàng Lương, trăng lạnh cuối chân trời. Gió sông chầm chậm thổi tới đại Phật trên đầu gối, nhưng lại tại hai người bọn họ trước mặt tiêu tán, không gợi lên một tia tay áo. Quý Liêu cười nói, ngươi nhìn, ngay cả gió cũng sợ ngươi. Nữ tử áo tím lo lắng nói, ngươi tại sao không nói là gió cũng không chịu quấy nhiêu chúng ta. Quý Liêu nhẹ nhàng nói, thế giới của ngươi chỉ có chính ngươi, xin đừng nên dùng chúng ta. Hắn vẫn là chú ý cùng với nàng phân rõ giới hạn. Uống rượu trước. Nàng ha ha một tiếng, xuất ra bích ngọc bầu rượu, hai con chén dạ quang, đựng đầy cái chén, trong rượu tràn đầy ánh trăng, ngân bạch như nàng cổ tay trắng, cũng đem bên trong một chén rượu đưa cho Quý Liêu. Quý Liêu đem rượu một vẩy, rơi vào dưới đáy quần quần không thôi nước chảy bên trong, hắn nghiêm túc nói, trước kính thủy triều sông. Sau đó hắn phối hợp từ nữ tử áo tím bên người đem rượu ấm mang tới, lại đựng đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu nhập tâm địa, muôn vàn tư vị, liền như nhân sinh. Nữ tử áo tím mỉm cười, liền hỏi, vì sao trước kính thủy triều sông? Quý Liêu nói, bởi vì không muốn kính ngươi. Nữ tử áo tím cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, cầm trong tay chén rượu uống cạn, nàng tuy là uống một hơi cạn sạch, cũng mười phần ưu nhã, đây là người bên ngoài không học được. Nàng nói, ngươi nói với Triệu Hy Di, ta đều nghe được. Tiếp lấy nàng bổ sung một câu nói, ngoại trừ kia lạn đà tự tàng kinh các, phương viên mấy chục dặm động tĩnh đều không thể gạt được ta. Quý Liêu không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ là cười nói như vậy, ngươi năng lực cũng là có cực hạn. Nữ tử áo tím nói, ngươi tiến bộ rất nhiều, nếu như là lúc trước ngươi, sẽ không từ dạng này góc độ đến nhìn vấn đề. Quý Liêu nói, ngươi tóm lại là phải vào bước. Đây là nói nhảm, càng là lời nói thật. Nữ tử áo tím nói, kỳ thật ngươi lần này cảnh giới, cũng đơn giản là con lửa chọc nhóm nói đánh vỡ biết thấy chướng mà thôi, vẫn là trong nhân thế cảnh giới, mà trong nhân thế cảnh giới trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Có lẽ trong thiên hạ không có người so với nàng có tư cách hơn nói lời nói này. Quý Liêu từ trên người nàng chân chính cảm nhận được một loại đặc hữu khí chất, đó chính là vô địch. Pháp chủ không từng có, thiên ma tổ sư không từng có, liền ngay cả thanh vũ đều chưa từng có. Đây là trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, sau đó có được lòng tin. Mà nếu như hắn tiếp tục đời đời kiếp kiếp luân hồi xuống dưới, cũng sẽ có được loại này lòng tin. Hoặc là nói nếu ai đem hắn đánh cho linh hồn xuất hiếu, hắn tại loại này trạng thái dưới, có lẽ so nữ tử trước mắt càng vô địch. Nghĩ tới đây, Quý Liêu lại cảm thấy loại này vô địch cũng không có như vậy để cho người ta động dung. Hắn ngày đó giết Bạch Hải Thiện cũng bất quá một đầu ngón tay mà thôi. Quý Liêu bình tĩnh trở lại, tâm như trăng sáng. Hắn nói, nhưng ngươi cũng vẫn ở trong nhân thế. Nữ tử áo tím nói, nhưng ta có thể đem bất luận kẻ nào từ trong nhân thế trừ bỏ. Nàng có chút dừng lại, nói tiếp, đương nhiên không bao gồm ngươi. Nàng nghe được Quý Liêu cùng Triệu Hy Di nói lời, tự nhiên cũng biết Quý Liêu khả năng có nguyên thần bí mật. Lấy kinh nghiệm của nàng để phán đoán, xác thực chỉ có tài như thế có thể giải thích Quý Liêu vì cái gì có thể giết chết Bạch Hải Thiện. Dù sao cho dù là nàng muốn giết Bạch Hải Thiện này loại nhân vật, cũng muốn phí không nhỏ khí lực. Quý Liêu nói, đây là ngươi mời ta uống rượu nguyên nhân. Nữ tử áo tím nói, biết ngươi có thiên ma khí về sau, lại so sánh ngươi đối cái kia quý sinh quan tâm, rất nhiều chuyện ta cũng rõ ràng, lúc đầu ta là muốn tới giết ngươi, nhưng phát hiện chuyện này, liền cải biến chủ ý, dù sao giết ngươi, ngươi hẳn là sẽ còn sống ở trong nhân thế, đến lúc đó ta muốn tìm ngươi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Quý Liêu nói, vậy ngươi tiếp xuống lại đem làm thế nào? Nữ tử áo tím lo lắng nói, tiếp tục uống quán ba. Lại là một chén rượu uống cạn. Quý Liêu lại cũng muốn uống rượu. Cứ việc Triệu Hy Di là cố ý vi tình, chung quy là tình, vô tật mà chấm dứt tình hình, cũng sẽ làm cho lòng người bên trong có chút cảm giác khó chịu. rượu không thể hóa giải phiền muộn, nhưng phiền muộn lúc, không có so uống rượu càng thích hợp làm chuyện. Chỉ chốc lát, hai người đã uống mấy chục chén rượu, bọn hắn đều là hải lượng, mấy chục chén rượu tự nhiên là sẽ không say. Nữ tử áo tím hình như có chút men say, nói ra, Quý Liêu, ta biết ngươi là có chút văn hải, tình cảnh này, ngươi làm một bài thơ như thế nào? Quý Liêu, đây là hồi lâu không có người nhắc lên xưng hô. Quý Liêu nói, không có thơ tình, liền nói hai câu đi. Nữ tử áo tím nói, hai câu nói cũng thành, nếu là không em hai, ta liền đem ngươi ném vào thủy triều sông bên trong cho ăn ba ba. Nàng thật sự rất có chút say, thủy triều sông bên trong ba ba lợi hại hơn nữa, chỉ sợ đều ăn không được bây giờ Quý Liêu. Quý Liêu tựa hồ cũng coi chút say, nói, Bích Ngọc Hồ bên trong ngộng hoàng lương, chân trời lãnh nguyệt. Nữ tử áo tím phủi phủi tay nói, rất không tệ, chính là tình cảnh này, càng có nhân sinh giật mình như hôm qua cảm giác, một chữ một chén rượu, đương uống 11 chén. Quý Liêu cười nói, một chữ một chén, lộ ra ngươi ta quá lượng nhỏ, không bằng một chữ ngàn chén. Nữ tử áo tím thản nhiên nói, uống một chữ ngàn chén, quá tốn thời gian, huống chi nói hai câu này, uống rượu xong, cũng nên tận hứng. Quý Liêu không hỏi tận hứng làm như thế nào, càng không có nghĩ, uống rượu trước lại nói. 11 chén rượu ăn uống linh đình, Quý Liêu càng cảm thấy say nhưng. Đây là rượu ngon, nhưng rượu không thể uống say hắn, chỉ là trong lòng của hắn có chút men say mà thôi. Nữ tử áo tím đột nhiên trên thân tuân ra kinh người đến cực điểm khí tức cường đại, đem cần câu lắc một cái, không tia xuyên vào mặt nước, lại đem cần câu nâng lên, kéo lên không tia, vậy mà đem thủy triều sông thật câu đi lên. Cái này là bực nào kinh người thủ đoạn. Như không phải tận mắt nhìn thấy, trước đó, chỉ sợ thế nhân đều khó có thể tưởng tượng đến. Thủy triều sông câu lên đến, đánh út về phía Quý Liêu. Nữ tử áo tím u lanh nói, giết ngươi muốn bất chấp nguy hiểm, đành phải đem ngươi trấn áp. Nàng không muốn bước Bạch Hải Thiện theo gót, càng không muốn giữ lại thân có thiên ma khí Quý Liêu khắc chế nàng. Nàng đã có thể gieo xuống nhân, cũng có thể kết quả. Nữ tử áo tím trống rỗng mà đứng, cơ hồ cùng đại Phật đỉnh đầu ngang bằng. Thủy triều sông tại cần câu điều khiển, như là du long. Đối Quý Liêu dương nhanh múa vướt năm tới. Quý Liêu bình tâm tĩnh khí, hắn sớm biết nàng không phải tùy tiện bỏ qua tính tình. Sở dĩ nàng mời hắn đến, hắn cũng là vì không liên lụy nữ nhi các nàng. Dù sao người này tính tình bá đạo đến cực điểm, chính mình cự tuyệt gặp mặt, nàng vẫn là sẽ tìm tới. Bất quá rượu này, cũng là tư vị không tệ, hắn không tính đến không. Đối mặt thủy triều sông như rồng đánh tới, Quý Liêu rút ra thiên thu tuổi, trong lòng mặc niệm nói, nhanh 20 năm. Liền nhìn nhìn giữa chúng ta đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch đi. Men say trong chớp mắt thiêu đốt, hóa thành vô tận chiến ý. Một đạo hành thiên đao quang xuất hiện, không giữ lại chém về phía thủy triều sông. Trong hư không, Quý Liêu quát to một tiếng nói, một đao kia, gọi đoạn trước kia. Tiếng giống bốn phía chấn động, nhưng không có tác động đến quá xa. Bởi vì phương viên mười dặm, thật giống như bị một cái trận vực bao phủ. Đại thúc, một bức tranh đem thiếu nữ tử đả tọa luyện khí bên trong bừng tỉnh. Có lẽ là cha con liên tâm, cho dù là vô hình trận vực, đều không có ngăn cách thiếu nữ đối Quý Liêu cảm ứng. Trần Tiểu Hàn gõ nhẹ cửa phòng, hỏi, thế nào? Thiếu nữ vội vàng mở cửa, nói ra, sư tỷ, đại thúc gặp nguy hiểm. Chúng ta đi kia lạn đà tự. Nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, biết đại thúc gặp được nguy hiểm, cũng chỉ có thể mời rượu sắc đại sư bọn hắn hỗ trợ mới có tác dụng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 134, sóng khơi tận. Thiên cổ phong lưu. Trần Tiểu Hàn vội nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ nói, vừa đi vừa nói. Nàng thời gian nháy mắt đã xử xuất linh phi phái thanh phong từ đến, không có quá khứ tùy tiện tiêu sái tư thái, vừa ra khỏi cửa liền trở thành một cơn báo táp, chỉ hướng kia lạn đà tự mà đi. Thiếu nữ trong lòng là mọi loại lo lắng, nàng không biết mình vì sao có thể nhìn thấy bộ kia hình tượng, nhưng là trong lòng bất an, nói cho nàng đó là thật, đại thúc chính xác đục không thể nghi ngờ tao ngộ trước nay chưa từng có nguy hiểm. Nàng không kịp giải thích càng nhiều, chỉ hy vọng nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, đến kia lạn đà tự, nàng sợ trưởng, liền sẽ không còn được gặp lại đại thúc. Quý Liêu tâm như vĩnh dạng, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Đúng vậy, tiếp cận 20 năm ân oán không phải là, cũng nên làm kết thúc. Đao quang tiếp xúc đến bị câu lên thủy triều sông, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa nguyên khí bạo tạc, nhưng thực chất đao quang, đem thủy triều sông coi là không có gì chém thành hai khúc. Đôi mắt bên trong... Nhìn thấy thủy triều sông bị tách ra cuối cùng, nữ tử áo tím thân ảnh không ở phóng đại, lại cùng tĩnh mịch ánh trăng hóa làm một thể, không thể lay động. Thủy Nguyệt người ba có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, để Quý Liêu khắc sâu ý thức được đối thủ này đến tột cùng là cỡ nào không ai bị nổi cường đại. Thủy triều sông lại đem khép lại, Quý Liêu nhịp tim phảng phất đứng im. Đao quang đang đến gần cái thân ảnh kia quá trình bên trong không ngừng biến chậm, chiếu cái này xu thế, chỉ sợ đợi không được hắn đao quang đụng phải cái thân ảnh kia, hắn liền phải bị khép lại thủy triều sông bao phủ. Hắn lại có thể nào cho phép xảy ra chuyện như vậy, khiếu huyệt lấp lóe một trận kịch liệt quang mang. Đây là một loại không thể tưởng tượng thăng hoa, chậm chạp đao quang lại lần nữa nổ lên, như là nước chảy đến cuối cùng, đột nhiên từ dưới đáy toát ra mới nguồn nước, tiếp tục đi tới. Quý Liêu đã không để ý chấn động khiếu huyệt, ép khô thân thể tiềm lực sẽ có dạng gì hậu quả. Hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chiến thắng nàng, để nàng nếm đến thất bại tư vị. Nữ tử áo tím thân ảnh rốt cục hoàn chỉnh thành tiên tại hắn ánh mắt bên trong, minh dưới ánh trăng, kia là không có bất luận cái gì tì vết dung nhan, nhân loại xuất hiện đến nay, có lẽ không có bất kỳ cái gì khuôn mặt có thể so sánh nàng càng đẹp. Kinh tâm động phách mỹ lệ, cơ hồ có thể để tiên Phật vì đó dao động. Đao quang lại cực kỳ tàn nhẫn nghịch thế mà lên, muốn tàn phá phần này khó nói lên lời mỹ lệ. Nữ tử áo tím thấp mắt nhìn về phía Quý Liêu, đã có kinh ngạc, cũng có xem thường. Nàng chậm rãi đem một cánh tay ngọc hướng mặt trước vượt trên đến, kia là một đôi so tân sinh vinh quang buổi sáng dây leo còn muốn non mềm tay, đang muốn tiếp xúc phảng phất có thể làm giang hà ngăn nước đao quang. Cho dù ai thấy cảnh này, chỉ sợ đều sẽ vì này đôi non mềm tay mà lo lắng, cũng chán ghét kia quyết tuyệt đáng sợ đao quang. Quý Liêu lại cảm thấy đao quang thật giống như bị một tầng vô hình tường ngăn chặn, thêm tốc độ nhanh, lại lần nữa có chậm chạp xu thế. Bốn phía dòng nước tụ tập tới, như là không thể bỏ chạy lồng giam. Trong lòng hắn lập tức có một loại bị cô lập tại thiên địa bên ngoài cảm giác. Không chỗ nương tựa, không thể nào chống cự. Càng đáng sợ chính là, hắn không biết cái tay kia lúc nào mới có thể bộc phát ra lực lượng chân chính, đến lúc đó lại là bực nào sáng chói chói mắt. Tên là Thiên Thu tuổi thần đao bắt đầu rung động, đến từ nó ban đầu chủ nhân đao ý, phảng phất vượt qua thời không mà tới. Đó cũng là một đạo vô địch pháp ý. Thiên Thu tuổi cũng từng nương theo nó đời thứ nhất chủ nhân, từng có một đoạn vô địch tuế nguyệt. Đều nói vô địch là một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch, nhưng cường giả vĩnh viễn cũng không nguyện ý mất đi loại này tịch mịch. Thiên Thu tuổi không muốn bại. Quý Liêu giờ này khắc này vô cùng thấy rõ thần đao tâm ý. Hắn mặc niệm nói, ta lại làm sao nghĩ bại. Quý Liêu cùng Thiên Thu tuổi đồng tâm đồng đức, trong lúc nhất thời người cùng đao không còn sự phân biệt, tiến vào nước sữa hòa nhau hoàn cảnh. Không hiểu pháp ý xuất hiện, dường như đem giữa thiên địa tất cả quang mang đều hút vào trên lưới đao. Không, còn có một chút đom đóm quang mang xuất hiện tại trên mũi đao. Tại yên tĩnh trong đêm, duy nhất đom đóm xuất hiện, thuyết minh cái gì gọi là tịch mịch. Tịch mịch a tịch mịch, không tại trong tịch mịch vĩnh hằng, liền tại trong tịch mịch tan biến. Đom đóm rất nhỏ rung động, lại không bất kỳ cái gì sự vật có thể trong bóng đêm ngăn cản nó. Nó chính là trong bóng tối vương giả, dù chỉ là một điểm đom đóm, nhưng trong bóng tối, nó là duy nhất quang minh. Đối với chân chính cường giả tuyệt đỉnh, một điểm quang minh liền có thể khiến cho bọn hắn bên cạnh xem quanh mình và giảm. Quang minh hướng mộ thanh mỹ lệ thân thể động lòng người xâm nhập quá khứ, ào ào thủy triều sông âm thanh thành điểm này quang minh lời chú giải. Kéo kẹt. Dị dạng vang động, đại biểu cho Quý Liêu chân chính cùng mộ thanh đưa trước tay, không còn là khí cơ giao phong. Nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, mũi đao đã chạm đến mộ thanh đầu ngón tay. Kia là một cỗ chấn động không gì sánh nổi lực lượng, để nàng lấy non mềm ngón tay bụng, chống lại lưỡi đao phá vỡ hết thể sắc bén. Trời cao rung động, Quý Liêu lấy diều hâu bay lượn chân trời tư thái, nhảy ra thủy triều sông, vô biên như ngân như tuyết ánh trăng cũng phủ thêm hắn thân. Hắc ám không tại, ánh trăng phổ chiếu hết thảy, thủy triều sông trở về mặt đất, sóng tâm đãng, đêm yên tĩnh không dấu vết. Cao tới trăm trượng ngồi Phật vô cùng an tưởng, bình tĩnh Phật mắt giống như cũng đang thưởng thức cuộc chiến đấu này. Chẳng Quý Liêu không thể địch nổi đao thế, mộ thanh không có bất kỳ cái gì tốt sắc, hết thảy đều phảng phất nằm trong dự liệu. Dài răng giặc sinh mệnh bên trong, nàng gặp được so Quý Liêu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần đối thủ, cuối cùng người còn sống sót chỉ có nàng. Dễ dàng nhất sự không ai qua được chết đi, gian nan nhất sự không ai qua được còn sống, đến nàng nơi này, tựa hồ phản đi qua. Mộ Thanh Du lánh đôi mắt, cực kỳ giống chân trời lãnh nguyệt, nàng nhìn Quý Liêu, như phía sau đại Phật, quan sát chúng sinh. Không đến 20 năm, ngươi lại có tư cách cùng ta vượt qua một chiêu, rất không tệ. Nhưng trong mắt nàng, cũng không có bao nhiêu tán dương thần sắc. Quý Liêu nhìn qua như rất giống ma nữ tử áo tím, cảm nhận được trên người nàng tang thương khí tức. Tang thương là tuế nguyệt khắc họa, mà tuế nguyệt là vô tình nhất, như là mộ thanh. Thiên Thu tuổi không có bị cái này địch nhân cường đại hù sợ, mũi lao rung động, kia là gặp đối thủ vui mừng. Đối với thanh này thần đao mà nói, có lẽ không có so gặp được cường đại đối thủ, càng làm cho nó cảm thấy hưng phấn chuyện. Đao sinh mệnh, cũng tại tuyệt thế giao phong bên trong nộ phóng. Quý Liêu dùng nhẹ tay nhẹ phẩy qua thân đao, như là đối đãi tình nhân. Hắn thản nhiên nói, tiếp xuống một đao, gọi là sóng đai tận, thiên cổ phong lưu. Mộ Thanh là phong lưu thiên cổ nhân vật, một đao kia muốn đãi tận nàng. Nàng đương nhiên minh bạch ý tứ này, khẽ cười nói, chỉ mong đao pháp của ngươi có thể cùng khẩu khí của ngươi tương xứng đôi. Quý Liêu là cái cực người có thiên phú, vô luận học cái gì đều rất nhanh, nhất là về việc tu hành. Hắn tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, vượt qua vô số tu sĩ cả đời cũng không thể đến thành tựu. Lần này, Quý Liêu chỉ hy vọng dùng cây đao này, vượt qua qua Mộ Thanh cái này tòa núi cao. Nếu như đoạn trước kia đại biểu hắn quyết tuyệt, như vậy sóng đại tận, chính là hắn vô tận lòng tin. Đoạn trước kia chỉ có một đao, mà bây giờ Quý Liêu một đao kia, vừa phát ra, liền có thiên phong mưa to lôi minh. Đủ loại dị tượng bùng lên, giữa thiên địa nguyên khí đều hướng một đao kia phía trên hội tụ. Mộ Thanh có thể đánh gãy hắn, nhưng không có làm như vậy. Nàng muốn phá hủy Quý Liêu lòng tin. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 135, cá kia bơi trong nước, phảng phất ánh trăng động. Điện thiểm, lôi minh, cuồng phong, mưa to. Cuối cùng giữa thiên địa chỉ để lại sóng to gió lớn một đao. Sóng lớn có thể đái tận thiên cổ, cũng đem Mộ Thanh cuốn vào trong đó. Đao quang so lạnh đêm lạnh hơn, đao khí so ánh trăng lạnh lẽo, Mộ Thanh lại là cái này sóng to gió lớn bên trong cá bơi. Nàng động. Còn có cái này sóng to gió lớn, đủ để cuốn đi hết thể đao quang cũng động. Rõ ràng nàng là cá bơi, tại đao thế trước mặt mười phần nhỏ bé. Nhưng Mộ Thanh khẽ động, đao thế chuyển động theo. Nàng kéo theo Quý Liêu cái này đái tận thiên cổ phong lưu một đao. Quý Liêu trong lòng trầm xuống, biết nàng lấy tuyệt đối lực lượng, chiếm cứ thượng phong. Đây không phải bằng vào một bầu nhiệt huyết, liền có thể thay đổi. Nhưng hắn ngoại trừ một bầu nhiệt huyết, còn có cái gì? Pháp chủ, ta nhìn trong hồ nước cá, được một phật kệ. Diệu sắc cùng pháp chủ sóng vai tại kia lạn đà tự một chỗ hồ nước bên cạnh. Tựa như tối nay ánh trăng vừa vặn, ngay cả pháp chủ cũng không nguyện ý trạch tại tàng kinh các. Pháp chủ nói. Diệu sắc mỉm cười nói, con cá trong nước du lịch, phảng phất ánh trăng động. Hắn quay đầu nhìn về phía pháp chủ, nói ra, ngươi nhìn như thế nào? Pháp chủ nói, bình thường. Diệu sắc phảng phất sinh khí, nói ra, lão hòa thượng kia ngươi ngược lại là làm một cái tuyệt diệu phật kệ ra. Pháp chủ cười cười, chỉ vào diệu sắc nói, ánh trăng như nước chiếu đầu trọc, thanh quang để lọt khe hở. Diệu sắc nói, ngươi cũng là đầu trọc. Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy pháp chủ trên đầu tràn đầy bầm đen tóc. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, lão hòa thượng cố gắng tiến lên một bước. Diệu sắc minh bạch mặt ngoài pháp chủ là trong chớp mắt mọc ra tóc, trên thực tế biểu thị hắn đối huyết nhục lực khống chế đã không thể tưởng tượng, đừng nói tóc dài, chính là gãy chi trùng sinh, đều là thời gian trong nháy mắt. Pháp chủ lo lắng nói, gậy dài trăm thước cần tiến bộ, thập phương thế giới là toàn thân. Diệu sắc nói, tốt hòa thượng, ngươi làm sao làm được? Pháp chủ nói, đơn giản là dùng nhiều chút tâm. Diệu sắc nói, đừng muốn hù ta. Pháp chủ mỉm cười, nhân tiện nói, có người dạy ta như thế nào tu hành đến kim cương bất hoại cảnh giới biện pháp. Diệu sắc vội nói, biện pháp này ngươi dù sao cũng phải dạy ta. Pháp chủ lắc đầu. Diệu sắc nói, ngươi không dạy, ta liền đi thử một chút ngươi cái này kim cương bất hoại có bao nhiêu huyền diệu. Hắn dậm chân một cái, hồ nước nhộn nhạo, có thật nhiều giọt nước xuất hiện, bay là tả đánh về phía pháp chủ. Cái này mỗi một giọt nước, đều có một châu chi lực. Đây là kim cương bí pháp, nhưng so với pháp chủ kim cương bất hoại, vẫn là rất có không bằng. Pháp chủ cười nói, Linh Phi phái Quý Sinh tiểu hữu tới, chúng ta đi xem một chút. Kia lạn đà tự sân môn, Quý Sinh bị gác đêm tăng nhân ngăn lại, đang hỏi thăm nàng đêm khuya đến thăm nguyên do. Cũng may Quý Sinh đem thân phận tấm bảng gỗ lộ ra đến, cho nên các tăng nhân biết nàng nhất định là trong chùa quý khách, gặp nàng đêm khuya đến đây, mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn chỉ là hỏi thăm. Quý Sinh có chút chờ không nổi, nhưng vẫn là không có xông vào, nói, ta muốn gặp Diệu Sắc đại sư. Nàng vừa nói xong, liền nghe có người nói, A Di Đà Phật, lão nạp ở chỗ này. Ánh trăng doanh doanh dưới, chỉ thấy pháp chủ cùng Diệu Sắc đều đến bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Gác đêm các tăng nhân nhao nhao hành lễ. Thiếu nữ nhân tiện nói, còn xin Diệu Sắc đại sư cùng pháp chủ đi cứu một chân tử đạo trưởng. Diệu Sắc kinh ngạc nói, thế nào? Thiếu nữ nói, một cái nữ nhân đáng sợ ngay tại giao thủ với hắn. Diệu Sắc nói, ở nơi nào? Lấy hắn cùng pháp chủ năng lực, quanh mình mấy chục dặm nếu là có nhân vật lợi hại giao thủ, không đến mức phát giác không được. Thiếu nữ lập tức nhắm mắt lại, trong lòng có cảm ứng, chỉ vào một cái phương hướng nói, liền là bên kia. Diệu Sắc cùng pháp chủ lập tức vận khởi pháp nhãn quan sát, thế nhưng là không thu được gì. Hắn nói, bên kia tựa hồ không có chuyện gì. Pháp chủ trầm ngâm nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thiếu nữ vội vàng gật đầu nói, còn xin pháp chủ cùng Diệu Sắc đại sư tin ta. Pháp chủ đối các tăng nhân nói, các ngươi tốt sinh đề phòng, vừa có động tĩnh, lập tức cảnh báo. Các tăng nhân nói, cẩn tuân pháp chỉ. Pháp chủ đối với thiếu nữ một chỉ, nàng dưới chân sinh ra vân khí, lại bình tĩnh lại, đã là trên không trung. Thiếu nữ không khỏi ngầm thầm bội phục, đều thuyết pháp chủ thần thông quảng đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, đại thúc ngươi nhưng phải sống. Nàng thấy hình tượng, chỉ cảm thấy nữ nhân kia cực kỳ khủng bố, cho nên mới sẽ như thế lo lắng. Diệu Sắc đứng ở mây bên trên, nhìn về phía Quý Liêu cùng Mộ Thanh giao thủ phương hướng, nói ra, quả nhiên có kỳ quặc, có người bày ra huyễn giới, mới che giấu chúng ta. Diệu Sắc đối với thiếu nữ cùng pháp chủ nói, ta đi trước phá huyễn giới. Pháp chủ gật đầu, nói, ngươi cẩn thận một chút, chỉ sợ bày ra huyễn giới người không thể coi thường. Quý Liêu đao quang bị Mộ Thanh tùy tiện kéo theo, chỉ gặp nàng cười nói, ngươi cứu binh mau tới. Hắn trong lòng hơi động, không biết ai có thể vào lúc này cảm ứng được hắn xảy ra nguy hiểm. Nhưng hắn thật sâu hiểu rõ Mộ Thanh đáng sợ, chính mình nhiều nhất bất quá chết một lần mà thôi, làm gì liên lụy người bên ngoài. Quý Liêu khí huyết sôi trào lên, lôi âm hô hấp pháp chấn động toàn thân, liên đối thể nội pháp lực đều cùng một chỗ tiếp nhận lôi âm rung động. Hắn đao pháp vạch ra huyền diệu đến cực điểm quy tích, chính là nguyên Phật ba hạn như bất động. Mộ Thanh kéo theo hắn đao quang kỳ dị lực lượng lên một tia gợn sóng, nàng nói, Bồ Đề Đa La phục sinh ta còn không sợ. Chỉ thấy Mộ Thanh đột nhiên nâng lên hai tay, kinh khủng trưởng kình bạo phát đi ra. Dù cho như bất động có tá lực đả lực huyền diệu, tại cái này uy mạnh đến cực điểm lực lượng dưới, cũng là phí công. Tứ lạng bạc thiên cân, cũng phải có bốn lượng mới có thể kích thích ngàn cân. Quý Liêu thật sâu cảm nhận được trên lực lượng chênh lệch, thực sự không phải vô cùng đơn giản cảnh giới liền có thể bù đắp. Lần này so cùng Bạch Hải Thiện giao thủ lần kia còn muốn cho hắn tuyệt vọng, khác biệt chính là, Mộ Thanh căn bản không có đẩy hắn vào chỗ chết dự định. Nàng là ôm đem chính mình triệt để trấn áp ý nghĩ, tuyệt sẽ không dẫm vào Bạch Hải Thiện vết xe đổ. Quý Liêu thật sâu rõ ràng điểm này, biết Mộ Thanh vẫn là kiêng kỵ hắn thần hồn khả năng bộc phát ra to lớn tiềm lực, bởi vậy không chịu cho chính mình hồn phách thoát ly nhục thân cơ hội. Cho nên cho đến bây giờ, hắn đều không có nhận đến trọng đại đả kích. Đây cũng là Quý Liêu có thể lợi dụng địa phương, hắn càng là đang nghĩ, chính mình có thể hay không tìm cơ hội lần nữa tái diện đối phó Bạch Hải Thiện cố sự. Nguyên Phật ba hạn tự nhiên mà vậy diễn hóa xuất quy nguyên, ý đồ đem Mộ Thanh lực lượng nhào bắt được, phân tích khả năng tồn tại sơ hở. Nhưng là Mộ Thanh lực lượng đã cường đại lại viên mãn, căn bản không phải quy nguyên có thể thu nạp. Quý Liêu đao pháp lại biến, lần này là hóa trời. Hóa thiên nhất thức ngược lại là lên một chút tác dụng, đem Mộ Thanh lực lượng hóa giải một bộ phận, nhưng vẫn có giả dích giạt rào không thể chống cự lực lượng hướng Quý Liêu tập sát đến, đao quang của hắn tại Mộ Thanh trưởng kình hạ vẫn là thất linh bất lạc. Mộ Thanh khẽ cười nói, ngươi cái này sóng đãi tận thiên cổ phong lưu, cũng không gì hơn cái này. Quý Liêu bất vi sở động, đao quang vang lên kinh lôi. Đao khí phá vỡ bức tường âm thanh, mau lẹ vô cùng đao quang phảng phất từ bình địa mặt vọt lên một tuyến quang minh, tại người không có chút nào cảm thấy tình huống, cũng đã xé rách màn trời. Tuyệt thế kiếm thuật, kiếm khí lôi âm. Giờ này khắc này, cho dù là Lý Hy Bạch ở đây, đều không thể không thừa nhận, cái này là đường kim trên đời mạnh nhất kiếm khí lôi âm. Một giọt máu tại hư không phiêu tán, hóa thành khinh bạc huyết vụ. Mộ Thanh nhìn xem đầu ngón tay nhỏ xíu vết thương, nói, ngươi nếu là có đem tuyệt thế thần kiếm. Chỉ sợ ta vết thương này còn phải lại sâu một điểm. Quý Liêu thản nhiên nói, có đao này, là đủ. Mộ Thanh cười lạnh nói, mạnh miệng, để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thiên ma kinh. Mộ Thanh trên thân dâng lên một cỗ kỳ lạ đến cực điểm khí tức, thiên địa lập tức cú ám, chân trời ánh trăng đang mông lung. Quý Liêu hướng Mộ Thanh nhìn lại, chỉ gặp nàng quanh người có một tầng vô hình lồng khí, bên trong hắc ám, bề ngoài chiếu vào một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Kinh khủng cường tuyệt khí. Để Quý Liêu lại lần nữa có triển vọng nhục thể phàm thai lúc ngâm nước cảm giác. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên không trôi chảy. Trong lòng của hắn dần dần sinh sôi hắc ám, có loại bất lực cảm giác. Lôi âm rung động, thể nội pháp lực chấn động, xua tán đi nội tâm hắc ám. Quý Liêu không thể để cho Mộ Thanh đem khí thế không có tận cùng leo lên, một đao hoành không, dung nhập trong hư không. Lại xuất hiện lúc, bổ trúng Mộ Thanh quanh thân lồng khí. Hắn vừa rơi xuống đao, liền có một loại lực lượng không ngừng bị hấp thu cảm giác. Quý Liêu chỉ cảm thấy thể nội thiên ma khí nhao nhao hướng Mộ Thanh lồng khí dũng mãnh lao tới. Giang hà vào biển. Trong cơ thể hắn thiên ma khí quy nếu như là giang hà, Mộ Thanh chính là tùy ý đại dương mênh mông biển cả. Thiên hạ ngàn vạn giang hà, vô luận rộng rãi dường nào, luôn luôn muốn vào biển. Cồn vật bi, Giang Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 136, Kim Cương Bất Hoại. Bạch Vân Quan, huyết dù nhảy đến Phật Đồ Tử trên bờ vai, nàng lẩm bẩm nói, Phật Đồ Tử ngươi cảm ứng được a? Phật Đồ Tử có chút nặng nề gật gật đầu, nói ra, tôn chủ khí tại tan biến. Huyết Dù nói, tại sao có thể như vậy, cái này đã đoạn thời gian gần nhất tôn chủ lần thứ hai khí tức trở nên yếu ớt, ta có chút sợ hãi. Phật Đồ Tử trầm giọng nói, tôn chủ là Bồ Đề Đa La tiên đoán người, không có việc gì. Bọn hắn vừa mới nói xong, mới xây tốt Bạch Vân Quan trên bầu trời sấm sét vang dội, mưa như chút nước mà xuống. hai người bọn họ đều sinh ra dự cảm bất tường. Phật Đồ Tử nói, chúng ta đi thỉnh giáo một chút Bắc Rơi sư môn. Hai người đi tìm mèo con, khắp nơi tìm không thấy. Cùng lúc đó, kia Lạn Đà Tự cũng hạ lên mưa to. Có tăng có người nói, mới vừa rồi còn ánh trăng trong sáng, làm sao lại đột nhiên trời mưa. Lại có tăng nhân trả lời, thời tiết này biến hóa có chút cổ quái, chúng ta muốn gia tăng chú ý. Tuần hành tại tàng kinh các chung quanh tăng nhân càng là tăng cường đề phòng, nhưng là không có người phát hiện, tàng kinh các không cho phép có pháp chủ lấy người bên ngoài đặt chân tầng thứ 3 thêm ra một người. Chỉ thấy tàng kinh các tầng thứ 3 chính giữa có một cái bệ đá, phía trên lấy ra người Phật kinh. Một con dung nhập bóng đêm mèo con đang ngủ chết tại trên kinh Phật. Một bộ áo trắng lặng yên mà tới, vốn muốn bắt lấy ra người Phật kinh, lại đột nhiên phát hiện mèo con. Áo trắng dừng lại, thấp giọng nói, là ngươi, Bắc Rơi sư môn. Trong bóng tối một đôi con mắt màu xanh lam xuất hiện, sâu kín nhạt lam sắc quang mang đem tàng kinh các tầng thứ 3 soi sáng ra một tia sáng. Người áo trắng chính là thiếu niên ma vương, thần sắc hắn lấp lóe không yên, nói tiếp, ngươi đừng muốn cả ta. Mèo con chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Đây vốn là chúng ta ma giới chi vật, ngươi muốn giảng quy củ. Thiếu niên ma vương như cũ chưa từ bỏ ý định. Tàng kinh các cấm pháp trung điệp, hắn nhiều lắm là còn có 10 cái hô hấp thời gian, một khi vượt qua, lão hòa thượng lập tức liền muốn trở về. Mèo con đối thiếu niên ma vương cơ cơ chân trước. Thiếu niên ma vương sắc mặt quyết tâm, nói, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có thể từ tiên Phật mạt kiếp bên trong sống sót. Rất nhỏ hừ tiếng vang lên, vô thanh vô tức ở giữa thiếu niên ma vương liền cùng mèo con vượt qua một chiêu. Hắn âm thầm cũng có thể thấy mọi vật, có thể nhìn thấy cánh tay của mình bị cầm ra một đạo vết máu. Pháp chủ đứng ở mây bên trên, khẽ nhíu mày, đối với thiếu nữ nói, quý sinh tiểu hữu, kia Lạn Đà Tự có chuyện phát sinh, ta không thể lưu tại nơi này, ngươi cẩn thận một chút, nhớ lấy không thể cậy mạnh. Hắn phân ra một đạo Phật quang bảo vệ thiếu nữ, người như lưu tinh bay trở về kia Lạn Đà Tự. Trong tàng kinh các thiếu niên ma vương thần sắc biến đổi, nói, Bác Rơi sư môn ngươi ngăn ta đúng không, ta nhớ. Người khác hóa bạch quang, hướng ra người Phật kinh phóng đi, ở trong quá trình này, trên thân lại xoát xoát thêm ra mấy cái khắc sâu vết máu. Lấy hắn tung hoành thiên hạ, gần như bất bại quá khứ, còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mèo con lợi chảo không gì không phá, tốc độ lại nhanh được không thể tưởng tượng nổi, để hắn thực sự không có cách nào tại mang đi Phật kinh sau khi, còn có thể đem mèo con nhẹ nhõm tránh đi. Thiếu niên ma vương cương chảo ở ra người Phật kinh, liền cảm nhận được một cỗ cổ lao pháp ý giáng lâm, để hắn hô hấp cứng lại. Một đạo vô hình lại kinh lực 10 phần chỉ phong hướng hắn cái hót đánh tới. Trong lòng hắn bị lửa giận lấp đầy, lùn người xuống. Qua trong giây lát liền đến một bên khác, nhìn thấy một vị lao tăng xuất hiện tại cách đó không xa. Pháp chủ cau mày nói, ngươi chính là Đại Tuyết Sơn đi ra ma vương. Thiếu niên ma vương cười lạnh nói, tiểu hòa thượng, ngươi là muốn tìm chết ta. Đọc truyện cùng, chấm nét. Pháp chủ đối Bác Rơi sư môn thật sâu cúi đầu, nói ra, đà tạ. Bác Rơi sư môn huệ phải ngáp một cái, tìm một cái góc ngồi xổm, hiển nhiên nó thấy lao hòa thượng trở về, liền không định đúng tay. Pháp chủ bỏ đi cả xa. Trên tay mau lẹ vô cùng kết xuất một cái phát ấn, trên thân phát ra kim quang nhàn nhạt. Thiếu niên ma vương hơi có động dung, nói ra, kim cương bất hoại. Pháp chủ chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ mời ra tay. Thiếu niên ma vương nói, tàng kinh các là ngươi sân nhà, ngươi cho rằng ta ở chỗ này đấu với ngươi. Hắn cười lạnh, chuẩn bị bay đi. Pháp chủ thấy hắn muốn đi, liền cao giọng nói, đã tội. Chính là bởi vì tàng kinh các hắn có thể có địa lợi, mới không thể để cho thiếu niên ma vương chạy đi. Nếu không hẳn là thế gian hòa lớn, không có so hiện tại càng cơ hội tốt. Hắn âm thầm đáng tiếc, nếu như Diệu Sắc hoặc là Triệu Hy Di có một người ở bên cạnh, hắn hôm nay liền có 7 thành 5 chắc lưu lại đối đầu, hiện tại cũng chỉ có 5 thành mà thôi, nhưng đáng giá thử một lần. Cương hoành kinh khí, tại không gian thu hẹp bên trong, phá hỏng thiếu niên ma vương tất cả con đường. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái kim cương thần lực. Thiếu niên ma vương bổ ra một trường, trong miệng có chú ngữ sinh ra. Lại ngạnh sinh sinh từ bên ngoài mượn tới một tia mưa gió, đánh vỡ pháp chủ kim cương thần lực chúng đây. Một trường này gọi quỷ thần không dung, là hắn năm đó tung hoành ma giới tuyệt kỹ. 333. Vô hình có chất kinh lực rơi trên người pháp chủ, hắn thân thể tựa như một cái kim trùng, đem tất cả kinh lực đều chịu được lấy, còn phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một bên khác, Quý Liêu cùng Mộ Thanh đại chiến đang đến kịch liệt nhất thời điểm. Hắn một đao bổ trúng Mộ Thanh lồng khí, thiên ma khí tuôn trào ra. Ngoài ra, càng có vô số mãnh liệt mạch nước ngầm đang trùng kích nhục thể của hắn cùng tâm thần. Thiên ma khí thiên biến vạn hóa đặc tính, cuối cùng để chính hắn cũng khắc sâu cảm nhận được. Hắn như cùng một con tại chạy xiết trong nước sông phiêu lưu tiểu một bè, tuy thời đều có va phải đá ngầm đắm chìm nguy hiểm. Trung quanh là một tầng lại một tầng vô hình vòng xoáy, đem hắn trùng điệp khóa lại. Đây là Mộ Thanh dùng thiên ma khí kiến tạo lực trường, căn bản không cho hắn giải thoát cơ hội. Đối phương kia một đôi tuyệt thế vô song đôi mắt đẹp, đang không chứa mảy may tình cảm nhìn hắn, thậm chí còn có một tia đùa cợt. Lấy thiên ma khí vi mối quan hệ, hắn cùng Mộ Thanh xem như ngắn ngủi kết hợp với nhau. Mộ Thanh không những ở hấp thu hắn thiên ma khí, đồng thời cũng làm cho Quý Liêu có cơ hội cảm nhận được Mộ Thanh lực lượng chân chính. Hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng suy yếu, nhưng tâm linh lại có một loại sáng long lanh tươi sáng cảm giác. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, tu luyện ra được lực lượng, chẳng lẽ cũng là bụi bặm một loại, che đậy bản chất của hắn. Thế gian chấn động nhất lực lượng, không phải là tâm linh. Hắn chớp mắt minh ngộ, thân này không phải là hắn có, đã là tránh né mưa gió phong ốc, cũng là nhốt hắn lồng giam. Mộ Thanh cảm giác được Quý Liêu trên thân đang có một cỗ cất giấu lực lượng sắp nảy mầm. Trong nội tâm nàng có chút máy động. Quý Liêu lo lắng nói, ta đỉnh cỏ nhỏ nảy mầm lại phát, vô hạn thiên địa sắp sửa lục. Một cỗ mới tinh mạnh mẽ sinh cơ, muốn lộ ra thân thể của hắn ra. Mộ Thanh quyết định thật nhanh, nàng nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới thân thể ngươi cổ quái a? Nguyên bản Quý Liêu thiên ma khí quần quận không dứt hướng chảy Mộ Thanh, hiện tại thế mà xuất hiện đại dương mênh mông chảy ngược giang hà cảnh tượng. Mộ Thanh thiên ma khí ngược lại là hướng thân thể của hắn rót vào, đồng thời trong cơ thể mình kia cô muốn nảy mầm mạnh mẽ sinh cơ, cũng tại thiên ma khí chảy ngược dưới, một lần nữa ẩn nút xuống tới. Quý Liêu trong lòng biết đây là hắn chuyển bại thành thắng thời cơ, tuyệt không thể bỏ qua. Hắn hét lớn một tiếng, tất cả khiếu huyệt bắt đầu chấn động, đồng thời vận chuyển lên tâm ma đại pháp, nhục thân lại có tan rã xu thế, hồn phách muốn phá thể mà ra, hắn cho dù là liều cái thịt nát xương tan, cũng phải cấp Mộ Thanh cả đời khó quên giáo huấn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 137, tịch mịch làm sao chịu nổi. Giờ khắc này tâm ma đại pháp làm nhục thân yếu đối tệ nạn, ngược lại thành hắn hồn phách ly thể cơ hội tốt nhất. Chuyện cho tới bây giờ, Quý Liêu đã không còn nghĩ chính mình còn có thể từ trận này giao phong tiếp tục sống sót. Hắn chỉ muốn đem Mộ Thanh cũng lôi kéo đệm lưng, cùng hắn cùng chết. Từ hai người giao phong bắt đầu, Mộ Thanh bắt đầu là lộ ra kinh sợ. Nàng cảm nhận được một cỗ khiến người sợ hãi khí tức đang từ trên thân Quý Liêu chậm rãi hiện ra, cho dù là nàng đem thiên ma khí hướng Quý Liêu thể nội rót vào, đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì theo Quý Liêu nhục thân sụp đổ, đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể trở ngại hồn phách của hắn hiện hiện. Mộ Thanh thấy không thể ngăn cản, liền âm thanh lạnh lùng nói, tới đi, để ta nhìn ngươi đến cùng là dạng gì quỷ đồ vật. Nàng thiên ma khí đột nhiên một chút trở nên trí cương trí cường, Quý Liêu huyết nhục nhất thời hóa thành bột máu. Trong hư không xuất hiện một đạo hồn phách thanh quang. Nếu là người bên ngoài liền sẽ thấy hồn phách thanh quang là hình người, mà Mộ Thanh lại như năm đó đồng dạng, nhìn thấy hình người thanh quang bản chất, kia là một giọt nước mắt. Quý Liêu mất đi nhục thân về sau, đột nhiên cảm thấy thiên địa hết thảy đều rõ ràng, lần này so với lần trước cảm giác còn kỳ diệu hơn, hắn thấy được từng đầu sợi tơ, kia là thiên địa quy tắc. Lại nhìn về phía Mộ Thanh lúc, trong lòng đã không có bất cứ ba động gì. Suy nghĩ của hắn còn tại, chỉ là không có sợ hãi, cũng không có vui sướng, phảng phất thái thượng vong tình. Cũng may hắn còn nhớ rõ chính mình muốn làm gì, một trưởng hướng Mộ Thanh trên thân vỗ tới. Không có ngập trời trưởng kình, lại ẩn chứa trong cõi u minh quy tắc chi lực, tựa như không có bất kỳ người nào thế gian lực lượng có thể ngăn cản loại lực lượng này. Mộ Thanh cũng không thể, Quý Liêu một trưởng này vỗ chúng nàng. Nàng hiếm thấy hét thảm một tiếng, nhưng không có như Bạch Hải Thiện đồng dạng, trực tiếp tan thành mây khói. Mộ Thanh chỉ là bị tổn thương, trên người nàng không ngừng tuôn ra thiên ma khí, chẳng mấy chốc sẽ đem thương thế của nàng chữa khỏi. Quý Liêu đã cảm nhận được kia cỗ trong còi u minh gông cùm xiềng xích lực lượng bắt đầu xuất hiện. Hắn liền lại đánh ra một trường, Mộ Thanh phun ra một ngụm máu, nhưng nàng thần hình vẫn tồn tại. Quý Liêu ngay sau đó đánh ra thứ ba trường, Mộ Thanh miệng bên trong đã ho ra nội tạng mảnh vỡ, nhưng vẫn là không có đem tan thành mây khói xu thế. Mộ Thanh miệng bên trong ngậm lấy huyết, nở nụ cười, nói ra, ta là bất tử. Nàng đã cao hứng, lại thất lạc. Ngữ khí rất phức tạp, mà thần thái lại mười phần điên cuồng. Quý Liêu không thèm để ý chút nào, tiếp tục đánh ra thứ tư trưởng, hắn một trưởng này uy lực đã không bằng trước mặt ba trưởng, bởi vì kia cố gông cùng xiềng xích chi lực càng ngày càng mạnh, để hắn càng ngày càng khó thụ, như là hàn băng gặp nắng gắt, hắn rất không được bao lâu. Trong hư không vang lên một tiếng ung dung thanh âm, tựa như lao long, một đạo đen nhánh cái bóng tiến vào Mộ Thanh trong thân thể. Mộ Thanh hừ lạnh nói, là ngươi. Quý Liêu vô cùng rõ ràng, kia một cái bóng là Thiên Ma Tổ Sư, hoặc là nói là thiên ma tổ sư bản chất nhất hồn niệm. Mộ Thanh thân thể bắt đầu bốc lên khói đen, nàng nhận lấy cùng Quý Liêu tương tự khổ sở, giống như là không ngừng tan rã sinh mệnh của mình bản chất. Quý Liêu không biết thiên ma tổ sư cùng Mộ Thanh đến cùng đang phát sinh dạng gì gấp mắc, nhưng hắn giờ phút này minh bạch, đây là giết chết Mộ Thanh cơ hội tốt nhất. cơ hồ không giữ lại chút nào, đánh ra thứ năm trưởng. Kia là Quý Liêu tại gông cùm xiềng xích dưới, có thể sử dụng lực lượng lớn nhất. Mộ Thanh giờ phút này cũng giống như đến bình sinh là lúc yếu đớt nhất, tại Quý Liêu cái kia đạo trưởng lực dưới, bị đập vào đại Phật trên sống núi. Giữa thiên địa vang lên một tiếng phản âm, cao tới trăm trượng ngồi Phật trên thân lại phát ra kim sắc Phật quang. Phật quang phổ chiếu dưới, Mộ Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể như là tuyết trắng gặp được liệt nhật, không ngừng tan biến. Đồng thời trong cơ thể nàng thiên ma tổ sư khí tức cũng đi theo suy yếu, xem ra vị này cổ quái thiên ma tổ sư, thật dự định muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Mà Quý Liêu cũng cảm thấy vạn phần khó chịu, nhưng thể nội có một cỗ lực lượng mới xuất hiện, dường như cùng Phật quang có loại nguyên gia đồng lưu hương vị, để hắn lại thở phào. Hắn hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ thấy được diệu sắc phi tốc hướng nơi này tới, sau lưng còn suýt lấy Quý Sen. Thiếu nữ tựa hồ cũng nhìn thấy nàng, ra sức hướng Quý Liêu ngắc. Quý Liêu nghĩ muốn đáp lại nàng, lại phát hiện chính mình tại trong cõi u minh gông cùm xiềng xích chi ở dưới, đã không có cách nào nhúc đích. Hắn ngưng cố định ở trong hư không, lúc đầu không có bất kỳ cái gì tình cảm tâm linh đột nhiên phát lên một tia gợn sóng. Hắn nhìn về phía thiếu nữ, chỉ là nhìn xem nàng, như là năm đó Cố Uy Nhuy lúc gần đi nhìn nàng cái nhìn kia. Thiếu nữ trong lòng sinh ra tê tâm liệt phế cảm giác, nước mắt kinh ngạc rơi xuống, người không ngừng hướng Quý Liêu chỗ đang bay qua tới. Quý Liêu ra sức muốn nhấc từ bản thân hư vô thân thể cánh tay. Tại hắn quanh người tựa như cũng có một cỗ không hiểu lực trường xuất hiện, thiếu nữ dựa vào càng gần, tốc độ liền càng chậm. Nhưng nàng vẫn là dùng hết tất cả lực lượng hướng Quý Liêu dựa đi tới. Nàng vươn tay nghĩ phải bắt được hình người thanh quang Quý Liêu, Quý Liêu hư vô cánh tay cũng từng chút nâng lên, bàn tay muốn đụng chạm đến thiếu nữ. Bọn hắn không ngừng lẫn nhau tới gần, mà Quý Liêu thân hình cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng thiếu nữ mềm mại bàn tay rốt cục chạm đến Quý Liêu bàn tay, dính sát tới. Không muốn khổ sở, hảo hảo còn sống. Đây là Quý Liêu dùng tinh thần chấn động không khí phát ra thanh âm. Cũng là hắn đối với thiếu nữ nói câu nói sau cùng. Mà lúc này tại Phật quang hạ sắp tiêu tán Mộ Thanh, thế mà hóa thành một tia nhàn nhạt hắc khí, đánh giết đến Quý Liêu hư vô hồn thể bên trên. Như là dưới ánh mặt trời bập biển, thanh gió thổi qua, Quý Liêu cùng Mộ Thanh đều triệt để tiêu tán, một chút không còn. Thiếu nữ nước mắt lăn lăn xuống. Trong cơ thể nàng khí tức mất khống chế, lại không có cách nào dựa vào hương ngự không, mắt thấy là phải thịt nát xương tan. Diệu sắc đuổi tới, đem thiếu nữ cứu. Hắn phát hiện trong cơ thể nàng khí tức rối loạn, đây là thương tâm quá độ biểu hiện. Hắn lại nhìn một chút kia lạ đà tự, cảm ứng được pháp chủ đang cùng người giao thủ, trong lòng thở dài, nắm lên thiếu nữ, liền hướng kia lạ đà tự bay đi. Đợi đến diệu sắc trở lại về sau, kia lạ đà tự chiến đấu đã kết thúc. Pháp chủ ở trần, làn da là kim sắc, như là một tôn kim diện Phật đà. Diệu sắc vội vàng nói, pháp chủ, người không sao chứ? Pháp chủ nói ra, bất quá công lực tận tán mà thôi, còn không đến mức sẽ chết, một chân tử đạo hữu đâu. Diệu sắc thấp giọng thở dài. Pháp chủ lập tức minh bạch, không khỏi im lặng. Cái này kỳ tài ngút trời, đến cùng vẫn là tan mất. Diệu sắc lại đem hắn nhìn thấy sự nói một lần, cũng có quan hệ với tôn này đại Phật. Pháp chủ nói, đại Phật quả thật có chút huyền bí, nhưng bí mật trong đó là cái gì, ta cũng quên. Diệu sắc biết pháp chủ là có một ít trí nhớ kiếp trước, hắn nói, pháp chủ thật không có chút nào nhớ kỹ rồi. Pháp chủ nói, ta chỉ là biết đại Phật có huyền diệu, nhưng cụ thể đồ vật, thật nghĩ không ra. Bọn hắn lại nói chuyện khác, diệu sắc biết vừa mới là thiếu niên ma vương nghĩ đến trộm vô tự kinh. Sau đó tu hành giới cao nhân đều đến đông đủ, pháp chủ để diệu sắc chủ trì trận này thịnh hội, cuối cùng tất cả mọi người hợp lực đem thiếu niên ma vương bắt lấy cũng trấn áp, mà ma giáo từ Mộ Thanh biến mất về sau, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, không được việc gì tượng. 10 năm trôi qua, Linh Phi phái mới nhâm tông chủ kế vị đại điển sắp bắt đầu đêm trước. Đây cũng chính là dịch tượng tông thanh thế cường thịnh nhất thời điểm, cùng là năm phái một trong Thái Huyền Tông đã thành dịch tượng tông phụ thuộc, rất nhiều người đều cho rằng dịch tượng tông đem ở sau đó một quãng thời gian thống một cánh cửa, hoàn thành xưa nay chưa từng có đại nghiệp. Nhưng tu hành giới rất nhiều người đều không rõ ràng, nhân gian lạnh nước cũng đang lặng lẽ quật khởi, đã từng bước có được đối kháng tu hành tông môn lực lượng. Thanh lãnh đêm trăng, năm đó chưa trưởng thành thiếu nữ đã là tuyệt đại phong hoa. Nàng ôm một con mèo mà đứng ở Linh Phi phái trong đình viện, nhìn lên trên trời lưu tình vạch qua. Lúc sáng lúc tối một thức ở giữa, tịch mịch làm sao chịu nổi. Không còn là thiếu nữ, phát ra thanh đũ thở dài. Mèo, cái này thoáng qua liền mất quan mang, cũng như đại thúc năm đó, ngươi nói là a. Một tiếng rất nhỏ ừ tiếng vang lên, làm cái này đêm càng thêm tĩnh mịch. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Nhất Đại Thánh Tăng Chương 01, Liêu Quý. Một đạo linh quang như thiểm điện vạch qua. Quý Liêu lại lần nữa có ý thức, bốn phía là đã lâu lại quen thuộc hắc ám, hắn lại nhìn không thấy. Dùng một lát, hắn mới phát hiện chính mình lần này không phải mù, mà là ở tại mẫu thể trong tử cung. Hắn vẫn là một đoàn chưa thành hình huyết đủ. Quý Liêu thoáng động một chút đầu óc, liền cảm giác mệt mỏi cực kỳ, lại ngủ thật say. Sau đó tại mẫu thể bên trong, hắn đại đa số thời gian đều ngủ, an tâm chờ đợi hoa hoa rơi xuống đất thời điểm. Sáng sớm, dãy núi vờn quanh bên trong, có một tòa gọi Lan Nhược cổ tháp cổng đặt vào một cái rổ, trong rổ sách có một cái tã lót. Trong tã lót là cái vừa sinh ra tới anh Hải chính là Quý Liêu. Hắn mở ra cặp mắt ti hí của mình, phát giang đốc, không nghĩ tới chính mình như thế không nhận chào đón, hắn đều không thấy rõ sinh mẹ của hắn dáng dấp ra sao, ngay tại cái này nhập thu thời tiết sáng sớm được đưa đến cái này cổ tháp cổng. Lúc này hắn có phải hay không hẳn là khóc lớn lên, hảo gây nên cổ tháp bên trong tăng nhân chú ý, chỉ là hắn không phải rất ưa thích làm hòa thượng, nếu như bị cổ tháp tăng nhân thu dưỡng, có phải hay không cũng muốn từ tiểu sa di làm lên đầu. Quý Liêu có chút nhỏ xoắn suýt. Không chờ hắn xoắn suýt quá lâu, cổ tháp đại môn liền mở ra. Hắn vẫn là bị phát hiện. Nhất tâm sư huynh đứa trẻ này chúng ta cho hắn lấy cái tên là gì? Hắn sau khi đi vào, không khóc không náo, thần thái bình tĩnh, tâm không rung động, tiếp theo bối là chữ lót, liền cứ gọi hắn Liêu Quý đi. Ừm. Nam tại trong giỏ sách Quý Liêu nghĩ thầm, trước kia ta gọi Quý Liêu, lần này lấy tên Liêu Quý, ngược lại là nhân duyên trùng hợp. Hài nhi thân thể còn rất yếu đuối, hắn nghe một hồi thu dưỡng hắn các hòa thượng nói chuyện, liền ngủ thiếp đi. Tà dương bên trong, hoàng hôn đang nồng. Liêu Quý sư huynh, chúng ta chùa vì sao gọi là Lan Nhược tự? Bên giếng nước bên trên, một cái 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu sa di hướng một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ tăng nhân đặt câu hỏi. Tuổi trẻ tăng nhân dung mạo nhã nhặn thanh tú, nhưng mặc chỉ là phổ thông vải xám tăng y, trên đầu cũng không có giới ba, có thể thấy được hắn là một cái không có thụ giới tăng nhân, hẳn là chỉ là trong tự viện một tên tạp dịch. Nhưng niên kỷ ấu tiểu sa di, hiển nhiên đối với hắn rất sùng bái. Tên gọi Liêu Quý tuổi trẻ tăng nhân không nhanh không chậm trả lời, Lan Nhược là A Lan Nhược tên gọi tắt, nguyên ý là rừng rậm, Phật Kinh đem nó nghĩa rộng vi tịch chỉ toàn không buồn rầu lo lắng chỗ. Kỳ thật từ chúng ta chùa truyền đặt tên là Lan Nhược tự, liền biết chúng ta chùa truyền ban đầu là một gian dã chùa. Bởi vì 1000 năm trước Đại Lương Vương Triều từng ban bố pháp lệnh, quan ban thưởng chán người vi chùa, tư tạo người vi chiêu sách, Lan Nhược. Từ đó có thể biết, chúng ta Lan Nhược tự ban đầu là tư tạo. Ngay lúc đó Khai Sơn Tổ Sư liền thuận tiện dùng Lan Nhược cái này khá đại chúng hóa danh tự. Bất quá 200 năm trước, chúng ta Lan Nhược tự đã được quan phủ tán thành, chính thức ban thưởng ngạch, quan phủ cũng tiếp tục sử dụng Lan Như. C tự chùa tên. Cho nên trên đời này mặc dù gọi Lan Nhược tự chùa miếu còn có không ít, nhưng chúng ta Giang Châu Lan Nhược tự là một nhà duy nhất được chính thức công nhận, chùa chiến bên trong chính thức tăng nhân sẽ có tăng tịch cùng độ điệp. Tiểu Sa Di vỗ tay nhỏ nói, Liêu Quý Sư huynh thật tuyệt. Ta đi hỏi Bùi sư huynh hắn đều không đáp lại được, hắn nhưng là chính thức tăng nhân đâu. Tuổi trẻ tăng nhân mỉm cười nói, kỳ thật đoạn này điển cố đều ghi chép trong tàng kinh các, chỉ là Liêu Trần vừa lúc không có đọc được đoạn này ghi chép mà thôi. Tiểu Sa Di nói, thế nhưng là tại sao sợ sư huynh không phải chính thức tăng nhân đâu. Tuổi trẻ tăng nhân lại cười nói, tại sao muốn đương chính thức tăng nhân, như bây giờ, ta cảm thấy rất tốt. Cổng sân mở ra, mang theo bụi đất, chạy vào một cái tăng nhân. Liêu Trần sư huynh. Tiểu Sa Di nhìn thấy tăng nhân, lập tức hô. Liêu Trần tướng so với tuổi trẻ tăng nhân tướng mạo muốn thô khoáng không ít, nhìn so với tuổi trẻ tăng nhân lớn hơn vài tuổi, hắn nói, Liêu Quý, chủ trì tìm ngươi. Liêu Quý chắp tay trước ngực thi lễ nói, Liêu Trần sư huynh, chủ trì tìm ta làm cái gì? Liêu Trần đáp lễ lại, nói, A-di-đà-phật, hôm nay bảo quang chùa Chí Thiện Thiền Sư cùng Chí Huyên Thiền Sư mang theo một đám tăng nhân đến trong chùa cùng chủ trì cùng trưởng lão bọn hắn biện luận Phật Pháp, đã qua 2 canh giờ. Còn không có kết thúc, chủ trì liền để cho ta tới tìm ngươi. Tiểu Sa Di nói, chủ trì là muốn để Liêu Quý Sư Huynh tiến đến giải vây à, là, Liêu Quý Sư Huynh tinh thông Phật Pháp, tài hùng biện không ngại, định có thể đến giúp chủ trì bọn hắn. Liêu Trần lắc đầu nói, chủ trì nói sợ pha trà tay nghề rất tốt, bọn hắn biện luận Phật Pháp lâu, có chút miệng đắng lơi khô, để hắn nhanh đốt chút nước trà chiêu đãi Chí Thiện Thiền Sư bọn hắn. Liêu Quý cũng không thất vọng, mỉm cười nói, vừa vặn đánh một thùng nước giếng, vừa vặn có thể dùng tới. Trong Đại Hùng Bảo Điện, 4 cái tăng nhân ngồi đối diện nhau. Theo thứ tự là Lan Nhược tự chủ trì Nhất Tâm cùng trưởng lão Nhất Ý, đối diện bọn họ đang ngồi lấy bảo quang chùa Chí Thiện cùng Chí Huyên. Trưởng lão Nhất Ý đang sát mồ hôi chán, hiển nhiên là bị Chí Thiện nói lên vấn đề làm khó. Nhất Tâm chủ trì nhắm mắt, phảng phất muốn ngủ thiếp đi. Trong đại điện cái khác tăng nhân đều nhìn đến lo lắng cực kỳ. Chủ trì, trưởng lão, Chí Thiện đại sư, Chí Huyên đại sư các ngươi chắc hẳn đều khát nước, mời uống nước trà giải khát. Một tiếng âm thanh trong trẻo truyền khắp đại điện, các tăng nhân đều nghe được. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ tăng nhân bưng nước trà, từ ngoài điện đi tới. trong chùa tăng nhân nhao nhao cho hắn nhường đường, thấy hắn xuất hiện, rất nhiều người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà đi theo Chí Thiện đến đây bảo quang chùa các tăng nhân, thấy hắn chỉ là tạp dịch cách ăn mặc, cũng không đem cái này cái trẻ tuổi tăng nhân để ở trong lòng. Nhất Tâm chủ trì, đột nhiên mở mắt ra, nói ra, trà tới. Hắn trước hết nhất từ tuổi trẻ tăng nhân trên tay tiếp nhận trà, tựa như khát cực kỳ, cuống quýt đem nước trà rót vào miệng bên trong. Phía dưới có các tăng nhân nghị luận, Nhất Tâm chủ trì nhìn rất khát nước, hắn nói rất nói nhiều à. Giống như vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là Nhất Ý trưởng lão tại cùng bọn hắn chất vấn. Đúng nga, ta cũng nhớ kỹ là như thế này. Ừm, chủ trì nhất định là đang chờ Nhất Ý trưởng lão duy trì không được lúc lại ra tay. Không đúng, Nhất Ý trưởng lão giống như có một khắc đồng hồ không nói chuyện, vừa rồi Chí Thiện đại sư hỏi vấn đề quá khó khăn, Nhất Tâm chủ trì làm sao còn không xuất thủ. Bọn hắn nói nhỏ lúc, Nhất Tâm chủ trì lại là lộ ra rất bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ tính trước kỹ càng. Trên thực tế Nhất Tâm chủ trì giờ phút này bờ môi khẽ nhúc nhích, lặng lẽ truyền âm nhập mật nói, đem bọn hắn đuổi đi, có thể một ngày không lên tàu khóa. Tuổi trẻ tăng nhân mỉm cười, cũng truyền âm nói, ba ngày. Nhất Tâm chủ trì truyền âm trả lời, lại không hành động, một ngày đều không có. Tuổi trẻ tăng nhân có phần là bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Hắn lại dâng trà cho Nhất Ý trưởng lão, Nhất Ý trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận nước trà, truyền âm nói, Liêu Quý lần này được nhờ vào ngươi. Tuổi trẻ tăng nhân khẽ vước cằm. Chí Huyên ngay tại Nhất Ý trưởng lão đối diện, thế là tuổi trẻ tăng nhân trước dâng trà nước đến trước mặt hắn. Chí Huyên hứng hở tiếp nhận nước trà, nói, Nhất Ý trưởng lão, ta sư huynh lấy ba cửa ải hỏi ngươi cùng Nhất Tâm chủ trì, các ngươi chưa trả lời đâu. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Nhất Đại Thánh Tăng Chương 02, chất vấn. Tuổi trẻ tăng nhân đi đến Chí Thiện trước mặt, hỏi, xin hỏi đại sư, đến tột cùng là nào ba cửa ải, tiểu tăng bất tài, nguyện ý từng cái đáp lại. Chí Huyên nói, tiểu hòa thượng, ngươi tuổi như vậy có thể lưng mấy quyển Phật Kinh, ta sư huynh ba cửa ải ngươi là đáp không ra. Tuổi trẻ tăng nhân cười nhạt một cái nói, người thành đạt không tuần tự có khác, đại sư vì sao cảm thấy ta nhất định là không thể trả lời. Chí Huyên lộ ra một tia cười nhạt. Chí Thiện nghe xong, lại thản nhiên nói, vậy ta liền hỏi một chút ngươi. Chỉ thấy hắn hỏi, người người tận có sinh duyên, ngươi chi sinh duyên ở nơi nào? Cái gọi là sinh duyên chính là người bên trong tịch, dòng họ, cũng chính là ngươi họ gì, từ đâu tới đây, đây là không có gì đặc biệt vấn đề. Không kịp tuổi trẻ tăng nhân trả lời, Chí Thiện tiếp lấy đưa tay nói, tay ta gì giống như Phật thủ. Ngay sau đó lại duỗi ra chân hỏi, ta chân gì giống như chân Phật. Hắn liên tiếp tam vấn, đầu tiên là bình thường chi hỏi mở đầu, lập tức liền phát ra thứ hai hỏi thứ ba hỏi, hai hỏi đều là lời nói sắc bén trùng điệp, cùng thứ nhất hỏi đại tướng đình kính. Tựa như là trước kéo ngươi một thành, lập tức cho ngươi một cước, để cho người ta không thở nổi. Đối mặt Chí Thiện ép hỏi, tuổi trẻ tăng nhân ung dung không vội đem nước trà phụng đến Chí Thiện trước mặt, nói ra, mời uống trà. Chí Thiện nói, ngươi trả lời vấn đề của ta lại uống cũng không muộn. Tuổi trẻ tăng nhân cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, mời uống trà. Chí Huyên nói, ngươi cái này tiểu hòa thượng được không hiểu sự, ta sư huynh hỏi ngươi, ngươi đáp không được liền đáp không được, làm sao lật qua lật lại liền là một câu. Tuổi trẻ tăng người nói, ta đã trả lời vấn đề thứ nhất. Chí Huyên nói, ngươi liền trả lời mời uống trà, cái này cũng gọi đáp án. Tuổi trẻ tăng nhân khẽ cười nói, Chí Thiện đại sư hỏi ta sinh duyên, chỉ tại dùng bình thường chi hỏi, thăm dò ta có hay không thể cứu Phật Pháp bản lĩnh. Ta mời đại sư uống trà, chính là phải lớn sư không vì thiên cơ mê hoặc, mà có thể lập tức thuần nhiên thẳng tâm địa hưởng dụng trà chân thực nguyên vị, kể từ đó tâm không làm nổi gặp, trà chính là trà, vạn sự vạn vật bản chất, cũng là như thế, dùng cái này tâm tự nhiên vừa cứu Phật Pháp. Hắn sau khi nói xong, nhìn hướng Chí Thiện, nói, đại sư, ta nói đúng hay không đúng? Chí Thiện rốt cục tiếp nhận nước trà, mỉm cười nói, không tệ, còn xin tiếp tục. Tuổi trẻ tăng nhân tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, đại sư yêu cầu tay ta gì giống như Phật thủ, ý là người người đều có Phật tính, đều có thể thành Phật, cho nên đại sư tay tự nhiên cùng Phật tướng tay giống như. Chí Huyên không khỏi gật đầu, nói ra, thứ ba hỏi ngươi lại như thế nào làm giải. Tuổi trẻ tăng nhân thản nhiên nói, vô luận chư Phật long tượng, vẫn là chúng sinh ngựa châu, đều là bản chất như một, không có khác biệt, cho nên đại sư chân, tự nhiên cũng giống như con lựa chân. Chí Thiện thở dài một tiếng nói, Lan Nhược Tự quả nhiên tàng long hoa hổ, bẩn tăng lĩnh giáo. Chí Huyên thấy sư huynh có cam bái hạ phong ý tứ, nhân tiện nói, ta còn có một câu sau cùng, các ngươi như có người có thể đáp đi lên, năm nay nhập học cung dạy học danh ngạch chúng ta bảo quang chùa liền không cùng Lan Nhược Tự tranh giành. Nhất Ý trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, nếu là chúng ta đáp không được, có phải hay không cũng không có thể cùng các ngươi tranh. Chí Huyên nói, cái này cũng không cần thiết, chỉ muốn các ngươi đáp không được, tự nhiên cũng tranh bất quá chúng ta. Nhất ý trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, nói, ngươi nói đi. Chí Huyên nói, một hạt hạt thóc lúc rơi xuống đất không có tiếng vang, hai hạt hạt thóc lúc rơi xuống đất cũng không có tiếng vang, ba hạt hạt thóc lúc rơi xuống đất vẫn là không có tiếng vang, bởi vậy có thể thấy được, nguyên một túi hạt thóc rơi xuống đất cũng không nên có tiếng vang, vì chuyện gì thực cũng không phải là như thế. Hắn lời này vừa nói ra, chúng tăng đều trong lòng biết không đúng, nhưng lại cảm thấy hắn suy luận có chút đạo lý, nói không nên lời không đối ở nơi nào. Chỉ thấy tuổi trẻ tăng nhân cười ha ha, dẫn tới đám người chú ý. Chí Huyên nói, tiểu hòa thượng, ngươi lại suy nghĩ minh bạch. Tuổi trẻ tăng có người nói, đại sư muốn biết đáp án, nhưng cùng ta hướng đại điện sau đi một chuyến. Chí Huyên nói, tốt, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng giải thích thế nào. Hắn liền đi theo tuổi trẻ tăng nhân đi Phật điện đằng sau, qua một hồi lâu, hai tăng mới ra ngoài. Tuổi trẻ tăng có người nói, ta đã trả lời đại sư ngươi nói có phải không? Chúng tăng không khỏi nhìn về phía Chí Huyên, Chí Huyên mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Lần này cùng bảo quang chùa Phật Pháp chất vấn, liền như vậy hoàn tất. Chỉ bất quá Chí Thiện cùng Chí Huyên bọn hắn bởi vì không có chẳng lẽ Lan Nhược Tự tăng nhân, cho nên mà không hề lưu lại ở một đêm, lại là trực tiếp rời đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Nhất Ý trưởng lão đem tuổi trẻ tăng nhân gọi đến bên người, hỏi, ngươi trả lời thế nào hắn? Tuổi trẻ tăng nhân nói khẽ, cái kia là quỷ biện, không có đáp án, cho nên... Nhất ý trưởng lao hiếu kỳ nói, cho nên như thế nào? Tuổi trẻ tăng nhân khẽ mỉm cười nói, ta đánh hắn dừng lại, hắn liền trung thực. Nhất ý trưởng lão cả giận, ngươi làm sao làm như vậy, lần này nhưng làm bảo quang chùa triệt để đắc tội, đi đi đi, cho ta chép 10 lần tâm kinh, buổi sáng ngày mai giao cho ta. Tuổi trẻ tăng có người nói, vâng. Nhất ý trưởng lão nhìn hắn vẫn là không để ý, nhân tiện nói, ngươi nhất định phải làm tức chết ta, chép 10 lần tâm kinh không đủ, ngươi ngày mai còn phải đi cho ta chọn 100 thùng nước. Vâng. Đêm, thanh đăng như đậu. Một gian vắng vẻ trong thiện phòng, tuổi trẻ tăng nhân ngay tại nghiêm túc chép lại tâm kinh. Chỉ là trước mặt hắn trên tờ giấy trắng không ngừng có bóng đen lúc gần lúc hiện, để cho người ta hoa mắt, nhưng tuổi trẻ tăng nhân bất vi sở động, từ đầu tới đuôi một chữ không có viết sai. Nhưng hắn vẫn còn có chút nhẫn nhịn không được, để bút xuống nói, ngươi không ngừng lúc gần lúc hiện làm gì. Ta nói ngươi bây giờ làm sao thành thật như vậy nghe lời, để ngươi chép kinh liền chép, còn 10 lần. Gian phòng bên trong hết cách toát ra chỉ có tuổi trẻ tăng người mới có thể nghe thấy nữ tử âm thanh. Tuổi trẻ tăng nhân chính là Quý Liêu, hắn đã chuyển thế nơi đây 20 năm, cũng tại Lan Nhược Tự ngây người 20 năm. Quý Liêu lạnh nhạt nói, chép kinh văn cũng không phải việc ghê gớm gì, còn có thể bình tâm tĩnh khí. Ta hiện tại thời gian trôi qua nhẹ nhõm vui sướng, nếu là không có ngươi, thì tốt hơn. Hừ, ngươi cho rằng ta nghĩ đi cùng với ngươi. Nói chuyện nữ tử là Mộ Thanh, nàng đến cùng không chết. Ngược lại bởi vì kia một tia thiên ma bản nguyên cùng Quý Liêu dây dưa không rõ. Hiện tại thành một cái cùng loại quỷ vật tồn tại, nhập thân vào Quý Liêu tim một đạo thanh sắc vết xẻo bên trên. Lúc đầu bất luận cái gì quỷ vật chạm đến Quý Liêu đều sẽ tan thành mây khói, hết lần này tới lần khác hiện tại Mộ Thanh thành ngoại lệ. Mà lại hiện trên người Quý Liêu có âm dương hai loại sức mạnh, dương tính chính hắn nắm giữ, âm tính liền trở về tại Mộ Thanh. Nhưng hai loại sức mạnh bản chất là giống nhau, cho nên Mộ Thanh tu hành tiến bộ, Quý Liêu cũng sẽ tiến bộ. Trái lại cũng thế. Phát hiện sau chuyện này, Quý Liêu liền lười nhác ngồi xuống luyện khí, dù sao Mộ Thanh một mực rất cố gắng tại tu hành. Bất quá về sau Mộ Thanh cũng phát hiện điểm này lúc, kém chút tức điên. Không đúng, nàng vốn chính là tên điên. Chính là bởi vì Mộ Thanh ở bên cạnh hắn, Quý Liêu liền rất nhỏ liền tranh thủ một thân một mình ở cơ hội, miễn cho người bên ngoài nhìn thấy hắn cùng Mộ Thanh đối thoại, cho là hắn có bệnh. Thời đại này, đã là hắn năm đó cùng Mộ Thanh quyết chiến về sau hơn 1000 năm. Hiện tại thiên địa nguyên khí nồng độ, so hơn 1000 năm trước thế mà trở nên yếu đi một chút. Mà lúc trước được hắn chỉ điểm lạnh nước, thông qua lục đại người cố gắng, thế mà nhất thống thiên hạ, trở thành bây giờ Đại Lương Vương Triều, liền đạo môn năm phái cùng kia Lạn Đà tự đều không thể không khuất phục tại Đại Lương Vương Triều gót sắt phía dưới, hướng Đại Lương xưng thần. Hiện ở cái thế giới này chủ yếu là người bình thường, giang hồ cao thủ, tu sĩ ba loại tồn tại cấu thành, mỗi người bọn họ ở giữa nội bộ sự, quan phủ bình thường sẽ không nhúng tay. Nếu như giang hồ cao thủ lạm sát người bình thường, liền sẽ dẫn tới quan phủ chú ý, đồng dạng tu sĩ hồ loạn giết chóc giang hồ cao thủ cùng người bình thường, quan phủ cũng sẽ truy cứu. Quan phủ lực lượng cực kỳ cường đại, Phật đạo tà ba nhà so hơn 1000 năm trước đã thu liễm rất nhiều. Bất quá bây giờ cũng không có có thể sống gần ngàn năm lão cổ đồng, căn cứ Quý Liêu điều tra, nhân vật lợi hại nhất luận võ lực cùng hơn 1000 năm trước đỉnh tiêm cấp độ vẫn là chênh lệch không lớn, nhưng là chỉ có thể sống cái 300-400 tuổi. Có thể là trời xuất hiện một loại nào đó biến hóa, hắn cũng tạm thời không có biết rõ ràng nguyên do. Hiện tại chính là Đại Lương Vương Triều nhất thời kỳ cường thịnh, tứ hải thần phục, đồng thời đem thiên hạ chia thành cửu châu, các nơi đều có trọng binh trấn thủ. Lan Nhược Tự liền ở vào Cửu Châu một trong Giang Châu, nhưng không phải tu hành môn phái. Trong chùa chủ trì bọn hắn mặc dù biết võ công, lại một lòng hướng Phật, cũng không tham gia giang hồ tranh đấu, chỉ là sẽ cùng quan phủ có chút qua lại. Cồn vật bi, Giang Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng Chương 03, Hòa Bỉ. Nhánh cây chập chờn, hoa ảnh lượn quanh. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài có một tia như xa như gần tiếng khóc, ai ai nhất thiết, dạy người nghe, chưa phát giác lòng chua xót. Thế nhưng là tại Lan Nhược Tự bên trong, thanh âm này cũng chỉ có Quý Liêu cùng Mộ Thanh có thể nghe thấy. Quý Liêu đem thanh đăng thổi tắt, nói với Mộ Thanh, ta đi xem một chút. Thanh âm nơi phát ra là Lan Nhược Tự phía sau bãi Tha Ma, nơi này lịch sử so Lan Nhược Tự còn muốn du lâu một chút. Quý Liêu suy đoán lúc trước Lan Nhược Tự khai sơn tổ sư tạo Phật tự ở đây, chính là vì lấy Phật pháp tịnh hóa bãi Tha Ma hoàng khí. Ban đêm lộ nặng, đường núi chất nước, Quý Liêu tại trong đó hành tẩu, lại không có một chút dấu chân lưu lại, nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ còn cho là hắn là nơi nào bay tới cô hồn dã quỷ. Không bao lâu, đến bãi Tha Ma. Quý Liêu đi ra khỏi xa 10 trượng, chuyển qua một tảng đá lớn, chỉ thấy được một cây hoẹ già lẻ loi mà đứng ở dưới ánh trăng. Vẫn có thể thấy một chút lân hỏa tại cây hoẹ cành cây ở giữa du đãng. Lão hoẹ thụ tả hữu đều có một cây tráng kiện lớn nhánh, tựa như nhân thủ ôm quyền khép lại. Liêu Quý đại sư tốt. Lão hoẹ thụ thế mà đối Quý Liêu miệng nói tiếng người, phát ra cùng loại lao hầu thanh âm. Nó nguyên lai đã thông linh, thành tinh. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, nói, cây hoẹ mô mô tốt. Cây hoẹ có thể tụ âm, lại sinh sinh trưởng ở bãi Tha Ma lấy âm khí cực nặng chi địa, thâm niên lâu ngày, tự nhiên mà vậy liền sinh ra linh trí, dần dần có thể tu hành. Chỉ bất quá nó tu hành toàn bằng bản năng, cũng không hiểu phải đi vu tồn tinh, liên đối những người chết kia oán khí đều cho nó đã hấp thu không ít. Quý Liêu nhìn thấy nó lúc, nó đã bị oán khí ảnh hưởng, bắt đầu có hướng tà ma chuyển hóa xu thế. Cũng may Quý Liêu là hết thể oán khí, âm khí lớn khắc tinh, thay nó đem trên thân hấp thu người chết oán khí tịnh hóa, lại truyền nó Phật môn thiền định chi pháp, mới khiến cho lão hoẹ thụ tu hành đi đến quỹ đạo, không đến mức biến thành lung tung hại người tà ma. Cho nên cái này gốc lão hoẹ thụ đối Quý Liêu rất cảm kích, mỗi lần Quý Liêu đến, đều mười phần cung kính. Lão hoẹ thụ nói, chạm vạng tối bên ngoài đưa vào một đầu đốt cháy khét nữ thi, nào biết được nàng oán khí cực lớn, đến trong đêm, lại dựa vào xung quanh đây âm khí, chậm rãi ngưng tụ quỷ thân. Này lại nàng một mực khóc, ta cũng không biết khuyên như thế nào nàng. Quý Liêu nói, ta nghe nàng tiếng khóc, oán khí coi là thật không nhỏ, xem ra không bao lâu, liền có thể hóa thân lệ quỷ. Cũng được, ta đi xem một chút nàng đến cùng tình huống như thế nào. Lão hoẹ thụ liền tách ra cành cây, lộ ra một đầu đường hành lang. Nguyên lai kia nữ thi oán khí cực mạnh, nếu như không phải lão hoẹ thụ cố ý áp chế, chỉ sợ không đợi Quý Liêu đến, nàng cũng đã hóa thân lệ quỷ. Đi qua đường hành lang. Một bộ đốt cháy khét nữ thi bên cạnh nằm lấy một cái nữ tử áo đen, tiếng khóc chính là nàng phát ra tới. Quý Liêu gặp nàng quanh mình âm khí vẫn là không ngừng hướng trên người nàng hội tụ, liền nhấn một ngón tay, giống như thanh phong từ đến, đem âm khí xua tan. Nữ tử áo đen lập tức có phản ứng, nàng quay đầu nhìn về phía Quý Liêu. Quý Liêu cũng không khỏi thở dài, chỉ gặp nàng hoàn toàn thay đổi, trên thân còn có thật nhiều bỏng. Đây cũng là nàng trước khi chết hình tượng, theo nàng bởi vì oán khí ký kết quỷ thân. Liền đem hình tượng này hiện hóa ra ngoài. Chỉ là nhìn nàng tư thái, mười phần thức tha, nếu là tướng mạo không xấu, nhất định là có thật nhiều người thích. Cái này áo đen quỷ nữ nhìn thấy Quý Liêu, trong lòng ẩn ẩn có chút e ngại, ngừng lại tiếng khóc, nói, ngươi là ai? Quý Liêu nói, ta là bên cạnh Lan Nhược Tự tăng nhân, nghe ngươi khóc đến thê lương bi ai, cho nên tới xem một chút. Áo đen quỷ nữ nghe được hắn là Lan Nhược Tự pháp sư, mặt lộ vẻ e ngại nói, đại sư, ngươi muốn tới siêu độ ta. Quý Liêu nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta hy vọng ngươi có thể đi chuyển thế, đối ngươi như vậy, hoặc là người bên ngoài đều là chuyện tốt. Áo đen quỷ nữ vội nói, đại sư ta có thủ án chưa báo, có thể hay không chờ ta báo thủ, lại siêu độ ta. Quý Liêu gặp nàng mặc dù oán khí cực nặng, nhưng cũng không có rất nặng hung tà chi khí, liền biết nàng hiện tại chỉ là bị báo thủ chấp niệm thúc đẩy, còn tính không được hại người yêu nghiệt. Hắn không phải nhìn thấy yêu ma quỷ quái, liền nhất định phải kêu đánh kêu giết, bởi vậy trước chuẩn bị nghe một chút nàng có oan tình gì. Lại làm châm trước. Hắn nói, ngươi lại nói ngươi vì sao lưu lạc đến tận đây. Sau đó áo đen quỷ nữ liền nói chuyện của nàng. Rất là cũ cố sự, nàng vốn là Giang Châu phủ một kỹ, yêu cái trước thư sinh nghèo, hai người thề non hẹn biển, nàng còn lấy tiền giúp đỡ đối phương đọc sách, cũng không lúc tiếp tế chiếu cố đối phương một nhà lao tiểu. Về sau đối phương cao trung khác cưới quý nữ, thăm viếng hồi hương, nàng biết được về sau, tìm tới thư sinh nghèo, nghĩ làm cho đối phương cho nàng chủ thân, mang nàng về nhà. Đối phương không chịu, sợ nàng tiếp tục dây dưa, để thê tử của mình biết, liền thiết kế thiêu chết nàng. nàng bị đốt sau khi chết, liền bị vứt xác đến cái này bãi tha ma. Vong ân phụ nghĩa hạng người, lang tâm cẩu phế chi đồ, mặc dù nhìn mãi quen mắt, giết chi không hết, ấn lý thuyết hắn cũng nên không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nghe được đối phương miêu tả, vẫn là không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Hắn nói, đã như vậy, ta liền đi tra rõ việc này chân tướng, nếu là tình hình thực tế, ngươi liền tự đi báo thủ, nếu là ngươi nói không hết không thật, ta liền đem ngươi trực tiếp siêu độ. Hắn không nói tra ra tình hình thực tế liền cho nàng báo thủ, chỉ là bởi vì hoàn có đầu, nợ có chủ, nàng nếu không có nói ngoa, tự nhiên cũng càng muốn tự tay hiểu rõ ân oán, Quý Liêu không cần bao biện làm thay. Sau khi nói xong, Quý Liêu liền lại đối Lao Huệ Thụ nói, ngươi nhìn xem nàng, ta tra ra tình hình thực tế liền trở về. Áo đen quỷ nữ còn đến không kịp lại nói cái gì, liền thấy Quý Liêu thân hóa lưu quang, biến mất ở chân trời. Ngươi yên tâm, Liêu Quý Đại Sư lòng dạ từ bi, ngươi chỉ cần không có nói láo, hắn không sẽ trực tiếp đưa người siêu độ. Lão Huệ Thụ nói, choe nù ạ toa áo đen quỷ nữ ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, nói, đa tạ bà. Lão Huệ Thụ cả ngày ở tại bãi tha ma, ngoại trừ Quý Liêu, cũng không người bên ngoài có thể nói chuyện, nó liền nhân cơ hội này cùng áo đen quỷ nữ nói chuyện thiếm. Hai người đang trò chuyện, một đạo lưu quang rơi xuống, chính là Quý Liêu. Quý Liêu lúc rời đi bất quá canh một trời, mà bây giờ hắn trở về cũng liền vừa vặn canh hai trời. Từ Lan Nhược Tự đến Giang Châu Phủ Thành lại có 150 dặm địa. Áo đen quỷ nữ căn bản không nghĩ tới Quý Liêu trở về được nhanh như vậy, có phần là kinh ngạc. Nàng đang muốn đối Quý Liêu doanh doanh vạn phúc. Quý Liêu khoát tay nói, không cần đa lễ, ngươi không có nói sai. Bây giờ cách tảng sáng chỉ có mấy canh giờ, ngươi đi Giang Châu Phủ Thành, chỉ sợ đều muốn trời đã sáng. Ta nghĩ ngươi có thể sớm một chút báo thù, ta cũng thật sớm điểm tướng ngươi siêu độ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Cho nên hiện tại ta truyền cho ngươi nhất pháp, có thể để ngươi dưới ban ngày ban mặt, cũng có thể trên thế gian hành tẩu. Ngươi bây giờ đi báo thủ, ban ngày cũng có thể gấp trở về. Kỳ thật nếu nàng âm khí đủ dày, cũng sẽ không sợ ánh nắng. Nhưng nàng dù sao mới tang, nương tụ âm khí còn chưa đủ, tự nhiên không thể tại dưới ban ngày ban mặt tùy tiện hành tẩu. Quý Liêu cũng không định đợi nàng hấp thu càng nhiều âm khí, dù sao đến lúc đó đều muốn siêu độ nàng, mà lại cũng sóng tốn thời gian. Hắn đôi áo đen quỷ nữ thi thể một chỉ thấy nữ thi ra liền bị lột rơi xuống. Quý Liêu lại nói, ngươi bây giờ hồi ức ngươi khi còn sống bộ dáng. Áo đen quỷ nữ không phải rất rõ ràng Quý Liêu muốn nàng làm như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là chiếu vào làm. Nàng hết sức hồi tưởng chính mình khi còn sống dung mạo, thời gian dần qua trên người bỏng bắt đầu biến mất, đợi đến tất cả vết thương cũng không thấy, liền hiện ra một cái tuyệt sắc mỹ nhân đến, coi là thật xứng với một câu diễm như đào lý, lạnh lùng như băng. Quý Liêu không biết từ chỗ nào móc ra một cây bút, chiếu vào bộ dáng của nàng đối người ra miêu tả, còn đem ra người bỏng bộ phận đều bổ sung. Cuối cùng ra người vừa vặn phục khắc áo đen quỷ nữ hiện tại dung mạo. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng Chương 04, Tam Nương. Quý Liêu nhìn tác phẩm của mình, rất là hài lòng, đối quỷ nữ khẽ mỉm cười nói, ngươi mặc vào chương này mặt nạ thử một chút. Áo đen quỷ nữ có chút có quáp. Quý Liêu giật mình, hắn nói, ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn lại lần nữa hóa quang mà đi, lần này không có gọi áo đen quỷ nữ đợi lâu, rất nhanh Quý Liêu liền lại lần nữa trở về. Trong tay hắn nắm lấy một kiện trắng thuần váy ngắn, nói ra, màu đen nữ tử quần áo trong lúc nhất thời không tìm thật kỹ, ta chỉ tìm được một bộ màu trắng, ngươi chấp nhận lấy xuyên đi. Áo đen quỷ nữ thế mới biết Quý Liêu là cho nàng tìm quần áo đi, dù sao mặt nạ là da người, nhưng không có quần áo che chắn, nàng mặc vào liền trở tại lộ ra. Nàng dù nhưng đã là quỷ hồn, nhưng khi còn sống ý thức vẫn còn, cũng biết thẹn thùng. Nàng trên mặt cảm kích tiếp nhận quần áo. Quý Liêu tự giác quay người, đợi nàng lấy trên mặt nạ, mặc xong quần áo. Đại sư, ta tốt. Nữ quỷ kiều khiếp âm thanh âm vang lên. Quý Liêu xoay người, hai mắt tỏa sáng, khẽ vuốt cằm nói, thanh nhã điềm tĩnh, mà không mị tụ, xem ra ta tuyển quần áo ánh mắt vẫn được, đương nhiên ngươi người cũng dáng dấp không tệ. Nữ quỷ nói, đa tạ đại sư, ta gọi Mai Tam Nương, ngươi gọi ta Tam Nương liền thành. Quý Liêu nói, tốt, ta có thể làm đã vì Tam Nương ngươi làm, ngươi nhanh chóng đi kết ngươi nhân quả, trở lại thấy ta. Mai Tam Nương khiếp khiếp nói, đại sư có thể hay không cho ta thư thả chút thời gian? Quý Liêu nói, Tam Nương còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Mai Tam Nương nói, nô gia còn có một khuê bên trong tỉ muội, cùng ta cực kỳ thân thiết, ta nghĩ lại đi gặp nàng một mặt. Quý Liêu trầm ngâm nói, nhân quỷ khác đường, các ngươi kỳ thật không thích hợp gặp lại. Mai Tam Nương không khỏi lộ ra thất lạc thần sắc. Quý Liêu lại nói, bất quá ta gặp ngươi đáng thương, như vậy đi, lấy ngày mai hoàng hôn làm hạn định, mặt trời lặn về sau, ngươi như không trở lại, ta liền sẽ tìm đến ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Quý Liêu tăng thêm khẩu khí, có cảnh cáo ý của nàng vị. Tuy là như thế, Mai Tam Nương vẫn là mười phần mừng rỡ, bận bịu bái tạ nói, đa tạ đại sư, ta nhất định tại hoàng hôn trước gấp trở về. Lập tức Quý Liêu liền sai đi nàng, chính mình cũng cáo biệt cây hỏe mộ mộ trở về trong chùa. Đốt lên thanh đăng, Quý Liêu chuẩn bị tiếp tục sao chép tâm kinh. Mộ Thanh bay tới sau lưng của hắn, nói ra, nha, ngươi thật đúng là Bồ Tát tâm địa, đáng thương con kia nữ quỷ, thật đúng là muốn làm một cái thánh tăng không thành. Quý Liêu biết nàng vừa mới âm thầm cùng đi qua, tự nhiên đem trước đây chuyện phát sinh đều nhìn ở trong mắt, hắn nói, người đều có thiện niệm, ác niệm, ta biết ngươi cũng có thiện niệm, nếu không ngươi vừa mới nghe được Mai Tam Nương cố sự về sau, cũng không hiểu ý có chập trùng. Hắn hiện tại cùng Mộ Thanh quan hệ cực kỳ kỳ diệu, có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác đối phương tâm tư, có lẽ là bởi vì bọn hắn dây dưa quá sâu nguyên nhân, cũng hay là bởi vì tâm ma đại pháp nguyên nhân, càng hoặc là nguyên tại hai người bọn họ hiện tại quan hệ đặc thù. Chuyển thế về sau, Quý Liêu chỉ có thể trưởng khống dương tính lực lượng, thế là liền thành thành thật thật tu hành chính tông đạo gia công pháp. Hắn đem ngọc dịch hoàn đan trải qua lại lần nữa hoàn thiện, tu luyện ra pháp lực tràn ngập dương khí sinh cơ, phối hợp cỏ cây tinh khí, quả thực có tái tạo lại toàn thân kỳ hiệu. Cho nên Quý Liêu đem mới ngọc dịch hoàn đan trải qua mệnh danh là thuần dương vô cực công, thuần dương chính là chỉ thuần nhất dương khí, vô cực ý là vô cùng tận, nói cách khác hắn môn này thuần dương vô cực công là luyện không đến cuối công pháp, tiềm lực vô tận. Mà hắn dương tính lực lượng cùng Mộ Thanh âm tính lực lượng, kỳ thực là âm dương lẫn nhau dễ quan hệ. Cái gọi là âm dương lẫn nhau dễ, cũng chính là tương hô đối lập âm dương song phương, lại tương hô y tồn, tương hô hóa sinh, tương hô vi dụng, tương hô hấp dẫn chung sống tại một cái thể thống nhất bên trong, có thể nói một người có hai bộ mặt, bản chất không khác. Bởi vậy hắn tu luyện ra dương tính lực lượng nếu như vượt ra khỏi Mộ Thanh âm tính lực lượng, liền sẽ chuyển hóa một bộ phận quá khứ, đạt tới cân bằng, trái lại, cũng là như thế. Nguyên nhân chính là Quý Liêu phát hiện điểm này, cho nên rất không phụ trách đem luyện khí gánh nặng ném cho Mộ Thanh. Dù sao Mộ Thanh so với hắn càng muốn tu hành có thành tựu, hảo cùng hắn tách ra. Dù sao hiện tại bọn hắn hai cái trạng thái rất là kỳ diệu, nếu là tách ra vượt qua khoảng cách nhất định, liền sẽ theo thời gian trôi qua mà tự thân dần dần suy yếu. Có thể nói, bất kỳ cái gì một phương cũng không thể thoát ly một phương khác mà đơn độc tồn tại. Bất quá khoảng cách này sẽ theo lấy bọn hắn tu vi tăng lên mà mở rộng. Mới đầu bọn hắn không thể cách đối phương vượt qua 10 trượng, mà bây giờ vượt qua 100 dặm mới sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn đều cho rằng, nếu như tu vi cao tới trình độ nhất định, liền có thể lại lần nữa lẫn nhau độc lập, không nhận đối phương chế ước. Chỉ là Quý Liêu mặc dù không muốn cùng Mộ Thanh dây dưa, nhưng có đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu để cho nàng thoát cách mình, này nương môn không biết đến lại muốn làm xảy ra chuyện gì. Hắn trên tu hành không kịp Mộ Thanh dụng tâm, cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhưng Mộ Thanh thực sự quá cố gắng. Dẫn đến hắn hiện tại góp nhặt pháp lực đã so kiếp trước mạnh không biết bao nhiêu. Phải biết hắn cái này 20 năm kỳ ngộ gì đều không có, cũng không từng phục dụng đan dược, lan nhược tự nguyên khí càng không tính là phong phú, mà lại tu hành giai đoạn trước còn phải chú ý rèn luyện căn cơ, vội vàng không được. Dù vậy, pháp lực của hắn cũng thâm hậu vô cùng, vượt qua bản thân dự tính. Chỉ là gần nhất pháp lực tăng thêm tốc độ bắt đầu kịch liệt chậm lại, đây là gặp bình cảnh nguyên nhân, cho nên Mộ Thanh cũng có rảnh rỗi, bắt đầu sinh động. Mộ Thanh nói, ta không là đồng tình nàng, chẳng qua là cảm thấy nam nhân như vậy xác thực đáng chết. Quý Liêu cũng không quay đầu lại nói, có khác nhau a? Đương nhiên là có. Ta cảm thấy ngươi chính là sinh ra đồng tình, ngươi thừa nhận đi, ta không biết cười ngươi. Không có. Có. Không có. Quý Liêu ngoài miệng cùng với nàng cãi nhau, còn phân tâm nhị dụng, tiếp tục sao chép tâm kinh. 10 lần tâm kinh rất nhanh cho hắn sao chép hoàn tất, Quý Liêu nghiêm túc đem nó đóng sách. Cái này về sau còn có thể cấp cho mới vào chùa Tiểu Sa Di đọc. Những năm gần đây, Quý Liêu sao chép tâm kinh cơ bản làm cái này công dụng. Hán chữ đẹp, so in ấn tâm kinh nhìn xem thoải mái hơn, mà lại dùng nhất tâm chủ trì tới nói, còn có thể tỉnh in ấn tiền. Có đôi khi khách hành hương nhìn thấy hắn viết tay kinh văn thực sự đẹp mắt, sẽ còn tốn giá cao mua về. Đương nhiên số tiền này Quý Liêu là một phần đều không lấy được, dù sao chủ trì không phải bình thường keo kiệt. Hắn có đôi khi đều muốn hoài nghi. Cho dù hắn không phạm sai lầm, nhất ý trưởng lão cùng nhất tâm chủ trì đều sẽ tìm lý do phạt hắn sao chép kinh văn. Sao chép hoàn tất về sau, không để ý liễu lo không ngừng Mộ Thanh, Quý Liêu trực tiếp tắt đèn đi ngủ. Một hồi, tiếng hô dần dần lên, Mộ Thanh cũng an tĩnh lại. Nàng lúc trước làm sao lại váng đầu đi cùng Quý Liêu đồng quy vu tận, làm cho nàng hiện tại chỉ có thể cùng hắn ở chỗ này trong miếu đổ nát, nào cũng không thể đi. Mà lại Mộ Thanh cũng phát hiện, Quý Liêu thật sự là chìm được, 20 năm. Phần lớn thời gian đều thành thành thật thật ở tại Lan Nhược Tự, nào đều không đi. Nàng nhưng không biết Quý Liêu làm học bá một đời kia, hứa bao nhiêu tuổi người chỉ cần có một cây dây lưới cùng một máy tính, một bộ điện thoại, đừng nói 10 ngày 20 ngày, liền là một năm nửa năm không đi xa nhà đều rất bình thường. Có cái chuyên môn xưng hô để hình dung loại người này, đó chính là trạch nam. Kỳ thật Quý Liêu bản thân liền có trạch thuộc tính, hắn làm có lúc, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng chưa từng di động. Cũng may Quý Liêu làm người lúc, loại tình huống này đã tốt lên rất nhiều, hắn đối thế gian vẫn có chút hiếu kỳ, rất thích có chuyện làm, chỉ là đi xa nhà loại sự tình này, như không tất yếu, hắn xác thực không thế nào biết dâng lên đi xa suy nghĩ. Mộ Thanh cũng không phải thích khắp nơi loạn đi dạo, nàng là không thích bị câu buộc ở một chỗ, dù sao mấy ngàn năm đều là tự do tự tại. Dù là nàng cho tới bây giờ đều trôi qua không vui, nhưng chí ít nàng có thể để người khác không vui hơn a. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng Chương 05, Ám Hương, Hoa Mai. 20 năm qua, Mộ Thanh không có thể làm cho Quý Liêu không vui. Thậm chí nàng đều cảm thấy Quý Liêu là khắc tinh của nàng, mà lại Quý Liêu cũng đã cảnh cáo nàng, không thể lại tùy tiện hại người, bằng không hắn tìm cái không thấy ánh mặt trời sơn động ở lại, dù sao nhiều lắm thì lẫn nhau tổn thương mà thôi. Không có cách nào tra tấn người khác, cho nên Mộ Thanh một có cơ hội liền tổn hại Quý Liêu. Một đêm lại qua, phương đông đêm bạch. Quý Liêu cửa phòng bị gõ vang. Không tình nguyện rời giường, Quý Liêu lúc này ngược lại là có chút hoài niệm Tứ Quý Sơn Trang cùng Bạch Vân Quan, chí ít nơi đó có người hầu hạ, lại không người dám sớm như vậy liền gõ cửa hắn, không cho hắn ngủ ngon giấc. Mở cửa, nhìn thấy là một cái 7-8 tuổi hài tử, chính là hôm qua nghe hắn kể chuyện xưa tiểu Sa Di. Liêu Duyên, hôm nay ta không cần làm tảo khóa, ngươi đến gọi ta làm gì? Hắn còn nhớ được hôm qua tìm lão hòa thượng nhất tâm muốn một ngày không làm tảo khóa quyền lợi. Dù sao hắn khổ cực như vậy thuyết phục quyền phục bảo quang chùa hai tên hòa thượng. Liêu Quý Sư Minh, Nhất Ý trưởng lão nói ngươi hôm nay muốn tìm 100 thùng nước, để ngươi sớm một chút đi gánh nước, miễn cho trưởng, liền kết thúc không thành. Têu Duyên Tiểu Sa Di nghiêm túc nói. Quý Liêu nói, vậy ngươi trở về cho Nhất Ý trưởng lão nói, ta đã đang nấu nước. Liêu Duyên sờ lên tiểu chọc đầu, do dự dự nói, nhưng ngươi mới rời giường à, Liêu Quý Sư Minh. Quý Liêu nói, đúng vậy à, ta là mới rời giường. Cái này cùng cho ngươi đi cho Nhất Ý trưởng lão nói ta đã gánh nước có xung đột. Liêu Duyên nói, đây không phải nói lão à, Liêu Quý Sư huynh ngươi không phải nói người xuất gia không thể vọng ngữ. Quý Liêu nói, ta có từng nói với ngươi cái này. Liêu Duyên dùng sức nhẹ gật đầu. Quý Liêu cũng sờ lên đầu trọc, nói ra, ta đây là dạy ngươi nói thuận tiện vọng ngữ. Liêu Duyên nói, thuận tiện vọng ngữ là cái gì? Quý Liêu nói, liền là không vì lòng ham muốn công danh lợi lộc, chỉ là vì xúc tiến hài hòa. Dạng này vọng ngữ là có công đức. Ngươi nhìn ngươi trở về cho Nhất Ý trưởng lão nói ta đã gánh nước, hắn khẳng định cảm thấy ta rất chăm chỉ, tâm tình liền sẽ tốt đẹp. Hắn một tâm tình tốt, những sư huynh khác đệ liền sẽ không bị hắn mắng, không có sư huynh đệ bị chửi, mọi người khẳng định cao hứng, mà lại dạng này ta cũng có thể ngủ tiếp một hồi rất thẳng, tất cả đều vui vẻ. Liêu Duyên bị hắn nói một nhóm lớn, trong mặt nói, giống như có chút đạo lý. Quý Liêu sờ lên hắn tiểu chọc đầu, nói ra, cho nên nhanh đi Nhất Ý trưởng lão nơi đó phục mệnh đi, nhớ kỹ chiếu vào lại nói của ta. Liêu Duyên cứ như vậy mơ mơ màng màng chuẩn bị chiếu vào Quý Liêu dạy hắn trở về phục. Sau đó Quý Liêu đóng cửa, nghĩ thầm, khó được không cần tảo khóa, chí ít cũng phải ngủ đến mặt trời lên cao. Hắn vừa nằm xuống, còn chưa ngủ quen, lại nghe được có người đến, nghe tiếng bước chân, không phải Duyên, mà là Nhất Ý trưởng lão. Vì phòng ngừa bị lão hòa thượng một trận tận tâm chỉ bảo lại nhải, Quý Liêu sử cái pháp thuật, từ gian phòng rời đi. Nhất Ý trưởng lão gõ một hồi môn, không có nghe được đáp lại, lại từ ngoài cửa sổ nhìn một chút trong phòng, quả nhiên không có mưa hay. Tâm hắn nghĩ lại đi nhường vạc trong viện nhìn một cái. Nhất Ý trưởng lão hướng bên kia viện tử đi qua, đang trên đường, liền nhìn thấy một tăng trọn hai thùng nước đang không nhanh không chậm hướng nhường vạc viện tử đi đến, chính là Liêu Quý. Sớm a, Nhất Ý trưởng lão. Chào buổi sáng. Hai người một trước một sau tiến viện tử, Nhất Ý trưởng lão xem xét, 10 ngụm trống không chun đựng nước đã đầy 9 khẩu. Quý Liêu đem chọn tới 2 thùng nước rót vào trong chung nước, vừa vặn thứ 10 miệng chung đựng nước cũng đầy. Một khẩu chung đựng nước có thể giả bộ 10 thùng nước, 10 ngụm chung đựng nước một đầy, vừa vặn chứa đựng 100 thùng nước, không nhiều không ít. Nhất Ý trưởng lão kinh ngạc nói, Liêu Quý, ngươi hôm nay như thế chịu khó. Quý Liêu lại cười nói, đúng vậy, 10 bản tâm kinh ta cũng chép tốt. Chỉ thấy Quý Liêu từ hai con tay áo, bên hông trong ngực, hết thảy móc ra 10 quyển sổ, đúng lúc là 10 bản tâm kinh, hắn đem nó đưa cho Nhất Ý trưởng lão. Nói, xin lão xem qua. Chữ viết chỉnh chỉnh tề tề, nhìn xem cảnh đẹp ý vui, Nhất Ý trưởng lão cũng tìm không ra ma bệnh. Hắn vô vô Quý Liêu bả vai, nói ra, rất tốt, chuyện lần này coi như thế quá khứ, lần sau nhớ lấy đừng lại như thế lô mắng rồi. Quý Liêu gật đầu. Nhất Ý trưởng lão lại đột nhiên hỏi, ngươi dùng võ công gì đánh Chí Huyền Thiền Sư? Quý Liêu cười cười, nói ra, La Hán Quyền. Nhất ý trưởng lão trầm ngâm một hồi, nói ra, La Hán Quyền trung quy thô thiển một điểm, gặp được cao thủ dễ dàng bị bắt lại sơ hở. Lần sau nếu như muốn động thủ, nhớ kỹ dùng bồ đề trưởng. Đã đều động thủ, coi như dùng lợi hại võ công, miễn cho để cho mình ăn thiệt thòi. Cho dù đã thương người ta, cũng có thể lại chịu nhận lỗi không phải sao. Hắn tràn đầy ngữ trọng tâm trường thân sắc. Quý Liêu đột nhiên có chút theo không kịp tiết ấu. Chỉ thấy nhất ý trưởng lão sau khi nói xong, liền vân đạm phong khinh quay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa, nhất ý trưởng lão liền đem 10 bản tâm kinh lại đến một lần, a nhưng cười một tiếng, lần trước Trần Viên Ngoại không phải cao hơn giá thu sợ viết tay kinh văn a, chờ hắn lên núi lễ Phật lúc, khi cùng hắn nói một chút chuyện này. Cái này lại chính là một bút không ít thu nhập. Nhất ý trưởng lão cả ngày đều là hồng quang đầy mặt, hiển nhiên tâm tình cực dai. Lan Nhược Tự các tăng nhân hôm nay không có bị nhất ý trưởng lão cửa trách, cũng đều vô cùng cao hứng làm xong một ngày bài tập. Tiểu Sa Di Liễu Duyên nhìn ở trong mắt, không khỏi bội phục Liêu Quý sư huynh. Nguyên lai thuận tiện vọng ngữ thật như thế có tác dụng. Duy chỉ có Quý Liêu không phải rất vui vẻ, bị quấy rầy hai lần, hồi lung rắc cũng không tâm tình ngủ. Vinh quang buổi sáng mọc ra xanh nhạt dây leo, chăm về thiên chuyển vòng quanh giếng nước. Liêu Duyên mang theo ba cái tiểu Sa Di, vây quanh bên giếng nước trên sắp cho bọn hắn kể chuyện xưa Quý Liêu. Bởi vì tâm tình không được tốt, Quý Liêu hôm nay giảng chính là chuyện ma. Hôm nay ta muốn giảng cố sự gọi Nhiếp Tiểu Thiến, các ngươi nghe cho kỹ. Quý Liêu chậm rãi nói. Lấy Liêu Duyên cầm đầu, bốn cái tiểu Sa Di đều ngồi nghiêm chỉnh, so nghe Phật kinh còn nghiêm túc. Ninh Thái Thần, Giang Châu người, tính tình khẳng khái hào sảng, phẩm hạnh đoan chính. Thường đối người nói, ta cả đời không tìm cái thứ hai nữ nhân. Có một lần, Nhiếp Tiểu Thiến cố sự cũng không ngắn, Quý Liêu đang nói đến Nhiếp Tiểu Thiến ra sân. Hắn đây không phải nguyên bản Liêu trai, lại thêm một chút phim nội dung bên trong, đang giảng đến Tiểu Thiến ra sân. Hắn thuyết minh năng lực cực mạnh, đem nữ quỷ ra sân bầu không khí phủ lên được rất sống động, ngữ điệu cũng biến thành u lanh âm trầm. Dọa đến Liêu Duyên bốn người bọn họ nhao nhao ôm cùng một chỗ. Lúc này hoàng hôn giáng lâm, một trận âm phong thổi lên, dọa đến một cái tiểu Sa Di không khỏi hoa hoa khóc lớn lên. Quý Liêu nhất là không thể gặp tiểu hài tử khóc, đành phải đi hống. Một hồi lâu, cái này tiểu Sa Di mới không khóc. Liêu Duyên đánh bạo hỏi, Liêu Quý Sư Minh, trên đời thật có nữ quỷ à, mà lại ngươi nói cái này cố sự cũng phát sinh ở Lan Nhược Tự à, nghe miêu tả, rất giống chúng ta chùa triển. Quý Liêu nói, đương nhiên là có quỷ, ta hôm qua. Hắn đột nhiên nhớ tới, để mai tam nương mặt trời lặn trước đó trở về, cái này đều nhanh mặt trời lặn, cũng không có cảm ứng được nàng khí tức. Quỷ này chung quy là hắn buông xuống núi, cũng nên phụ điểm trách nhiệm, Quý Liêu nhân tiện nói, các ngươi đều trở về đi, ta nhớ tới còn có chút việc. Liêu Quý Sư Huynh gặp lại. Tiểu Sa Di nhóm liền từng cái cùng Quý Liêu tạm biệt. Chờ bọn hắn sau khi đi, Quý Liêu lại nói, ngươi không có việc gì phá âm phong dọa tiểu hài tử làm gì. Vừa rồi kia cố âm phong tự nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là Mộ Thanh làm chuyện tốt. Mộ Thanh cười khanh khách nói, ta nhìn ngươi giảng khởi kình, giúp ngươi tô đậm bầu không khí. Quý Liêu từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, lại nói, không kéo cái này, Mai Tam Nương đến bây giờ cũng chưa trở lại, ngươi có muốn hay không đi với ta nhìn một cái. Lần này nàng lại hiếm thấy không cùng Quý Liêu làm trái lại, làm cho Quý Liêu đều ngây ra một lúc. Hắn nói, chúng ta đi. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Quý Liêu liền đến Giang Châu phủ thành. Quý Liêu mở ra Thái Hư Thiên Mắt, tìm kiếm Mai Tam Nương còn sót lại khí tức, rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng. Ám Hương Các. Quý Liêu đứng ở một chỗ thanh cửa lầu. Hắn nhớ tới Mai Tam Nương nói muốn gặp một cái khuê bên trong tỉ muội, nàng là trong phong trần người xuất thân, tỉ muội của nàng tự nhiên cũng thế. Mai Tam Nương khí tức cũng là ở chỗ này biến mất. Sờ lên đầu trọc, nghĩ đến cũng không thể cứ như vậy đi vào. Hắn tìm nơi yên tĩnh, đổi một thân trang phục, lập tức liền trở thành tóc dài phất phới thiếu niên lang. Môi hồng răng trắng, tuấn dật xuất trần. Đến Ám Hương Các cổng, lập tức có người chào hỏi hắn đi vào. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 06, ngẫu nhiên gặp. Ám Hương Các không phụ Ám Hương chi danh, bên trong dùng hương liệu rất đặc thù, rất giống như thanh u hương hoa mai vị. Cũng không nồng đậm, nghe lâu cũng sẽ không dính. Lui tới Ám Hương Các người, cũng phần lớn là văn nhân nhà thơ, có rất ít thô hào người. Bên trong bố cục khí quyển mà lại tinh xảo, đối với không gian ứng dụng đường nét độc đáo, hiển nhiên thiết kế Ám Hương Các người, là một vị tại kiến trúc phương diện rất có thành tựu nhân vật. Đang hành tàu ở giữa, chợt có một thư sinh trẻ tuổi đi tới. Quý Liêu trong lòng hơi động, thế mà là người quen. Hắn quả nhiên phát hiện Quý Liêu, chú mục một lát, vỗ đầu một cái, nói ra, a. Đây không phải. Quý Liêu liền vội vàng đi tới đập đối phương bả vai, nói ra, Trúc Nghĩa Tài Trúc Huynh, thật sự là hồi lâu không thấy, từ trước đến nay vừa vặn rất tốt. Hắn thấp giọng nói, gọi ta Liêu Quý. Trúc Nghĩa Tài cười hắc hắc, nói, ha ha ha, Liêu Quý huynh, rất lâu không lâu, đã lâu không gặp. Hắn cũng đưa lỗ thai thấp giọng nói, cho ta mới vẽ Quan Âm tượng để một bài thơ, ta không vạch trần ngươi. Quý Liêu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Trúc Nghĩa Tài hiển nhiên là nơi này khách quen, đối mang Quý Liêu tới gã sai vặt nói, cái này là bằng hữu ta, ngươi bây giờ nên làm gì, liền làm gì đi. Gã sai vặt liền vội vàng gật đầu túi người rời đi. Trúc Nghĩa Tài nắm cả Quý Liêu bả vai nói, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Liêu huynh cũng là người đợi ta. Quý Liêu thản nhiên nói, ta là tới tìm người. Trúc Nghĩa Tài một bộ hiểu rất rõ dáng vẻ, cười tủm tỉm nói, nơi này đều là tìm đến người, không biết Liêu huynh tìm là vị cô nương nào. Quý Liêu dứt khoát cũng mặc kệ hắn lầm không hiểu lầm, nói thẳng, ngươi có nghe nói qua Mai Tam Nương. Trúc Nghĩa Tài nói, biết à, Ám Hương Các trước kia nổi tiếng nhất chính là nàng, bất quá gần nhất nàng thế nhưng là rất ít lộ diện. Quý Liêu nói, ngươi có biết Mai Tam Nương tốt nhất tỷ muội là ai? Trúc Nghĩa Tài tằng háng một cái, nói ra, Liêu huynh, ngươi vẫn là tìm khác cô nương đi. Quý Liêu ngạc nhiên nói, thế nào, nàng không có ở đây. Mai Tam Nương tốt nhất tỷ muội gọi Ngô Xuân Nương, chính là ta nhân tình. Hắn hơi có chút xấu hổ. Quý Liêu cười một tiếng, nói ra, ta không phải đến đoạt ngươi chỗ tốt, chỉ là có chuyện muốn hỏi nàng, đã trùng hợp như vậy, ngươi nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Trúc Nghĩa Tài nói, thì ra là thế, đi, ta cái này dẫn ngươi đi. Trúc Nghĩa Tài quả nhiên là quen thuộc, một đường không ngừng, liền dẫn Quý Liêu đến Ngô Xuân Nương chỗ ở. Nếu là chính Quý Liêu tìm đến, cũng có thể tìm được, chỉ bất qua có Trúc Nghĩa Tài dẫn đường dẫn tiến, ít lại một chút phiền toái. Ngô Xuân Nương nghe thấy Trúc Nghĩa Tài gọi hàng, lượn lờ ra, lại là cái đôi tám phương hoa giai nhân. Bất quá Trúc Nghĩa Tài cũng bất quá chừng 20, vẫn còn không tính là trâu già gặm cỏ non. Cô nương này hiển nhiên rất thích Trúc Nghĩa Tài, nhìn hắn lúc tình ý giả dích. Dù sao Trúc Nghĩa Tài không lớn không nhỏ cũng là xa gần nghe tiếng tài tử, họa kỹ càng xuất chúng, lại chưa hôn phối, gia tư không ít, đừng nói là gái lầu xanh, chính là rất nhiều đại hộ nhân gia tiểu thư đều rất thích hắn. Trúc Nghĩa Tài giới thiệu nói, Xuân Nương, cái này là bằng hữu ta Liêu Quý. Liêu công tử mạnh khỏe. Nô Xuân Nương đối Quý Liêu dịu dàng nói cái vạn phúc. Quý Liêu có chút thở dài, nói ra, nô cô nương tốt. Trúc Nghĩa Tài lại nói, Xuân Nương, ta Liêu huynh có việc hỏi ngươi, ngươi biết cái gì, liền một điểm không lọt nói cho hắn biết. Nô Xuân Nương gật đầu, nói, Liêu công tử có chuyện xin hỏi là được. Quý Liêu nói, không biết vào ban ngày, Mai Tam Nương có thể tới tìm ngươi. Nô Xuân Nương lược hơi kinh ngạc, nàng nói, Liêu công tử là từ đâu tới. Quý Liêu nói, nhà ta ở tại Lan Nhược Tự phụ cận. Lan Nhược Tự là xa gần nghe tiếng cổ tháp, hắn tự nhiên không lo lắng Nô Xuân Nương chưa nghe nói qua. Đọc truyện cùng, chấm nét. Nô Xuân Nương nói, nguyên lai công tử chính là Tam Nương nói người, lại chờ một chút. Nàng trở về buồng trong, sau đó vang lên thanh âm huyên áo, hiển nhiên là tại tìm đồ. Chỉ chốc lát, Nô Xuân Nương liền cầm một bao quần áo ra, nàng nói, đây là Tam Nương đồ trang sức, nàng nói sau này mình cũng không dùng tới thứ này, cố ý dạy ta chuyển giao cho ngươi. Quý Liêu trong lòng biết đây là Mai Tam Nương cho hắn tạ lễ, nàng đã để Ngô Xuân Nương đem đồ vật chuyển giao cho mình, hiển nhiên là ngờ tới chính mình không về được. Hắn hỏi, nàng khi thấy ngươi, còn có khác chỗ gì thường không có? Ngô Xuân Nương nói, có, nàng lúc đến có cái đạo sĩ đi theo. Tam Nương đem đồ vật cho ta về sau, giao phó xong lời nói, liền đi theo đạo sĩ kia rời đi. Nàng có chút dừng lại, tiếp lấy nói bổ sung, ta lúc ấy hoài nghi đạo sĩ kia có vấn đề, bởi vì ta nhìn nàng rất sợ cái đạo sĩ kia. Liền lặng lẽ hỏi nàng một câu, nàng chỉ là nói cho ta không nên hỏi không cần quản. Ta gặp nàng nói như thế, mặc dù có chút lo nghĩ, đến cùng vẫn là không làm thêm cái gì, bây giờ nghĩ lại, ta vẫn là quá sơ ý, hẳn là hỏi vài câu. Nàng khi đó vừa ngủ trưa, còn có chút mơ hồ, Mai Tam Nương đột nhiên tìm đến nàng, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, rất nhiều chuyện đều không có kịp phản ứng. Trúc Nghĩa Tài nói, hẳn là đạo sĩ kia là cái kẻ xấu. Hắn làm người hơi có chút hiệp can nghĩa đảm. Nếu không cũng cùng Quý Liêu giao không lên bằng hữu. Quý Liêu lại nói, chưa hẳn. Lại hỏi Ngô Xuân Nương nói, ngươi cùng Mai Tam Nương chính là tại gian phòng này gặp nhau. Ngô Xuân Nương hồi ức nói, chính là, nàng tới tìm ta lúc hẳn là giờ thân, vừa lúc là một canh giờ trước kia. Quý Liêu nhẹ gật đầu, nói, các ngươi chờ một chút. Hắn hai mắt nhắm lại, gian phòng bên trong các loại lưu lại mùi đều lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Hải lượng phức tạp tin tức tràn vào trong tâm linh, dần dần cụ thể làm một cái hình tượng. Rất nhanh hắn khóa chặt một cái hình tượng, cũng bắt lấy một tia khí cơ. Quý Liêu mở mắt ra, nói ra, đa tạ cô nương cáo chi, ta còn có việc, trước cáo tử. Trúc Nghĩa Tài nói, Liêu huynh, ngươi là có phát hiện, ta cũng đi theo ngươi. Quý Liêu cảm ứng được khí cơ kia liền trong thành cách đó không xa, tạm thời không có di động, có chút trầm âm, nhân tiện nói, ngươi có thể đi với ta, nhưng chớ làm loạn, nhìn thấy cái gì, cũng không cần phải sợ. Trúc Nghĩa Tài có duyên xông vào chuyện này, Quý Liêu cũng không trở ngại kéo hắn một thanh, về phần hắn có hay không phúc phận, trở thành người trong tu hành, liền nhìn hắn tạo hóa. Trúc Nghĩa Tài vỗ ngực nói, ta luôn luôn là gan rất lớn, còn nhớ rõ lúc trước ta làm sao cùng mấy cái kia sơn phỉ ác đấu sao. Quý Liêu thản nhiên nói, cuối cùng vẫn là ta đánh chạy bọn hắn. Nô Xuân Nương nghe, cũng không khỏi che miệng cười một tiếng. Trúc Nghĩa Tài cười ha hả nói, ta là muốn nói, ta rất có dũng khí. Quý Liêu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, không nói nhiều, chúng ta đi thôi. Trúc Nghĩa Tài cười đắc ý, đối Ngô Xuân Nương nói, ta đi trước. Ngô Xuân Nương ngừ một tiếng, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Hai người rời đi ám hương các, Quý Liêu chỉ là tầm tầm thường thường đi tới, Trúc Nghĩa Tài tự nhiên có thể đuổi theo, chuyển qua hai con đường, liền nhìn thấy một nhà tử quán, gọi là say không về. Trúc Nghĩa Tài cười nói, một nhà quán rượu nhỏ, cũng dám gọi say không về. Quý Liêu khẽ mỉm cười nói, càng là tiểu điếm, càng thích lấy cái khí quyển danh tự, hào hấp dẫn khách nhân. Đây cũng có đạo lý, chúng ta muốn tìm địa phương chính là nơi đây. Trúc Nghĩa Tài hỏi. Chính là, chúng ta đi vào đi. Đi vào trong đó, Trúc Nghĩa Tài không khỏi che, rượu này tứ là người buôn bán nhỏ tụ tập địa phương, mùi hôn tạp, hắn đến cùng là cái phú gia công tử, cho nên có chút chịu không được. Chỉ là gặp Quý Liêu thần sắc như thường, liền cũng nhìn xuống. Đây là tiểu điếm, tiến bên trong, cũng không tiểu bảo đến nhiệt tình chào mời. Quý Liêu quét bên trong một chút, ánh mắt rơi vào một trương vắng vẻ trên mặt bàn. Lúc này một cái say khướt đạo sĩ đang bị một cái tuổi trẻ gã sai vặt cờ trách, xem ra hắn là nhà này tiểu quán duy nhất một cái tử bảo, nói không chừng còn muốn kiêm chức trưởng quỹ, bởi vì hắn nhìn một chút quầy hàng, cũng là không ai. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao lỗ mũi trâu, nói cái gì cũng phải đem mấy ngày nay tiền thưởng cho cùng một chỗ kết, nếu không đừng nghĩ đi. Tiểu bảo đối đạo sĩ quát mắng không ngừng, câu nói kế tiếp cũng khó nghe, hiển nhiên là muốn đem đoán khí cùng nhau vẩy ra tới. Đạo sĩ bộ mặt râu ria, nhìn không ra niên kỷ, chỉ là tùy ý đối phương quát mắng. Rượu này bảo đảm có lẽ là mắng mệt mỏi, nhân tiện nói, ngươi ngược lại là cho câu nói a. Đạo sĩ cười đùa nói, nếu không ngươi lại nợ ta một ngụm rượu, trên người ta có cái gì ngươi để ý mắt, ngươi cũng cầm đi. Tiểu bảo xì một tiếng khinh miệt, nói, liền ngươi cái này thân rách dưới quần áo cũng đáng không được mấy đồng tiền. Hắn nhãn châu xoay động, lại nhìn nhìn đạo sĩ màu son hồ lô rượu, hắn đoạt tới nói, như thế có chút giá trị. Đạo sĩ nghiêm mặt nói, chỉ dạng này không thể cho ngươi. Tiểu bảo thấy hắn để ý cái này hồ lô rượu, càng thêm nhận định cái này hồ lô rượu đáng tiền. Hắn nói, ngươi không tính tiền, liền phải cầm đồ vật đến gắn nợ, cho dù là gặp quan, cũng là đạo lý này. Trúc Nghĩa Tài lúc này đi tới nói, hắn thiếu bao nhiêu rượu tiền, ta thay hắn cho, ngươi cũng đừng giày xéo người. Tiểu bảo thấy Trúc Nghĩa Tài một thân hoa phục, mặc chỉnh tề sạch sẽ, bận bịu cười bồi nói, vị gia này, ngươi xem xét liền là thượng đẳng nhân. Nhưng người đạo sĩ thúi này ngươi đừng để ý tới hắn, lần trước cũng có một vị gia cho hắn kết một lần sổ sách, hắn liền mặt dày mày dạn để người ta liên tục cho hắn kết ba ngày rượu sổ sách. Về sau vị kia gia liền rốt cuộc chưa từng tới. Nói đến, đạo sĩ kia kỳ thật cũng là chúng ta khách quen, ta nhìn hắn đáng thương, về sau lại nợ hắn mấy ngày tiền thưởng, nhưng hắn không có chút nào biết tốt xấu, hôm trước đến nợ rượu, hôm qua lại tới nợ rượu, hôm nay còn tới, ta mở tiệm cũng là có thành tựu bản, nơi nào có thể một mực cho hắn nợ. Bởi vậy hôm nay cũng không còn có thể nợ cho hắn, còn phải để hắn trả tê. Tiền. Ta nói câu câu đều là thật, ngươi bây giờ cũng phải biết hắn là ai, ngươi nếu là cho hắn kết hết nợ, hắn nhất định đổ thừa ngươi. Trúc Nghĩa Tài không khỏi có chút chần chờ, hắn lại nhìn đạo sĩ một chút, thấy hắn quần áo tả tơi, râu ria xồm xoàm, lại quái đáng thương, đồng tình tâm phát tác, liền móc ra một tỏi bạc, nói, được rồi, ta liền cho hắn kết lần này rượu sổ sách. Đạo sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, công tử, thật là một cái người tốt, đa tạ, đa tạ. Hắn lại đối tiểu bảo nói, nhanh đánh cho ta rượu. Tiểu bảo lắc đầu, nói ra, thiện nghi ngươi tên đạo sĩ thúi này. Hắn thu tiền, liền lại đi đánh một bầu rượu tới. Đạo sĩ đã mời Trúc Nghĩa Tài cùng Quý Liêu cùng một chỗ ngồi xuống. Hắn tự xưng họ Trương, không có chỗ ở cố định. Trúc Nghĩa Tài cũng giới thiệu mình còn có Quý Liêu. Đạo sĩ là cái như quen thuộc, chờ tiểu bảo lên rượu, liền kéo lấy bọn hắn nói chuyện trời đất. Lần này Trúc Nghĩa mới phát hiện ra đạo sĩ kia thế mà kiến thức không tầm thường, văn chương kinh điển, đều là hạ bút thành văn. Nếu như đổi một thân sạch sẽ văn sĩ ăn mặc, hắn đều coi là đối phương là trọn vẹn học đại nho. Có mấy lời để Trúc Nghĩa Tài đều có chút theo không kịp. Bất quá vô luận đạo sĩ làm chuyện gì, đều không làm khó được Quý Liêu. Trúc Nghĩa Tài âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Liêu Quý đại sư như không khi cùng còn, mà là đi thi khoa cử, nhất định có thể tiến sĩ cấp đệ. Đáng tiếc, hắn âm thầm lắc đầu. Quý Liêu dù nhưng đã nhận định đạo sĩ là hắn muốn tìm tới người, nhưng cũng không nóng nảy, dù sao hắn đã biết Mai Tam Nương tạm thời vô sự, liền chuẩn bị nhìn xem đạo sĩ lai lịch, mà lại hắn còn chuẩn bị cho Trúc Nghĩa Tài mưu đổ một cái cơ duyên. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 07, Cửu Phẩm. Ba người trò chuyện một chút, Trúc Nghĩa Tài đột nhiên đem chủ đề dẫn tới cái kia màu son hồ lô rượu bên trên. Hắn nói, ta nhìn đạo trưởng ngươi ăn nói bất phàm, là cái kỳ nhân, không giống như là để ý vật ngoài thân dáng vẻ. Vì sao vừa mới ngươi đối rượu kia bảo đảm nói thứ ở trên thân đều có thể cho hắn cầm đi, nhưng hắn muốn cái này hồ lô rượu, ngươi lại không chịu cho rồi. Trương đạo sĩ cười đắc ý nói, cái này hồ lô không phải là không thể cho, mà là cho hắn chính là hại hắn. Trúc Nghĩa Tài càng thêm kỳ quái, hắn nói, hẳn là cái này hồ lô là vật bất tường. Trương đạo sĩ mỉm cười nói, đúng là như thế. Trúc Nghĩa Tài xưa nay gan lớn, hắn hiếu kỳ nói, đạo trưởng có thể hay không đem hồ lô cho ta xem một chút. Trương đạo sĩ do dự một chút, đem hồ lô đưa cho Trúc Nghĩa Tài, nói, chỉ có thể nhìn, không có thể mở ra. Trúc Nghĩa Tài tiếp nhận hồ lô, vô ý thức lắc lắc, đột nhiên bên thai liền vang lên nữ tử tiếng rên rỉ, nghe tới còn có chút quen thuộc. Hắn bị cái này giật mình, suýt nữa không có bắt được hồ lô. Hắn nhìn về phía Trương đạo sĩ nói, đạo trưởng, ngươi cái này trong hồ lô đến cùng chứa là cái gì, ta làm sao nghe được có nữ tử thanh âm từ bên trong phát ra. Hắn quay đầu lại nhìn bên người Quý Liêu giống như không vẻ ngoài ý muốn, trong lòng một trận giật mình, nói, Liêu huynh, hẳn là ngươi cũng biết bên trong chứa là cái gì. Quý Liêu khẽ mỉm cười nói, đang là vì thế mà tới. Hắn lời vừa nói ra, Trương đạo sĩ lập tức con mắt một mèo, nhìn về phía Quý Liêu nói, ta nói là chuyện gì xảy ra, nguyên lai ngươi cũng là người trong đồng đạo. Quý Liêu lo lắng nói, ta sẽ đem nàng mang đi, hồ lâu ngươi có thể lưu lại. Trương đạo sĩ nói, không được, thả nàng ra, liền sẽ hại chết một cái mạng. Trúc Nghĩa Tài nghe được Quý Liêu ngôn ngữ, trong lòng hơi động, nói, Liêu huynh, cái này trong hồ lô, hẳn là chăng là. Quý Liêu vuốt cằm nói, đang như ngươi suy nghĩ. Trúc Nghĩa Tài lập tức đối đạo sĩ giận dữ nói, ta còn tưởng rằng ngươi là kỳ nhân, nguyên lai ngươi đúng là cái yêu đạo. Hắn đã biết Mai Tam Nương hẳn là bị nhốt tại trong hồ lô, nơi nào còn có thể các loại, đưa tay liền muốn mở ra cái nắp. Đống nhiên trong tay liền không còn, hồ lô đã không thấy. Nguyên lai Trương đạo sĩ nhanh tay lẹ mắt, đem hồ lô cầm trở về. Hắn nói, Trúc công tử nguyên lai ngươi cũng trong nhận thức cái này nữ quỷ. Trúc Nghĩa Tài giật mình, nói, ngươi nói nàng là nữ quỷ. Trương đạo sĩ thản nhiên nói, không tin, chính ngươi hỏi bằng hữu của ngươi. Trúc Nghĩa Tài hướng Quý Liêu nhìn lại. Quý Liêu chậm rãi gật đầu. Trương đạo sĩ ai nhưng cười nói, nữ quỷ này trước đó khoác trên người mặt nạ, cũng là bút tích của ngươi. Quý Liêu nói, không tệ, ta mặt nạ đâu. Trương đạo sĩ từ chối cho ý kiến nói, đã đốt đi, ngươi bao che nữ quỷ, xem ra cũng không phải cái gì người trong chính đạo. Hắn cười lạnh, đột nhiên căng chân phi nước đại đi ra ngoài. Bên bàn còn có Lưu đạo sĩ thanh âm. Muốn cứu nàng, liền đi theo ta. Trúc Nghĩa Tài còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy đạo sĩ đột nhiên chạy, hắn mở mịt nói, Liêu huynh, cái này nên làm cái gì? Quý Liêu mỉm cười nói, Mai Tam Nương nhưng là người xấu. Trúc Nghĩa Tài lắc đầu nói, mặc dù chỉ tiếp xúc qua mấy lần, nhưng ta vẫn là có thể nhìn ra nàng quả thực là cái người lương thiện, chỉ là thân ở phong trần chi địa, ủy khuất nàng. Quý Liêu nói, lấy tính tình của nàng, thành nữ quỷ, sẽ tùy tiện hại người a. Trúc Nghĩa Tài nói, nếu là tính tình không thay đổi, đương nhiên sẽ không. Quý Liêu nói, ta nhưng kết luận nàng tính tình vẫn như khi còn sống, ngươi nói chúng ta có nên hay không cứu nàng. Trúc Nghĩa Tài không phải câu nệ không thay đổi hủ nho, hắn nói, nếu thật sự là như thế, tự nhiên cứu nàng. Hắn lại có chút dừng lại, nói, chỉ là nên đi nơi nào tìm cái đạo sĩ kia. Quý Liêu nói, không sao, hắn đi không xa. Hắn lại kêu gọi Tử Bảo, đến tìm tiền. Bởi vì Trúc Nghĩa Tài trước đây đã cho ngân lượng, bởi vì Tử Bảo không biết bọn hắn phải hao phí nhiều ít, cho nên còn chưa thối tiền lẻ. Trúc Nghĩa Tài lúc đầu lo lắng, muốn nói không cần lấy tiền, nhưng thấy Quý Liêu thần sắc thong dong, liền cũng an định lại, nghĩ thầm nghe sợ đại sư tổng không sai. Trúc Nghĩa Tài nhận lấy tiền bạc, liền cùng Quý Liêu ra tử quán. Lúc này đã vào đêm, trăng sáng sao thưa. Quý Liêu mỉm cười nói, Trúc huynh, nhưng đừng sợ. Trúc Nghĩa Tài vừa định nói Quý Liêu muốn làm gì. Đột nhiên túi đầu xuống, chỉ thấy mình xa cách mặt đất, nhà nhà đốt đèn đều thành lưu hình chi quang, không khỏi a một tiếng kêu ra. Quý Liêu ha ha cười nói, Trúc huynh, ngươi là gan này quá nhỏ. Trúc Nghĩa Tài bị hắn một kích, sắc mặt đỏ lên, cường tự ổn định tâm thần, hắn nói, Liêu quý đại sư, ngươi không phải là thần tiên. Quý Liêu thản nhiên nói, thiên hạ đều du lịch nửa ngày công, không cần phải vượt phượng cùng cưỡi rồng. Ngẫu bởi vì Bác Hí bay thần kiếm, phá vỡ lại Nam Sơn đệ nhất phong. Trúc huynh, chúng ta đến. Hắn cười nhạt một tiếng, càng không nhiều hơn làm giải thích, có phần là tiêu sái. Lập tức Quý Liêu ống tay háo một vẩy, bay ra một đạo kiếm quang, như là điện như rắn, chui hướng đại địa. Hai người vững vàng rơi trên mặt đất, lúc này trăng sáng tại trời, chiếu lên đại địa như vẽ. Trúc Nghĩa Tài đưa mắt nhìn lên, quanh mình là cỏ dại lưu hình, nguyên lai bọn hắn đã đến vùng ngoại ô. Đằng trước một khối lớn nham thạch tầm vang vỡ thành hai mảnh, Trương đạo sĩ từ bên trong đầy bụi đất ra. Hắn lúc đầu ẩn thân trong đó, kết quả Quý Liêu một đạo kiếm quang liền đem hắn ẩn thân tảng đá lớn xé ra. Quý Liêu nói, ngươi không chịu theo ta đang nháo thị động thủ, xem ra là sợ đả thương người bình thường, tuy là có e ngại quan phủ thành phần, nhưng cũng coi như ngươi có mấy phần lương thiện chi tâm, ngươi đốt đi ta mặt nạ sự, ta liền không cùng người so đo. Trương đạo sĩ kềm chế vẻ sợ hãi, nói ra, thật là lợi hại kiếm thuật, ngươi là trên tam phẩm kiếm cung bên trong người hay sao? Quý Liêu cười cười, nói, ta luyện thành kiếm thuật, tung hoành thế gian lúc, bọn hắn kiếm cung sợ là còn không có khai sơn. Hắn đương nhiên biết Trương đạo sĩ trong miệng trên tam phẩm ý tứ. Nguyên lai Đại Lương Vương Triều mặc dù lợi hại, cũng không cách nào đem thiên hạ tu hành tông môn triệt để chèn ép được không có cách nào ngoi đầu lên. Có thể nói hiện tại tu hành tông môn cùng Đại Lương Vương Triều quan hệ đã rắc rối khó gỡ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Dù sao tu sĩ nắm giữ lực lượng thập phần cường đại, thế là Đại Lương Vương Triều liền đem thiên hạ tông môn lấy cửu phẩm phân chia, phân biệt là 1-2-3 phẩm vi trên tam phẩm, 4-5-6 phẩm vi bên trong tam phẩm, về phần 7 bát cửu phẩm lại là dùng để góp đủ số, trên thực tế cũng không 7 bát cửu phẩm tông môn, lục phẩm trở xuống, đều là bất nhập lưu. Mỗi một phẩm đều đối ứng tu hành môn phái thực lực cùng tu hành tài nguyên, phương pháp này vừa ra, các nhà tông môn đều vì phẩm giai hao hết tâm lực, tự nhiên không có càng nhiều khí lực đến nhiều loạn Đại Lương Vương Triều thống trị. Mà tại nhất phẩm phía trên, chính là đạo môn năm phái cùng kia Lạn Đà tự, những này được xưng là siêu phẩm, cũng bị gọi là thánh địa.